Chương 370, biết vậy chẳng làm. Chu Tâm, Văn Mẹo. Chương 370, biết vậy chẳng làm. Chu Tâm, Văn Mẹo. Triệu Linh Nhi vui mừng về đến nhà. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Triệu phụ Triệu mẫu cùng trên danh nghĩa ca ca, dưỡng tử Triệu Văn Thao đều ở trong phòng khách. Triệu phụ Triệu mẫu vừa nhìn thấy nữ nhi trở về, trong mắt lộ ra thân thiết cùng chờ mong. Bọn họ đã sớm biết nữ nhi phải đi tìm Hứa Hạo. Triệu phụ dẫn đầu mở miệng trước vấn đạo. Linh Nhi a, ngày hôm nay như thế nào đây? Ngươi nhìn thấy Hứa tổng không có nhỉ? Triệu mẫu cũng phụ hòa nói. Đúng vậy, Linh Nhi nhanh nói cho chúng ta một chút. Triệu Linh Nhi trên mặt nở rộ nụ cười, mở miệng nói, ngày hôm nay ta và Hứa thúc thúc cùng đi nghe âm nhạc hội. Triệu mẫu vừa nghe, thương phấn truy vấn, âm nhạc sẽ như thế nào? Hứa tổng đối với ngươi không vậy? Triệu Linh Nhi gật đầu. Âm nhạc hội phi thường tuyệt vời, Hứa thúc thúc hắn đối với ta phi thường tốt. Tiếp lấy, Triệu Linh Nhi giảng thuật bắt đầu cùng Hứa Hạo trải qua. Khi nói đến cùng Hứa Hạo ở trong bao xương chuyện đã xảy ra lúc, nàng không khỏi có chút mặt đỏ. Trong đầu hiện ra cái kia ám muội ngoài ý muốn. Hứa thúc thúc dự định phòng riêng, chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc. Quá khích di chuyển Triệu phụ Triệu mẫu, không có chú ý tới Triệu Linh Nhi mặt đỏ. Một bên Triệu Văn Thao lại nhạy cảm phát hiện, như có điều suy nghĩ. Triệu Linh Nhi tiếp tục giảng thuật sự tình phía sau. Âm nhạc hội sau khi kết thúc, chúng ta còn cùng nhau đi ăn cơm. Hứa thúc thúc gọi món ăn đều là ta thích. Triệu phụ Triệu mẫu mặt lộ vẻ vui mừng. Triệu phụ kích động nói, xem ra vị này Hứa tổng rất coi trọng chúng ta Linh Nhi a. Triệu mẫu liên tục gật đầu. Đúng vậy, Linh Nhi, ngươi nhất định phải cùng Hứa tổng tiếp tục bảo trì loại quan hệ này. Triệu Linh Nhi cúi đầu. Ta biết rồi. Triệu phụ đem cái tin tức tốt này chuyển tới Lão Thái quân trong lô thai. Lão Thái quân rất hài lòng. Không sai, Linh Nhi cái này hải tử quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tam phòng lần này làm được rất tốt. Tiếp lấy, Lão Thái quân dặn dò, các ngươi sẽ đối Linh Nhi tốt hơn. Triệu phụ vội vã nên là, bây giờ tam phòng thật là coi Triệu Linh Nhi là tổ tông giống nhau cung, chính mình cái này phụ thân cũng phải đứng dựa bên, nhưng hắn vui thay vui mắt. Đại phòng cùng nhị phòng biết được tin tức phía sau, hâm mộ không muốn không muốn. Cũng bởi vì một cái tiểu nha đầu cùng Hứa Hạo quan hệ không tệ, để bình thường suy thoái tam phòng, một lần hành động vượt qua bọn họ. Bọn họ cũng tốt nghĩ chính mình trong hậu bối, có người có thể cùng Hứa Hạo làm quan hệ tốt ra ngày kế, ánh nắng chiếu vào thành thị mỗi một cái góc. Nhưng mà đối với Triệu gia mà nói, cũng là hắc cá một ngày. Nguy cơ không có dấu hiệu nào phủ xuống. Triệu gia buôn bán trong tàu, các nhân viên như thường ngày bận rộn. Đột nhiên, từng cái ngành người phụ trách nhận được khẩn cấp thông báo, trên thị trường xuất hiện tình huống dị thường. Nguyên lai, vài gia đối thủ cạnh tranh, đồng thời đối với Triệu gia triển khai mãnh liệt buôn bán chèn ép, để cho bọn họ giá cả diện rộng hạ thấp, đoạt đi rồi đại lượng hộ khách. Ở cung ứng liên bên trên tiến hành quá nhiều, có thể dùng Triệu gia nguyên vật liệu cung ứng xảy ra vấn đề. Ở thuyền đánh cá bên trên chế tạo mặt trái Tân Văn, ảnh hưởng Triệu gia nhãn hiệu hình tượng. Cái này một xuya di cử động, đánh Triệu gia trở tay không kịp. Triệu gia đại phòng khẩn cấp triệu tập gia tộc thành viên trung tâm mở hội nghị. Bộ phận thị trường người phụ trách vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, bọn hắn bây giờ ở từng cái lĩnh vực đều đối chúng ta tiến hành phong tỏa, sản phẩm của chúng ta đường dây tiêu thụ bị nẹt, đơn đặt hàng số lượng kịch liệt giảm xuống. Bộ nghiên cứu môn nhân cũng nói theo, bọn họ còn trên kỹ thuật đối với chúng ta tiến hành chèn ép, chúng ta sản phẩm mới nghiên cứu tiến độ cũng nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe từng cái bộ môn lãnh đạo hội báo, bên trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng phải nhường người hít thở không thông. Triệu gia tam phòng dòng chính ngồi ở vị trí đầu vị trí, đại phòng sắc mặt âm trầm nói, không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên làm khó dễ. Mọi người đều là vẻ mặt lo nghĩ, châu đầu ghé thai, thảo luận trước mặt thế cục. Lúc đầu, bởi Lao Thái quân vẫn có bén nhạy buôn bán sức quan sát, trước giờ làm một ít phòng bị biện pháp. Tỷ như, ở tài chính bên trên để dành một bộ phận khẩn cấp tài chính. Ở hộ khách quan hệ càng thêm mạnh mẽ giữ gìn. Ở đồng bạn hợp tác thượng tiến hành củng cố. Sở dĩ ở cái này sóng công kích sơ kỳ, Triệu gia tổn thất còn miễn cưỡng ở khả năng khống chế phạm vi. Nhưng mà, địch nhân hiển nhiên đến có chuẩn bị, thực lực lại đang Triệu gia bên trên. Theo thời gian trôi qua, địch nhân chèn ép càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ không gần như chỉ ở trên thị trường tiếp tục phát lực, còn đi qua các loại thủ đoạn lôi kéo Triệu gia đồng bạn hợp tác, cô lập Triệu gia. Lệnh đức Triệu gia từng cái nghiệp vụ bản khối đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiêu thụ công trạng trên diện rộng trưởng, sinh sản tiến độ bị nẹt, quay vòng bốn chắc trở. Triệu gia chật vật ngăn cản thế tiến công. Bộ phận thị trường cửa khẩn cấp chế định sách lược ứng đối, nỗ lực đi qua xúc tiêu hoạt động cùng quảng cáo tuyên truyền tới vãn hồi hộ khách. Sinh sản bộ môn tăng giờ làm việc, nỗ lực cam đoan sản phẩm cung ứng. Ngành tài vụ chung quanh kiếm tài chính, lấy duy trì công ty vận chuyển bình thường. Nhưng mà những thứ này nỗ lực ở địch nhân cường đại trước mặt hiện ra bé nhỏ không đáng kể. Triệu Hồng nhìn lấy ngày càng nghiêm nghị thế cục, trong lòng lo lắng, nếu là không sớm tìm được biện pháp giải quyết, Triệu gia băng bản chỉ là vấn đề thời gian. Triệu gia đám người cũng đều ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, dồn dập hiến kế hiến sách. Nhưng địch nhân giảo hoạt liền giảo hoạt ở chỗ này, để cho bọn họ mỗi một cái phương án đều giống như tồn tại cự đại phiêu lưu. Trong lúc nhất thời, Triệu gia lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở giữa. Toàn bộ ma đô thường giới, Triệu gia nguy cơ giống như một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích khởi tầng tầng sóng lớn. Hứa Hạo tự nhiên sớm liền biết rồi Triệu gia đối mặt khốn cảnh, hắn biết được càng nhiều. Đây hết thảy phía sau người điều khiển là Triệu Cửu bài hát. Nếu như hắn xuất thủ, có thể đơn giản hóa giải Triệu gia nguy cơ. Hứa Hạo lại không chút nào hỗ trợ ý tứ. Tuy nói trợ giúp Triệu gia có thể thu được hảo cảm của bọn họ, nhưng hắn không cần. Hắn quan tâm Triệu gia chỉ có Triệu Linh Nhi một cái người. Hứa Hạo thậm chí còn nghĩ lấy, có muốn hay không vào lúc này bỏ đá xuống giếng. cửa nát nhà tan Triệu gia, có lẽ càng có lợi cho hắn xuống tay với Triệu Linh Nhi. Hứa Hạo lắc đầu, tạm thời đem Triệu gia sự tình quên sạch sành sinh. Hắn hiện tại không tâm tình phản ứng Triệu gia, tập trung vào khác một cái nữ chủ, trên người Lục Hồng Loan. Lục gia mấy ngày nay qua được kêu là một cái gian nan. Từ dọn nhà sau đó, vốn tưởng rằng đã không có những thứ kia quấy rầy, thời gian có thể thanh tĩnh lại. Nhưng là không bao lâu, hành tung bại lộ. Những chủ nợ kia, dường như ngửi được mùi máu tươi cá mập, lần nữa tới cửa. Người Lục gia bị hành hạ đến tâm lực lao lực quá độ. Trong lúc này, Lục gia tiểu công ty bởi vì bị đòi nợ nguyên nhân, hợp tác thương môn mất đi cảm giác an toàn, dồn dập tuyển trạch giải ước. Cứ như vậy, công ty phá sản. Công ty thiếu nợ bên ngoài cũng không phải nhiều, đầu to hay là đang Lục Minh vay tiền nơi đây. Biết được Lục gia công ty phá sản, đám chủ nợ ngồi không yên. Trước đây bọn họ cho mượn tiền cho Lục Minh, chủ nếu là bởi vì Lục gia có công ty, không sợ không trả nổi. Có thể bây giờ công ty đều phá sản, vậy bọn họ vay tiền, bắt đầu chẳng phải nếu không trở lại rồi hả? Vì vậy, bọn họ chăm chú nhìn người Lục gia, ngủ đều nhìn chằm chằm, rất sợ người Lục gia chạy rồi. Chứng kiến Lục Minh một nhà rơi vào khốn cảnh, trong lòng Lục Hồng Loan lo lắng. Nàng xuất ra chính mình sở hữu tích xúc, nhưng đây chỉ là như muối bỏ biển, người Lục gia như trước nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Chương 370 thu gặt. Nên thu lưới chương 370 thu gặt. Nên thu lưới Lục Hồng Loan gặp qua người Lục gia nhiều lần mặt, nhưng cũng không có biện pháp gì hóa giải nguy cơ trước mắt. Biện pháp duy nhất chính là đem khoản nợ còn. Bọn họ ở đâu ra nhiều tiền như vậy đâu? Hứa Hạo nhìn lấy trong tay liên quan tới Lục gia tin tức, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Là thời điểm tiến hành thu lưới. Vì vậy, hắn cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Đó là Phương gia đại thiếu, Phương Hiểu điện thoại. Phương Hiểu từng bị hắn thần cấp thôi miên hạ ám chỉ, bình thường sẽ không biểu hiện ra dị thường gì, chỉ cần hắn hạ lệnh, sẽ dựa theo yêu cầu đi làm. Nói chuyện điện thoại xong, Hứa Hạo đứng lên, duỗi người. Kế tiếp, sẽ chờ cá cắn câu. Ở thành thị một góc, trong một cái hẻm nhỏ bu đầy người, huyên náo tiếng nghị luận, để trong này hiện ra thập phần náo nhiệt. Hẻm nhỏ chỗ sâu chỗ nào nhân ra, chính là không lâu rời tới Lục gia mấy người. Thời khắc này Lục gia bị đám chủ nợ vây chật như nêm cối. Những chủ nợ kia nhóm mỗi người diện mục dữ tợn, kêu la làm cho Lục gia trả tiền lại. Lục phụ Lục mẫu ngồi ở cũ nát trên ghế salon, khuôn mặt tiểu thụy, nhãn thần tuyệt vọng. Tóc của bọn hắn ở nơi này ít ngày trắng ra rất nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng càng sâu, phảng phất thoáng cái già mười mấy tuổi. Lục Minh nhìn ở trong mắt, đau lòng đến như muốn hít thở không thông. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, lại không cảm giác một tia đau đớn. Trong lòng hắn tràn đầy vô tận hối hận, không ngừng tức giận mắng chính mình. Đều là lỗi của hắn, nếu không phải là hắn căn cứ trọng sinh ký ức, không phải là muốn vay tiền mua nhà, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Không khỏi nhớ tới kiếp trước, khi đó gia đình tuy là cũng phá sản, nhưng gia đình ấm áp sự hòa thuận. Bây giờ, trong nhà công ty phá sản, thiếu mấy chục triệu nợ bên ngoài, tình cảnh này so với kiếp trước còn thảm hơn. Kiếp trước tuy là cũng phá sản, nhưng tốt xấu sinh hoạt còn có thể không có trở ngại, cái kia giống như bây giờ, đầy đất lông gà. Không chỉ như vậy, hắn nhớ tới mấy ngày trước, chính mình cố ý ra ngoài tìm biện pháp giải quyết, không nghĩ tới vì vậy đưa tới người khác chú ý, bại lộ thân phận hành tung. Đám chủ nợ tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi trong nhà, làm cho vốn là chật vật Lục gia, càng thêm đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Hắn hận chính mình lỗ mãng cùng ngu xuẩn, biết vậy chẳng làm ác em. Lục Minh đau lòng tự trách, tâm tình giá trị 999 em. Lục Minh tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1001 đương nhiên, những thứ này đều là Hứa Hạo an bài. Mục đích đúng là vì để cho Lục Minh xấu hổ không chịu nổi, do đó thu gặt tâm tình giá trị. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả rất tốt. Lúc này, một chiếc xe chậm rãi lái vào hẻm nhỏ. Lục Hồng Loan tới. Nàng nhìn những thứ kia đòi nợ người, cau mày, cảm thấy rất là đau đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Lục Minh sẽ gây ra phiền toái lớn như vậy. Nàng rất tức giận, nhưng sinh khí không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể chờ đợi giải quyết xong phía sau sẽ tìm Lục Minh tính sổ. Lục Hồng Loan đã tới nơi đây nhiều lần, nàng vẫn muốn tận một phần lực trợ giúp Lục Minh một nhà. Nàng đem trong tay tiền toàn bộ cho người Lục gia, có thể cái kia đối với mấy chục triệu nợ bên ngoài mà nói, vẫn là như muối bỏ biển. Càng nghĩ, liền muốn đem Lục Minh trong tay phòng ở bán. Có thể bán bao nhiêu tính bao nhiêu, cũng có thể hóa giải một chút Lục Minh một nhà áp lực. Nhưng mà, sự tình cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Lục Minh sự tình đã truyền đi xôi trào dương dương, tự nhiên có người đem Lục Minh mua phòng ốc sự tình tra xét đi ra. Rất nhiều người cũng không muốn lội lần này nước đục, sợ hãi bị cuốn vào trận này tranh cãi. Tuy là cũng có người đối với phòng ở cảm thấy hứng thú, nhưng giá cả lại không thể đồng ý những người đó nhân cơ hội ép giá, chào giá quá lợi hại, thật muốn bán sẽ thua lô lớn. Chứng kiến Lục Hồng Loan đến, những thứ kia đòi nợ người phảng phất thấy được mới mục tiêu, dồn dập xuống lại, lắm mồm lắm miệng tìm nàng muốn tiền. Lục hiệu trưởng, ngài có thể được giúp bọn hắn trả tiền lại à? Chúng ta cũng là thực sự không có biện pháp, trong nhà cũng chờ dùng tiền đâu. Đúng vậy, Lục hiệu trưởng, người xem, này cũng kéo đã bao lâu, bọn họ vẫn không trả tiền lại, chúng ta cũng thật khó khăn à? Lục tiểu thư, tiền này nếu không trở lại, cuộc sống của chúng ta liền loạn xáo. Chúng ta cũng không muốn làm khó bọn họ, có thể tự chúng ta cũng phải sống sót à? Ngài hay giúp hỗ trợ, khuyên hắn một chút nhóm nhanh chóng trả tiền lại à? Lục Hồng Loan nhìn lấy những người này, đôi mi thanh tú nhăn lại, trong mắt lộ ra một cô uy nghiêm. Tất cả yên lặng cho ta. Ta hôm nay tới không phải thay bọn họ trả tiền lại, các ngươi cái này dạng cả ngày náo tới náo đi có thể giải quyết vấn đề gì? Thời điểm này, không bằng phải nghĩ thế nào hòa bình giải quyết. Lục tiểu thư, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Bọn họ thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy, cũng không thể vẫn không trả a. Lục Hồng Loan nhãn thần sắc bén đảo qua đám người. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ mau sớm giải quyết nợ nần vấn đề, nhưng không phải đi qua các ngươi cái này dạng bức bách phương thức. Tất cả giải tán đi, tiếp tục như vậy nữa, chẳng tốt cho ai cả. Đám người bị khí thế của nàng kinh sợ, chậm rãi dừng lại. Lục Hồng Loan lúc này mới xoay người đi hướng Lục gia trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Lục phụ xuyên thấu qua mắt mèo thấy rõ ràng là Lục Hồng Loan phía sau, mới chỉ có thận trọng mở cửa ra, thả nàng đi vào. Đi vào gian phòng. Phòng này không lớn, thậm chí có chút nhỏ hẹp, như trước kia Lục gia rộng rãi sang trọng nơi ở không cách nào so sánh được. Lục Mẫu thần sắc tiểu tụy, ngồi ở cũ nát trên ghế salon, càng lộ vẻ già. Lục Minh ở một bên đờ ra, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì thống khổ, khi thì áy náy, khi thì hối hận. Nhìn lấy Lục Minh một nhà bộ dáng thê thảm, trong lòng Lục Hồng Loan cảm giác khó chịu, khẽ thở dài một cái. Thấy được nàng xuất hiện, Lục Mẫu mắt sáng rực lên một cái, vội vàng hỏi: "Hồng Loan a, những phòng ốc kia bán rồi sao? Bọn họ hiện tại thực sự là như đi trên băng mỏng. Nếu như ban phòng ở, còn có thể hơi chút hóa giải một chút khốn cảnh của chúng ta." Lục Hồng Loan lắc đầu, nói rằng: "Chị dâu, sự tình không có dễ dàng như vậy. Lục Minh sự tình hiện tại rất nhiều người đều biết, có người tra được hắn mua phòng ở. Rất nhiều người cũng không muốn lội lần này nước đục, không muốn mua, cho dù có người muốn mua, giá cả cũng đè rất thấp, không thể đồng ý." Lục phụ Lục Mẫu nhãn thần buồn bã xuống tới. Lục Mẫu thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Chẳng lẽ chúng ta cũng không có một chút biện pháp rồi sao?" Lục Hồng Loan trầm mặc khoảng khắc: "Ca, chị dâu, các ngươi đừng quá sốt ruột, ta sẽ lại nghĩ một chút biện pháp." Thế nhưng Lục Minh cũng không có thể vẫn cái này dạng tinh thần sa sút xuống phía dưới, hắn được tỉnh lại đi, cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Lục Minh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn nghẹn ngào nói: "Cô, ta biết sai, ta thật sự rất tốt hối hận. Nếu như không phải ta khư khư cố chấp, nhà của chúng ta cũng sẽ không biến thành cái này dạng." Lục Hồng Loan nhìn một chút Lục Minh, ngữ khí nghiêm túc: "Bây giờ hối hận cũng vô ích, ngươi muốn hấp thụ giáo huấn, về sau công tác không thể lại vọng động như vậy. Chúng ta bây giờ muốn cùng nhau nghĩ biện pháp vượt qua cái cửa ải khó khăn này." Không khí trong phòng trầm trọng mà kiềm nén. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận điện báo tiếng chuông phá vỡ khẩn trương bầu không khí. Là Lục Hồng Loan điện thoại di động reo. Một nhìn số điện thoại gọi đến, là một số xa lạ. Nàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ là tới cố vấn mua phòng ốc. Ấn nút tiếp nghe. "Lục hiệu trưởng, lâu ngày không gặp có khỏe không a, muốn nói chuyện với ngươi còn thật không dễ dàng." Đối diện truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lục Hồng Loan nghe ra đối phương là Phương Hiểu. Cái gia hỏa này gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là tà tâm bất tử, còn muốn đối nàng độc thủ? Nhưng Hứa Hạo không phải đã cảnh cáo hắn sao? Phương Hiểu ở đâu ra lá gan? Chương 371, xinh đẹp hiệu trưởng tương phản. Cầm xuống nhân vật chính cô. Luân Hám chương 371, xinh đẹp hiệu trưởng tương phản. Cầm xuống nhân vật chính cô. Luân Hám ôm nghi hoặc, Lục Hồng Loan ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì?" "Lục hiệu trưởng không nên hiểu lầm, ta chính là nghe nói ngươi thật giống như gặp chút phiền toái, ta chỉ là muốn giúp ngươi một chút." "Cảm ơn, không cần." Lục Hồng Loan không chút do dự cự tuyệt. Nói xong đang muốn cúp điện thoại. Phương Hiểu có chủ ý gì, nàng lại không biết. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nhưng Phương Hiểu câu nói tiếp theo cũng là để cho nàng động tác một trận. Chỉ nghe Phương Hiểu nói rằng: "Ngươi ở mua phòng ốc đúng không? Ta muốn mua, yên tâm, giá cả bùa vừa thỏa mãn." "Mua phòng ốc?" Lục Hồng Loan do dự. Lục Minh một nhà bi thảm tình cảnh hiện lên ở trước mắt nàng. Nàng không đành lòng. Nếu có thể đem những phòng ốc này bán đi, có thể hóa giải đại bộ phận áp lực. Gặp nàng không nói chuyện, Phương Hiểu tiếp tục nói: "Ta phát thể nói đều là thật, trong tay ngươi phòng ở ta muốn hết, giá cả dễ thương lượng." "Lục hiệu trưởng, ngươi sẽ vì ta còn dám cua ngươi a? Ngươi có hứa thúc thúc chỗ dựa, trừ phi ta muốn chết rồi, mới chỉ có trêu chọc ngươi." "Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn vì phía trước lỗ mãng xin lỗi." Phương Hiểu giọng thành khẩn. Lục Hồng Loan nghe hắn chân tình thực lòng, không giống như là dối trá. Vì vậy nói rằng: "Có thể." "Lục hiệu trưởng ngươi đáp ứng rồi. Thật tốt quá, chúng ta gặp mặt đàm luận, ta ở bàn Long Đại tiểu điểm tiến, thuận tiện trước mặt xin lỗi ngươi." Phương Hiểu hưng phấn nói. Nghe nói muốn ở tiểu điểm trước mặt đàm luận, Lục Hồng Loan có chút nhăn mi. Nhưng nghĩ tới Phương Hiểu nói, lần trước có Hứa Hạo cảnh cáo, nếu là hắn còn dám sảng bậy, chính là tự tìm chết. Hẳn không phải là lừa nàng đi qua. Lục Hồng Loan liền không có cự tuyệt. Nàng cũng không biết, lúc này Phương Hiểu, nhưng thật ra là bị khống chế. Nói với Phương Hiểu tốt phía sau, Lục Hồng Loan liền cáo biệt Lục Minh một nhà. Ban đêm, ánh nắng chiều chiếu vào thành thị đường phố. Lục Hồng Loan dựa theo ước định thời gian, lái xe tới đến bàn Long Đại tiểu điểm. Cửa tiệm rượu, Phương Hiểu sớm đã chờ đợi ở đây. Chứng kiến Lục Hồng Loan xe dừng lại, hắn lập tức mặt tươi cười nên đón. "Lục hiệu trưởng, cảm tạ hết diện, ngươi có thể tới thật là vinh hạnh của ta." Phương Hiểu biểu hiện cực kỳ lấy lòng. Lục Hồng Loan xuống xe, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. "Chúng ta vẫn là nhanh chóng đàm luận 17 chính sự a." Phương Hiểu gật đầu, mang theo Lục Hồng Loan đi vào tiểu điểm, đi tới một gian xa hoa phòng riêng. Dọc theo đường đi Lục Hồng Loan vẫn duy trì cao độ cảnh giác. Nói thật, nếu không phải là thực sự nhìn không được Lục Minh một nhà thảm trạng, lại tăng thêm có Hứa Hạo uy hiếp, nàng thực sự không muốn cùng Phương Hiểu gặp mặt nói giao dịch. Vào phòng riêng phía sau, Phương Hiểu đưa cho Lục Hồng Loan menu, ý bảo nàng gọi món ăn. Lục Hồng Loan dứt khoát nói: "Trực tiếp nói đi, ăn cơm thì không cần." Phương Hiểu không nhanh không chậm nói rằng: "Lục hiệu trưởng, đừng gấp gáp như vậy nha, xin ý nha, đương nhiên là vừa ăn vừa nói chuyện càng có bầu không khí." "Lục hiệu trưởng cứ yên tâm đi, vẫn là câu nói kia, ta cũng không muốn ngỗ nghịch Hứa thúc thúc." ta chỉ là đơn thuần nghĩ chuyện lúc trước xin lỗi. Ngươi cũng biết Hứa Thúc Thúc năng lượng bao lớn, nếu là không xin lỗi, lòng ta bất an a. Lục Hồng Loan gật đầu. Lý do này xác thực nói được. Thấy Lục Hồng Loan không phải gọi món ăn, Phương Hiểu không thể làm gì khác hơn là chính mình điểm. Đem quán rượu các ngươi chiêu bài đồ ăn toàn bộ bên trên một phần. Phục vụ viên cầm menu ly khai, trong bao xương an tĩnh lại. Phương Hiểu bắt đầu tìm trọng tâm câu chuyện, nhắc tới Lục Hồng Loan cháu trai Lục Minh khó khăn gặp phải. Lục hiệu trưởng, cháu ngươi chuyện lần này cố gắng khó giải quyết, bất quá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Lục Hồng Loan không tâm tư nói chuyện với hắn, chỉ là thường thường ứng với một câu. Ân, hy vọng như vậy. Trong chốc lát, cơm nước lên bàn. Phương Hiểu bắt đầu di chuyển đũa, thấy Lục Hồng Loan không, hắn hô. Lục hiệu trưởng cũng ăn a. Lục Hồng Loan thản nhiên nói. Ta qua lúc tới đã ăn no. Lời nói này là sự thực, Lục Hồng Loan qua đây trước liền ăn cơm, vì chính là phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Nàng mới, chỉ có, không dám ở nơi này ăn cơm, ai biết bên trong đặt không có bỏ vào thứ kia. Phương Hiểu cũng không nói gì, sau đó cầm lấy trên bàn phục vụ viên tỉnh tốt rượu đỏ, cho Lục Hồng Loan cùng chính mình rót. Lục hiệu trưởng, phía trước là ta không đúng. Cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, ta đối với đó đi về phía trước thành đạo ấy nấy, xin lỗi. Phương Hiểu giơ ly rượu lên, ngữ khí chân thành. Lục Hồng Loan nhìn lấy trước mặt ly rượu đỏ, có chút nhăn mi. Tựa như nhìn thấu ý tưởng của nàng, Phương Hiểu cười. Để bày tỏ nói xin lỗi thành ý, ta tự phạt ba chén. Nói xong, hắn trực tiếp uống liền ba chén. Lục Hồng Loan là nhìn lấy Phương Hiểu rót rượu, không nhìn thấy hắn làm cái gì mờ ám. Mắt thấy Phương Hiểu uống liền ba chén, một chút việc đều không có, nàng âm thầm gật đầu, lòng cảnh giác hơi chút đã thả lỏng một chút. Thật không nghĩ tới, đây đều là Phương Hiểu cố ý, hoặc giả nói là Hứa Hạo cố ý an bài. Chọn là rượu đỏ không say lòng người, cái này là lần đầu tiên làm cho Lục Hồng Loan thả lỏng cảnh giác. Kỳ thực loại này rượu đỏ lực lượng dự trữ đặc biệt lớn, đưa đến khiến người ta thả lỏng cảnh giác, có thể đem người quá chén mục đích. Tiếp lấy, lại để cho Phương Hiểu ở Lục Hồng Loan trước mặt rót rượu uống rượu, lần thứ hai khiến người ta thả lỏng cảnh giác. Uống liền ba chén là lần thứ ba, bảo đảm trong rượu không có cây đơn. Nếu như cây đơn, ba chén xuống phía dưới, nhất định có thể nhìn ra không thích hợp. Phương Hiểu đánh giám không có chính là chứng minh. Không chỉ có như vậy, Phương Hiểu vẫn còn ở trong lời nói chế tạo thư thái khu, làm cho Lục Hồng Loan không cần lo lắng. Lục hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta thật chỉ là thầm nghĩ hay nấy, tuyệt đối không có tâm tư khác. Ta muốn là dám có tâm tư xấu, Hứa Thúc Thúc chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ăn một chút đồ ăn phía sau, Phương Hiểu lần nữa nâng chén. Lục hiệu trưởng, ta là phía trước đánh ngươi cháu trai xin lỗi. Lại là ba chén uống một hơi cạn sạch. Cái này làm cho Lục Hồng Loan lòng cảnh giác lần nữa giảm xuống. Bên trong bao xương, bầu không khí có chút vi diệu. Phương Hiểu nhìn lấy Lục Hồng Loan, cười mở miệng lần nữa. Lục hiệu trưởng, người xem ta cái này thành ý đủ chân a. Chúng ta bây giờ có thể hảo hảo đàm luận chuyện phong ốc. Lục Hồng Loan trầm mặc khoảng khắc, trong ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ. Ngươi thật có thể cho ra một hợp lý giá cả? Phương Hiểu gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói. Đó là đương nhiên, Lục hiệu trưởng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị tổn thất. Ta Phương Hiểu nói lời giữ lời. Lục Hồng Loan âm thầm tính toán. Trong tay nàng có 25 sáu phòng, Lục Minh ban đầu là hoa hơn 25 triệu mua lại. Muốn lấy hiện tại Lục gia tình cảnh, có thể bán được 20 triệu cũng rất không tệ. Phía trước những thứ kia trả giá người lợi hại, trực tiếp một nửa chém, như vậy như vậy. Phương Hiểu dường như nhìn thấu tâm tư của nàng. Mở miệng nói. Lục hiệu trưởng, ta nguyện ý ra 30 triệu, mua sắm những phòng ốc này. Lục Hồng Loan kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. 30 triệu. Giá tiền này cũng quá cao. Phương Hiểu chân thành nói rằng. Lục hiệu trưởng, coi như là ta xin lỗi a, chuyện lúc trước thực sự xin lỗi. Ta cũng là thật lòng muốn giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Trong lòng Lục Hồng Loan thầm nghĩ, nhất định là lần trước bị Hứa Hạo dọa sợ. Kỳ thực nàng không phải không nghĩ tới tìm Hứa Hạo hỗ trợ, chương 371, nhưng nàng thiếu Hứa Hạo thật sự là nhiều lắm. Nhiều lần nàng gặp phải phiền phức, đều là Hứa Hạo xuất thủ tương trợ. Nàng lại không có vì Hứa Hạo làm qua cái gì, đều nói có qua có lại, nàng đều không biết xuất ra cái gì cảm tạ. Nếu như tìm Hứa Hạo nhiều, có thể hay không coi nàng là thành cái loại này yêu chiếm tiện nghi của người. Sở dĩ, không phải bạn bất đắc dĩ, nàng không muốn phiền phức Hứa Hạo. Phương Hiểu xuất ra 30 triệu mua trong tay nàng phòng ở, nàng có lòng cự tuyệt, bởi vì đây là Phương Hiểu xuất phát từ Hứa Hạo mặt mũi mới, chỉ có nhiều hơn cho giá cả. Nhận lấy lời nói, lại thiếu Hứa Hạo nhất tình. Nhưng cự tuyệt đến miệng bên, lại bị nàng nuốt trở vào. Lục Minh một nhà thực sự rất cần số tiền này, có cái này 30 triệu, không sai biệt lắm vừa vặn có thể đem Lục Minh mượn, còn có công ty thiếu nợ bên ngoài còn hết. Lưỡng lự một lát sau, Lục Hồng Loan vấn đạo. Ngươi nói là thật? Phương Hiểu hào sảng nói. Lục hiệu trưởng nếu là không tin, ta trước tiên có thể thu tiền, ngươi thẻ ngân hàng bao nhiêu? Lục Hồng Loan vẫn là hoài nghi. Báo ra thẻ ngân hàng, kết quả Phương Hiểu quả nhiên đem tiền đánh tới. Nhìn lấy thẻ ngân hàng bên trong chữ số, Lục Hồng Loan trầm mặc. Đàm luận tốt hợp tác, Phương Hiểu lần nữa bưng ly rượu lên mời rượu. Lục hiệu trưởng, hợp tác vui vẻ, chén rượu này nhất định phải uống. Lục Hồng Loan do dự nói. Ta không thể uống rượu, chờ một hồi còn phải lái xe. Phương Hiểu cười nói. Không có việc gì, ta khiến người ta tiễn ngươi trở về, tìm chở dùm cũng được. Lục hiệu trưởng không cần phải lo lắng. Lục Hồng Loan nhìn hắn uống thời gian dài như vậy cũng không sự tỉnh, xác định không có kê đơn. Hơn nữa đối phương vẫn mời rượu, nàng cũng không uống, thật ngại. Lại nghĩ tới Phương Hiểu đem tiền đều đánh tới, tuy là bởi vì Hứa Hạo quan hệ, nhưng cũng là đang giúp nàng. Vì vậy cầm chén rượu lên. Phương Hiểu mắt sáng lên, nét mặt không có biểu hiện ra ngoài, dáng vẻ rất cao hứng. Lục hiệu trưởng quả nhiên thẳng thắn, tới, cụ ly. sau khi uống xong, lại cho Lục Hồng Loan cùng chính mình chén rượu rót đầy. Chẳng được bao lâu, Phương Hiểu lần nữa tìm cơ hội mời rượu. Lục Hồng Loan nghĩ thầm uống vài chén rượu đỏ cũng không say nổi, hơn nữa vừa rồi uống, đây nếu là không uống, cũng quá làm kiêu. Vì vậy cũng uống. Phương Hiểu tiếp tục mời rượu, Lục Hồng Loan liên tiếp uống 5-6 ly. Nàng cảm thấy uống nữa xuống phía dưới liền muốn say, biểu thị không uống. Phương Hiểu cũng không có cưỡng cầu. Lục hiệu trưởng tùy ý. Bất quá cái này 5-6 ly cũng không xê xích gì nhiều, chờ, các loại, lực lượng dự trữ đi lên, coi như không say ngất ngây, là hơn. Kế hoạch chính nhất từng bước hướng phía kỳ vọng phương hướng phát triển. Phương Hiểu bắt đầu kéo dài thời gian, nói lên mua phòng ốc tương quan trọng tâm câu chuyện. Thời gian lặng yên trôi qua. Rượu đỏ lực lượng dự trữ lên đây. Lúc đầu Lục Hồng Loan cả kinh, còn tưởng rằng là chúng rồi thuốc. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng kịp, chỉ là chính mình có chút say. Cái này cũng rất không ổn, nhất định phải mau rời đi. Vì vậy, nàng nói với Phương Hiểu. Phương Thiếu, ta còn có việc muốn đi rồi, lúc nào tiến hành bất động sản giao tiếp? Phương Hiểu tiếp tục trì hoãn thời gian. Giao tiếp bất động sản sự tình không nóng nảy, chúng ta tiếp tục tâm sự mua những phòng ốc này phía sau, làm sao thuyết phục những người đó đem phòng ở cũng bán cho ta, đem con đường này cầm xuống ta cũng tốt khai phát. Lục hiệu trưởng, ngươi là hiệu trưởng, vẫn là một gã lao sư, nói vậy có phương diện này lý luận. Lục Hồng Loan lại chịu nhịn tính tình, cho Phương Hiểu giảng giải một phen. Lúc này, nàng đầu bắt đầu say xe, nàng biết rõ chính mình nhất định phải lập tức rời đi. Phương Thiếu, ta thật có sự tình, nhất định phải đi. Lục Hồng Loan lần nữa cường điệu. Nhưng mà, Phương Hiểu lại từ tốn nói. Lục hiệu trưởng, ngươi đã tới đều tới, cho rằng còn đi sao? Lục Hồng Loan mới đứng dậy, nghe được Phương Hiểu những lời này, trong lòng lộn bột một cái, dâng lên một cố dự cảm bất hảo. Tư duy hỗn độn đầu góc đều tỉnh táo thêm một chút. Nàng không nói nhảm, vội vàng cửa đến môn khẩu, muốn mở cửa ra. Cái này Phương Hiểu quả nhiên tà tâm bất tử, nàng nhất định phải mau rời đi. Nhưng là, cửa nhưng thủy chung không mở ra. Phương Hiểu thanh âm tiếp lấy vang lên. Không nên uổng phí khí lực, trước cửa có ta bảo tiêu coi chừng, ngươi là ra không được. Lục Hồng Loan làm sao đếm thử đều mở cửa không ra phía sau. Cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Phương Hiểu đứng lên, biểu tình có chút dữ tợn. Làm cái gì? Không phải rất rõ sao? Lục hiệu trưởng, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi vì sao liền không cho ta một cái cơ hội đâu? Đều là ngươi buộc ta. Lục Hồng Loan cắn môi, nỗ lực để cho mình giữ được tỉnh táo. Ngươi chẳng lẽ quên Hứa Hạo Hứa tổng cảnh cáo? Phương Hiểu cười lạnh một tiếng. Hứa Hạo sát thực lợi hại, so với ta Phương gia cường đại nhiều, câu nói đầu tiên có thể đem Phương gia ta bóp chết. Nhưng ta không quản được nhiều như vậy, không gặp được ngươi ta cảm giác người đều muốn nổ tung, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ không cũng phong lưu. Huống hồ, ta còn chưa nhất định chết. Hứa gia rất mạnh, nhưng Phương gia ta cũng không yếu, ngươi cảm thấy Hứa Hạo lại bởi vì ngươi một cái người, cùng ta Phương gia khai chiến không? Nói, Phương Hiểu từng bước đi hướng Lục Hồng Loan, mặt mang ác tâm nụ cười. Lục Hồng Loan không ngừng lùi lại, "Phương Hiểu, ngươi không nên tới, ngươi sẽ hối hận." Phương Hiểu lại không cho là đúng. "Hối hận? Ta hiện tại chỉ biết là nếu như không chiếm được ngươi, ta mới biết hối hận." Lục Hồng Loan thối lui đến góc nhà, đã không đường có thể lui. Nàng nhìn chậm rãi đến gần Phương Hiểu, trong mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Không khỏi, nàng nghĩ tới rồi Hứa Hạo. Nhớ tới Hứa Hạo nhiều lần tại chính mình rơi vào khốn cảnh lúc xuất thủ tương trợ. Mỗi lần kia ấm áp cùng an tâm, sớm đã in dấu thật sâu ấn trong lòng của nàng. Nàng hy vọng dường nào Hứa Hạo có thể xuất hiện lần nữa. Nhắc Tào Tháo đến. Giang giác, chỉ thấy Lục Hồng Loan làm sao cũng xoay không ra cửa, vào giờ khắc này đột nhiên mở. Phương Hiểu cau mày, cả giận nói: "Không phải cho các ngươi canh giữ ở trước cửa sao? Các ngươi làm sao vào được, cút ra ngoài." Một cái ngoạn vị thanh âm vang lên. "Ta muốn là không cút đâu." Xoát xoát. Nghe được cái này thanh âm, Phương Hiểu cùng Lục Hồng Loan đều là sử sốt. Lục Hồng Loan đại hỉ, cuống quýt nhìn lại, quả nhiên là Hứa Hạo mở cửa vào. Trước cửa một đám bảo tiêu đã ngã trên mặt đất. Hứa Hạo chứng kiến Lục Hồng Loan, giả vờ vô cùng kinh ngạc vấn đạo: "Lục hiệu trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cứ việc Lục Hồng Loan muốn mạnh hơn, nhưng chung quy là một phụ nữ. Vừa rồi cho rằng tự thân khó bảo toàn, mong đợi Hứa Hạo xuất hiện, nàng lại cũng không kiềm được. Nhào tới Hứa Hạo trong lòng, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Còn tốt ngươi đã đến rồi." Hứa Hạo vỗ sau lưng của nàng thoải mái: "Tốt, không sao." Chậm một cái phía sau, Lục Hồng Loan mới phát giác cái này dạng không thích hợp, vội vàng từ Hứa Hạo trong lòng ly khai, mặt đỏ giống như quả táo chín, nói lên lần này trải qua. Cùng Phương Hiểu đàm luận tốt muốn mua bán nhà cửa, kết quả Phương Hiểu sẽ đối nàng độc thủ. Hứa Hạo trách nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không phải nói với ta? Nếu không phải là ta đúng lúc tới nơi này ăn cơm, gặp phải những thứ này Phương Hiểu bảo tiêu, xem bọn hắn lén lút, ngươi thì xong rồi." Nói mấy câu, nói rõ tự mình tiến tới nơi đây nguyên bởi vì miễn bị Lục Hồng Loan hoài nghi. Lục Hồng Loan cúi đầu, nguyên bản thân là hiệu trưởng, rất uy nghiêm nàng, lúc này lại giống như là học sinh tiểu học lần lượt phạt, tương phản không muốn quá cường liệt. Sau đó, Hứa Hạo nhìn về phía Phương Hiểu, thần sắc bình thản: "Ta nhớ được ta đã nói với ngươi a, đừng lại tới gây sự với nàng, xem ra ngươi là một điểm không nghe lọt tai a." Lúc này Phương Hiểu sớm đã là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, toát ra mồ hôi lạnh, run lập cập. Vừa rồi hắn vẫn chịu đến Hứa Hạo không chế, sở dĩ hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở giữa, sẽ không để cho Lục Hồng Loan chịu đến nửa điểm tương tổn. Ngay mới vừa rồi tiến đến, Hứa Hạo triệt tiêu thần cấp thôi miên. Phương Hiểu lại biết làm toàn bộ, bi kịch. Chương 372, thu phục. Tàn nhẫn, điên cuồng. Người đều tê dại rồi. Đùa bỡn vỗ tay chương 372, thu phục. Tàn nhẫn, điên cuồng. Người đều tê dại rồi. Đùa bỡn vỗ tay Phương Hiểu trong lòng thầm mắng chính mình đáng chết. lòng tràn đầy hảo não, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Làm trái Hứa Hạo à, đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng lại thật thật tại tại làm. Cái này xong, phát thông một tiếng, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hứa thúc thúc, ta, đây đều là hiểu lầm, ngài nghe ta giải thích. Phương Hiểu âm thanh run rẩy, cút đi. Hứa Hạo nhãn thần lạnh nhạt, phất phất tay. Tuy là cái gia hỏa này là bị hắn lợi dụng, nhưng cần cho hắn cái này phản phái một cái quy tốt. Không thể trách hắn cầm đối phương khai đao. Ngược lại Phương Hiểu cũng không phải thứ tốt gì, đương nhiên, coi như là người tốt, hắn muốn lợi dụng cũng phải chết. Chính mình nhưng là phản phái a, công tác lúc nào cần cố kỵ còn lại. Phải, ta liền. Phương Hiểu còn tưởng rằng Hứa Hạo như lần trước giống nhau buông tha hắn, chặn lại nói tạo phía sau, chạy trối chết. Nhìn lấy thân ảnh đi xa, Hồng Loan có chút không cam lòng. Vừa rồi nếu không phải là Hứa Hạo xuất hiện, nàng khả năng liền nguy hiểm. Hứa Hạo tựa như có thể nhìn ra ý tưởng của nàng, nói rằng: "Yên tâm đi, hắn dám xuống tay với ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Lục Hồng Loan nhìn lấy Hứa Hạo, không chỉ có cứu nàng, còn phải cho nàng hết giận, giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Hứa Hạo tựa như biến thành quang. Hứa Hạo thực sự là nàng cứu tinh. Lục Hồng Loan tim đập bịch bịch. Mạnh một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến vừa rồi thất thố, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Đội vàng cảm kích nói: "Hứa tổng, cảm ơn ngươi, vừa cứu ta." Hứa Hạo xua tay nói: "Ngày hôm nay cũng là đúng dịp. Về sau có chuyện gì liền nói với ta, ngàn vạn lần chớ như hôm nay giống nhau, bị người xáo lộ." "Ừ." Lục Hồng Loan cúi đầu lên tiếng. Có lẽ là bởi vì say rượu, nàng thân hình mất thăng bằng, hướng bên cạnh ngã xuống. Còn tốt Hứa Hạo tay mắt lanh lẹ, đưa nàng đỡ lấy. Cùng lúc đó, thần chi thủ phát động. Hứa Hạo cao mày: "Ngươi còn uống rượu?" "Không có." "Không uống bao nhiêu, chính là lực lượng dự trữ có chút lớn." Lục Hồng Loan ngẩng đầu, đúng lúc đối lên Hứa Hạo ánh mắt, phát hiện Hứa Hạo trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng không lý do một trận xấu hổ. Lúc này Lục Hồng Loan cực kỳ xinh đẹp, nàng vốn là có dung nhan tuyệt mỹ, lúc này ba phần men say, hai má ửng đỏ, tiểu diễm bất đắc, xinh đẹp không thể tả. Hứa Hạo chậm rãi để sát vào, 393 Lục Hồng Loan thấy được, tâm loạn như ma. Không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Hạo để sát vào, nhẹ giọng nói rằng: "Hồng Loan, ngươi biết không, ta thích ngươi rất lâu rồi." Lục Hồng Loan khẩn trương đến nói không ra lời. Hứa Hạo nói tiếp: "Ngày hôm nay chứng kiến ngươi có nguy hiểm, trái tim của ta đều nhanh nhảy ra ngoài, ta không thể mất đi ngươi." Nói xong, liền miệng chớ đi lên. Không biết là bởi vì say rượu, hay là bởi vì đáy lòng sao động, hay hoặc là Hứa Hạo mấy lần cứu giúp hào cảm. Lục Hồng Loan không có cự tuyệt. Cái này thì dễ làm. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, dùng niệm lực đóng cửa lại, đây là xa hoa phòng riêng, kèm theo một cái phòng ngủ, thuận tiện làm việc. Ken. Lục Hồng Loan ngượng ngùng không chịu nổi, tâm tình giá trị 888 ken. Lục Hồng Loan khiếp sợ phi thường, tâm tình giá trị 999 ngày hôm sau, gần tới trưa. Lục Hồng Loan ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu còn có chút ảm đạm, thân thể cũng chuyển tới không khỏe. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn một cái bên cạnh, dọa nàng nhảy. Chỉ thấy Hứa Hạo đang nằm ở bên người của nàng, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, dưới ánh mặt trời chiếu, bộc phát hiện ra thâm thúy. Mặc dù là ở đi vào giấc ngủ ở giữa, cũng tản ra một loại tao nhã lịch sự khí chất. Trong ngay mắt, tối hôm qua ký ức như thủy triều vào tới. Nàng vốn là tới cùng Phương gia thiếu gia đàm luận chuyện phong ốc, lại không nghĩ rằng mắc lửa, thân hãm hiểm cảnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Hứa Hạo dường như một đạo chói mắt quang hiện thân cứu nàng. Cảm động phía dưới, nàng kìm lòng không đậu nghĩ đến cái kia chẳng cảnh. Lục Hồng Loan mặt đỏ giống như quả táo chín. Từ trong ký ức hút ra đi ra, nàng áo não không thôi. Chính mình nhưng là nhất giáo giải à, càng là Hứa Hạo hai cái nữ nhi thi tỉnh, họa ý đạo sư, làm sao có thể cùng vợ chồng Hứa Hạo phát sinh loại quan hệ này đâu. Về sau nàng làm sao đối mặt cái kia hai cái học sinh. Cái này là không đúng. Ai? Coi như đây hết thảy là một giấc mộng à, Hứa Hạo giúp nàng nhiều lần như vậy, nàng thực sự chưa từng nghĩ phá hư Hứa Hạo gia đình. Lần này cũng đúng là ngoài ý muốn. Liên tại Lục Hồng Loan tâm tư tung bay thời gian, chú ý tới bên cạnh Hứa Hạo mí mắt rung động, dường như liền muốn tỉnh lại. Nàng đội vàng nhắm mắt lại, làm bộ vẫn còn ngủ say bộ dạng. Hứa Hạo kỳ thực đã sớm tỉnh, một mực tại quan sát phản ứng của hắn. Hứa Hạo giả vờ mới, chỉ có tỉnh dáng dấp, từ từ mở mắt, bắt đầu báo đùa giỡn. Hắn đầu tiên là lộ ra một bộ hổ thẹn khó chống chọi biểu tình, tự lẩm bẩm: "Ta đều đã làm gì a?" Tiếp lấy, hắn vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Hồng Loan gương mặt, trong mắt tràn đầy thâm tình. "Hồng Loan, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị ngươi thật sâu hấp dẫn. Ngươi mỹ lệ, khí chất của ngươi, ngươi thể lương, đều nhường ta động lòng. Ta vẫn đem phần cảm tình này chôn ở đáy lòng, không dám biểu lộ ra, bởi vì ta biết ta không thể làm như vậy. Nhưng tối hôm qua, ta thực sự không cách nào khống chế chính mình." Lục Hồng Loan nghe xong Hứa Hạo bày tỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không nghĩ tới, Hứa Hạo lại đã sớm đối nàng có cảm tình. Một loại ngọt ngào cảm giác xông lên đầu. Nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, bọn họ không thể cái này dạng tiếp tục nữa. Tiếp lấy, chợt nghe Hứa Hạo tự trách nói: "Hứa Hạo a Hứa Hạo, ngươi anh minh một đời, làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu? Ngươi chính là tên con kiếp." Nói xong, hắn thần sắc cảm đạm, nhìn về phía Lục Hồng Loan, giọng thành cần nói: "Xin lỗi, Hồng Loan, ta tối hôm qua không nên làm như vậy, từ nay về sau ta sẽ ly khai, biến mất ở trước mắt của ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn thủ hộ ngươi, tuyệt không để cho ngươi chịu đến nửa điểm nguy hiểm." Nói xong, hắn liền giả bộ muốn đứng dậy, muốn rời đi dáng vẻ. Lục Hồng Loan đang bị Hứa Hạo xúc động, vừa nghe Hứa Hạo phải ly khai, nàng người đều bối rối. Chứng kiến Hứa Hạo đứng dậy chuẩn bị ly khai, nàng cũng không nhịn được nữa, đứng dậy một bả từ phía sau ôm lấy Hứa Hạo. Thanh âm có chút run rẩy nói: "Hứa tổng, ta không trách ngươi." Nàng tâm rõ ràng, xác thực cũng không có thể chỉ trách Hứa Hạo. Ngày hôm qua nàng cũng uống say, khả năng không có chú ý tư thái, vén lên Hứa Hạo hỏa khí. Hơn nữa, chính cô ta cũng không có cự tuyệt. Nguyên vốn còn muốn cùng Hứa Hạo hoàn toàn đoạn, có thể làm Hứa Hạo thật phải đi lúc, nàng lại không chịu nổi, cảm giác trong lòng vắng vẻ. Phản phất có vật gì muốn vĩnh viễn tiêu thất. Nàng muốn bắt lại. Ở Lục Hồng Loan không thấy được thị giác, Hứa Hạo nhếch mép lên. Giải quyết. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm biểu tình. Đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn phải tiếp tục diễn. Hứa Hạo làm bộ dáng vẻ kích động, mạnh xoay người, nóng bỏng nhìn lấy Lục Hồng Loan. Ánh mắt kia phảng phất có thể đem người hòa tan, tràn đầy tình yêu, hầu như muốn tràn ra tới. Chương 372, nhưng mà, chỉ một lát sau phía sau, hắn nhãn thần từng bước cảm đạm xuống. "Hồng Loan xin lỗi, ta hỗn đản, không nên thừa dịp ngươi uống say." Trong thanh âm tràn đầy tự trách, Lục Hồng Loan vội vàng nói: "Không trách ngươi, ta lúc đó cũng uống say, hơn nữa còn là ngươi đã cứu ta, ta làm sao sẽ trách ngươi đâu?" Hứa Hạo tiếp tục xấu hổ nói: "Lời tuy nói như vậy, nhưng đều là của ta sai, ta không cách nào đối mặt với ngươi." Thấy Hứa Hạo còn là muốn ly khai, Lục Hồng Loan gấp rồi, viền mắt phím hồng. "Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cái này dạng ly khai ta sao?" "Hồng Loan, ta cũng không muốn ly khai ngươi, nhưng chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống." Hứa Hạo thở dài. Lục Hồng Loan nhìn lấy Hứa Hạo, nhãn thần mê man bất lực. "Liên đem tối hôm qua coi như một hồi mỹ lệ sai lầm, ta sẽ tận lực bồi thường ngươi." Hứa Hạo thanh âm trầm thấp, dường như cảm giác mình phạm vào không thể tha thứ tội. "Không phải, ta cái gì cũng không cần." Lục Hồng Loan ôm thật chặt Hứa Hạo, "Ta không muốn ngươi ly khai." "Hồng Loan, xin lỗi, chúng ta cái này dạng không được." "Vì sao?" Lục Hồng Loan mím môi một cái, hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ ngươi đối với cảm tình của ta đều là giả sao?" "Không phải, ta đối với tình cảm của ngươi là thật, thế nhưng ta..." Hứa Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Hồng Loan giành trước một bước nói rằng: "Bước a, ngươi có gia đình đúng hay không? Ta không để bụng, chỉ cần ngươi không ly khai ta là tốt rồi." Hứa Hạo trong mắt chứa tiêu ý, nét mặt cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hắn nhẹ nhàng cầm Lục Hồng Loan tay, nói: "Ngươi có ngươi sự nghiệp, cái này dạng sẽ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt." Lục Hồng Loan không chút do dự nói: "Ta không để bụng điều này." Hứa Hạo mặt lộ vẻ phiền muộn: "Ta Hứa Hạo có tài đức gì, có thể được Hồng Loan ngươi như vậy hái mộ?" Kỳ thực, Hứa Hạo cái này dạng diễn kịch cũng không phải nhất thời hứng khởi, là nghiên cứu triệt để Lục Hồng Loan tin tức. Biết Lục Hồng Loan là cái loại này thập phần truyền thống nữ nhân, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Lúc đầu, Lục Hồng Loan khả năng bởi vì thân phận quan hệ, biết phản kháng một cái, nhưng chỉ cần hắn tiến hành dẫn đạo, Lục Hồng Loan sẽ đối nàng khăng khăng một mực. Hiệu quả cái này không liền ra sao? Hứa Hạo thở sâu, tựa như hạ to lớn gì quyết tâm, đưa tay vuốt ve Lục Hồng Loan đầu: "Hồng Loan, ngươi thực sự nghĩ được chưa? Chúng ta cái này dạng gặp phải rất nhiều trắc trở cùng áp lực." Lục Hồng Loan kiên định gật đầu: "Ta không sợ, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta cái gì cũng không sợ." Hứa Hạo cảm động đưa nàng ôm vào trong ngực. "Hồng Loan, tuy là ta không thể cấp ngươi một cái danh phận, nhưng ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất." "Ân, ta tin tưởng ngươi." Lục Hồng Loan tựa ở Hứa Hạo trong lòng, tâm tình xác thực một đoàn loạn ma. Tâm thần bất định, hạnh phúc, xấu hổ các loại tâm tình đan vào một chỗ. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi, xem Hứa Hạo phải ly khai, dưới tình thế cấp bách ngăn cản hắn. Tỉnh táo lại phía sau, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ, xác thực không nên như vậy. Nàng nhưng là hiệu trưởng a, là tất cả thầy trò tấm gương, bây giờ lại cho người khác làm tình nhi. Nếu như bị người phát hiện, nàng thực sự có thể trực tiếp tìm một chỗ động, đem mình chôn. Nhưng mà, muốn cho nàng nói ra cùng Hứa Hạo cách ra, làm thế nào cũng nói không nên lời. Dần dần, Lục Hồng Loan cảm thấy không thích hợp. Trong đầu lại hiện ra ngày hôm qua bị khi dễ chẳng cảnh, mặt cười lặng yên leo lên hai lao hừng hạ. Đây là phản ứng bình thường. Hứa Hạo làm bộ dáng vẻ lúng túng, lập tức thâm tình nhìn lấy nàng. "Hồng Loan, ngươi thật là đẹp." Lục Hồng Loan nhẹ nhàng đẩy Hứa Hạo một cái, toát ra tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng. Bầu không khí bộc phát ám muội, keng. Lục Hồng Loan bất khả tư nghị, tâm tình giá trị 999 hai người thu thập một phen phía sau đi ra ăn cơm. Dù sao tiêu hao không ít. Lục Hồng Loan ngồi ở trước bàn ăn, trải qua ngay từ đầu không có ý tứ sau đó, chậm rãi chậm lại. Không khỏi nhớ tới Phương gia đại thiếu Phương Hiểu sự tình. Nàng mở miệng nói: "Hứa tổng, hôm qua Thiên Phương Hiểu là tiên thu tiền, tiền ở chỗ này của ta, phòng ở còn chưa trả hết giao tiếp, sẽ có hay không có sự tình?" Hứa Hạo chẳng hề để ý nói: "Có thể có cái gì là? Những tiền kia có thể trực tiếp dùng, trước giải quyết cháu ngươi một nhà phiền phức." Lục Hồng Loan có chút lo lắng. Cái này dạng thực sự có thể chứ? Hứa Hạo cười cười: "Yên tâm đi, cả đêm nàng chỉ là thôi miên một cái, không uổng công phu gì thế, liền đem nàng vị này xinh đẹp hiệu trưởng thu phục, thậm chí ngay cả tiền đều không phải là hắn ra. Cái này sóng gọi tay không bắt sói." Nếu Hứa Hạo lên tiếng, Lục Hồng Loan đương nhiên không cần lo lắng, nhưng nàng cũng có chính mình nguyên thì lưỡng lự một cái nói rằng: "Bất quá, nếu đạt thành giao dịch, những phòng ốc kia thủ tục bàn giao cũng muốn hoàn thành." Hứa Hạo khẽ gật đầu: "Cũng được, cái này dạng có thể tránh cho tranh cãi." Trên thực tế, hắn sớm đã tính toán tốt, sẽ đối Phương Hiểu một nhà độc thủ, làm sao quan tâm cái gì bất động sản tranh cãi. Sở dĩ nói như vậy, thì không muốn Lục Hồng Loan tay cầm phòng ở, đi chiếu cố Lục Minh một nhà. Cho Lục Minh một nhà 30 triệu, là hắn trải qua suy tính. Cái này tiện cương tốt có thể giải quyết Lục gia nguy cơ, nhưng nghị sinh hoạt tốt, là đừng suy nghĩ. Hắn muốn cho Lục Minh mỗi ngày sống ở giữa sự thống khổ, thẳng đến hoàn thành khí vận thu gặt. Sau khi cơm nước xong, Lục Hồng Loan tâm tư trôi dạt đến Lục Minh một nhà. Nghĩ đến bọn họ vẫn còn ở chịu khổ, nàng liền có chút nóng nảy, dự định mau sớm giúp đội vàng giải quyết phiền phức. Hứa Hạo nhìn ra nàng có tâm sự, vấn đạo: "Hồng Loan làm sao vậy?" Lục Hồng Loan nhẹ thán một khẩu khí, nói: "Hứa Hạo, ta muốn đến còn bị khốn Lục Minh một nhà, ta muốn mau sớm đi giúp bọn họ." Hứa Hạo nghiêm sắc mặt: "Ta đưa ngươi đi." Trong lòng Lục Hồng Loan cảm động: "Hứa tổng, ngươi thật tốt." Sau đó, Hứa Hạo tìm đến Hồng Sắc Vi, lái xe hướng Lục Minh ra chạy tới. Hứa Hạo cũng là thuận tiện đi xem Lục Minh khí vận, thu gặt tiến triển như thế nào. Xe đạt đến cái kia hẻm nhỏ, trong ngõ hẻm đòi nợ người vẫn không có ly khai, bọn họ hoặc ngồi xổm hoặc đứng, vẻ mặt sốt ruột. Suy nghĩ đến Hứa Hạo thân phận, Lục Hồng Loan nói rằng: "Hứa tổng, tự ta đi là được." Hứa Hạo cảm khái Lục Hồng Loan hiểu chuyện. Đây chính là ngự tỷ cùng tiểu cô nương phân biệt. Hắn xác thực không thích hợp hiện thân, thì cũng đồng ý bất quá lại phân phó Hồng Sắc Vi: "Sắc Vi, ngươi bảo vệ tốt Hồng Loan." Hồng Sắc Vi gật đầu. Lục Hồng Loan trong lòng ngọt ngào: "Ta sẽ cố mau trở lại." Sau đó, Lục Hồng Loan xuống xe, Hồng Sắc Vi cũng chặt xuống xe theo, yên lặng bên người bảo hộ. Đi vào hẻm nhỏ, chứng kiến Lục Hồng Loan đến, những thứ kia đòi nợ người dường như thấy được con mồi sói đói, như ong vỡ tổ xuống lại, lớn tiếng kêu la: "Uy, khi nào trả tiền à? Các ngươi đều hắn kéo bao lâu, ngày hôm nay nhất định phải cho một thuyết pháp." "Chính là a, nhanh chóng trả tiền lại, chúng ta cũng không nhiều như vậy kiên trì chờ đợi." Đoàn người ngươi một lời ta một lời, thanh âm viên náo đan vào một chỗ, làm cho cả ngõ nhỏ náo nhiệt lên. Thậm chí có người xem Lục Hồng Loan cùng Hồng Sắc Vi xinh đẹp, sát tâm nổi lên, dùng sức đi phía trước gót. Hồng Sắc Vi một cái ánh mắt sắc bén nhìn qua, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Những người đó biết vậy nên sợn tóc gáy, không dám lúc đích. Lục Hồng Loan chấn định nói với bọn họ: "Đã chủ đến tiền, đại gia không nên gấp gáp, lập tức liền có thể một thời kỳ nào đó trở về sau các ngươi." Đoàn người một mảnh xôn xao. "Thiệt hay giả? Ngươi có thể đừng có gạt bọn ta, lần trước Lục gia bỏ chạy, cũng có người tin, kích động. Nếu là thật có thể trả tiền, vậy cũng thật tốt quá. Chúng ta cũng không muốn một mực tại nơi đây hao tổn." Lục Hồng Loan không tiếp tục phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp đi hướng Lục Minh ra. Chương 373, cô trên người thiếu phụ ý nhị. Vết thương sắc muối. Nhân vật chính băng chương 373, cô trên người thiếu phụ ý nhị. Vết thương sắc muối. Nhân vật chính băng lúc này, Lục gia như trước một mảnh sầu vân thảm đạm. Lục phụ Lục mẫu ngồi ở cũ nát trên ghế salon, than thở, vẻ mặt tiểu tụy. Lục Minh tựa ở bên tường, cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, băng băng tiếng đập cửa phá vỡ mảnh này vắng vẻ. Lục phụ Lê bước chân nặng nề đi vào mở cửa. Cửa vừa mở ra, thấy là muội muội Lục Hồng Loan, vội vã bắt chuyện nàng tiến đến. Ít đi một phần những ngày qua mừng rỡ, không tiếp tục ôm lấy Lục Hồng Loan đem phòng ở bán đi hy vọng. Nhà kia vốn là không tốt bán, hôm qua mới tới hỏi quá, làm sao có khả năng ngày hôm nay thì bán đâu. Lục Hồng Loan đi vào phòng, nhìn lấy bọn họ bộ dáng thê thảm, trong lòng cũng là không dễ chịu. Nàng thở sâu nói: "Ca, chị dâu, phòng ở ta đã bán đi." Xoát xoát xoát. Lục phụ Lục mẫu cả kinh, trợn to hai mắt, phản phất không thể tin được chính mình hai đóa. Bán ra những phòng ốc kia, có thể cho nhà bọn họ ung dung thật nhiều. Ít nhất, không có nhiều như vậy phiền táo con ruồi, cả ngày vây quanh bọn họ muốn tiền. Bán ra bao nhiêu? Có 20 triệu sao? Lục mẫu không kịp chờ đợi vấn đạo, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lục phụ cũng là nói rằng: "20 triệu ta không phải xa cầu, có cái 15 triệu, coi như tốt. Trước đây bọn họ đem phòng ở giao cho Lục Hồng Loan xử lý, cũng biết Lục Hồng Loan sẽ không hố bọn hắn. Phương diện giá tiền cũng không quy định, dù sao tình huống đặc thù, chuyện này ảnh hưởng lớn như vậy, có thể bán ra đi cũng là không tệ rồi." Lục Hồng Loan lộ ra một nụ cười, chậm rãi phun ra ba chữ: "30 triệu." "Cái gì? 30 triệu?" Lục phụ Lục mẫu kinh hãi, không thể tin tưởng. Không trách bọn họ kêu la om sòm, Lục Minh mua những thứ kia phòng tứ tứ bảy tử, mua được tổng cộng cũng mới hơn 25 triệu, bán thế nào ra 30 triệu. Xem bọn hắn không tin, Lục Hồng Loan trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chuyển khoản qua đây. Lục phụ nhìn lấy trên điện thoại di động vào tài khoản tin tức, khẩn trương đến bao nhiêu số không. Xác định không nhìn lầm, chính là 30 triệu. Hắn triệt để không bình tĩnh, hai tay run nhẹ nhẹ. Lục Minh chính mình đều sợ ngây người, nhìn lấy cô Lục Hồng Loan, nghi ngờ trong lòng. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, tất cả quà tặng đều sớm đã đang âm thầm ngọn tốt lắm giá cả. Hơn nữa, hắn xem cô có cái gì không đúng, dường như xinh đẹp hơn, trên trán cũng có loại cảm giác quen thuộc. Lục phụ Lục mẫu cũng không thể tin được, đội vàng hỏi tình huống. Lục Hồng Loan nói là gặp phải một cái phú nhị đại. Nghe vậy, Lục phụ Lục mẫu đều lo lắng nhìn lấy nàng, cho rằng lấy giá cả như vậy bán ra phòng ở là Lục Hồng Loan làm ra một ít hy sinh, tỉ như ứng phó ước hộ gì. Dù sao Lục Hồng Loan dung nhan trị bày ở nơi đó, Lục Hồng Loan tuy là người theo đuổi vô số, nhưng chẳng bao giờ tiếp thu bất luận kẻ nào. Bọn họ không muốn bởi vì chính mình hại Lục Hồng Loan. Lục Hồng Loan nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, nói rằng: "Không cần lo lắng cho ta, cái kia phú nhị đại ta biết, chỉ là bình thường phòng ở buôn bán." "Vậy là tốt rồi." Lục phụ Lục mẫu thở phào nhẹ nhõm, lập tức cao hứng. Có cái này 30 triệu là có thể hóa giải bọn họ nguy cơ. Lục Minh kinh ngạc nhìn lấy cô. Trong lòng quần quật vô số nghi vấn cùng thống khổ. Ngay vừa mới rồi, hắn biết Lục Hồng Loan trên trán cái này cổ quen thuộc khí chất là cái gì? Thiếu phụ khí chất. Đó là hắn từng ở nữ thần Lý Tiện Ngư cùng Bạch Nguyệt Quang trên người một tử câm đã gặp, giống như gặp tình thiên phích lịch. Lục Minh cả người run rẩy. Cô nói là một cái phú nhị đại giúp một chút. Lục Minh đầu tiên nghĩ đến Phương Hiểu, có thể Phương Hiểu có Hứa Hạo cảnh cáo, cũng không dám lại đánh cô chủ ý. Kiếp trước hắn đối với cái kia Phú Nhị đại hiểu rất rõ, liền là cái bắt nạt kẻ yếu vương bắt đản. Cái kia đến tuột cùng sẽ là ai chứ? Nghĩ đến cô vì nhà mình, không tiếc hy sinh chính mình chủ tới tiền. Lục Minh biết vậy nên một trận hít thở không thông, đau lòng như cắt. Lúc này, Lục phụ Lục mẫu chính là bởi vì đạt được 30 triệu, có thể giải quyết nguy cơ trước mắt mà cao hứng quên hết tất cả, không có chú ý tới nhi tử dị dạng. Lãnh hội qua công ty phá sản, bị người đòi nợ, vong bạo người đều biết. Đó là một loại sống không bằng chết cảm giác. Bây giờ rốt cuộc có thể thoát khỏi khốn cảnh, bọn họ hận không thể lập tức đem tiền trả lại, cũng không tiếp tục nghĩ tới như vậy thời gian. "Ca, chị dâu, các ngươi vội vàng đem tiền cầm đi còn a, cũng thanh tĩnh một ít." Lục Hồng Loan cũng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Đối với trả tiền lại, Lục phụ vội vàng đi về phía cửa. Khoảng thời gian này phiền táo quét một cái sạch, lưng đều định trực rất nhiều. Lục mẫu trên mặt cũng khó trầm tĩnh lại, lúc này mới chỉ có chú ý tới bên cạnh vẻ mặt bi thống nhi tử. "Tiểu Minh, ngươi làm sao vậy?" Lục mẫu vội vàng đi qua quan tâm. Lục Hồng Loan cũng căng tới lo lắng nhăn thần. "Tiểu Minh mấy ngày qua vậy cũng rất khó chịu, chờ các loại giải quyết xong việc này, chị dâu các ngươi đi ra ngoài giải sầu một chút." Lục Minh há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Mẫu thân còn ở nơi này, hắn khó mà nói ra miệng, sợ sẽ để cho cô khó chịu. Chỉ có thể như thế này hỏi lại cô. "Ta không sao." Lục Minh lắc đầu. Trước cửa, Lục phụ chứng kiến chờ ở bên ngoài tính tiền người, trước đây hắn rất phiền chán những người này, quấy rầy bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Nhưng ngẫm lại cũng không trách bọn họ, đều là mình nhi tử gây ra. Một đám chủ nợ chứng kiến Lục phụ, lập tức xông tới, dồn dập la hét ầm ĩ nói: "Nhanh trả tiền lại, nhà các ngươi thiếu lâu như vậy, đến cùng khi nào trả? Tiền của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới, nhanh chóng trả tiền lại. Ngày hôm nay nếu như lấy thêm không đến tiền, chúng ta liền không đi." Lục phụ lấy lại bình tĩnh: "Có thể trả tiền lại, đem các ngươi thẻ ngân hàng cho ta." Trong đám người một chàng thốt lên: "Thật sự có tiền còn, thật tốt quá. Dựa vào, em chút cho rằng tiền này nếu không trở lại." Cũng có chút người nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn là đều lấy ra thẻ ngân hàng. Khi có người thu được chuyển khoản phía sau, rốt cuộc như chút được gánh nặng. Đoàn người dần dần tán đi. Bọn họ không phải Lục Minh bằng hữu chính là đồng học, vốn là quan hệ không tệ. Nhưng đã trải qua chuyện này, bằng hữu này là làm không được. Bọn họ cũng không muốn theo người người kêu đánh Lục Minh làm bạn. Đuổi đi những thứ kia tính tiền người, Lục phụ thở phào một khẩu khí. Chỉ cảm thấy trong lòng khối kia vẫn đè nặng tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống. Hắn phản hồi trong phòng, trên mặt là giải thoát sau ung dung. Vừa nhìn thấy muội muội Lục Hồng Loan, Lục phụ vẻ mặt cảm kích. "Hồng Loan a, lần này thực sự là ít nhiều ngươi. Nếu không phải là ngươi, nhà của chúng ta còn không biết phải kéo dài bao lâu, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt." Lục mẫu cũng liền vội vàng đi tới, trong mắt chứa nước mắt nói: "Đúng vậy, Hồng Loan ngươi cho chúng ta trả giá nhiều lắm, chúng ta biết vẫn ghi ở trong lòng." Mà lúc này, Lục Minh còn đắm chìm trong bi thống ở giữa, sững sờ ở nơi đó. Lục phụ kiến nhi tử bộ dáng này, lửa giận trong lòng thoáng cái liền xung lên. Hắn sải bước đi đến Lục Minh trước mặt, nâng tay lên chính là một cái tát. Ba, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Lục Minh trên mặt chậm rãi xuất hiện một cái hồng trừng lớn. "Người cái này đồ hỗn hảo, đều là ngươi gây ra họa, nếu không phải là ngươi cô, chúng ta còn có thể qua cái loại này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Còn không qua đây cảm ơn ngươi cô." Lục phụ trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng trách cứ. Lục Hồng Loan vội vàng nói: "Chương 373, chương 373, ca, đừng đánh hài tử, không cần, Tiểu Minh cũng biết sai." Lục Minh bị một tát này đánh lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn lấy cô Lục Hồng Loan. Một cô manh liệt hổ thẹn cùng cảm động xông lên đầu, hắn viền mắt phím hồng. Đi tới cô trước mặt, thật sâu bái một cái. Nghẹn ngào nói: "Cô, xin lỗi, ta biết sai. Ta về sau cũng không tiếp tục làm loạn, không tiếp tục để các ngươi lo lắng cho ta, cảm ơn ngươi vì nhà chúng ta làm toàn bộ." Nói xong đã lệ nóng doanh trọng, chỉ có hắn biết, cô vì nhà bọn họ hy sinh bao nhiêu. Lục Hồng Loan an ủi Lục Minh vài câu, lại cùng Lục phụ Lục mẫu hàn huyên tốt một hồi. Sau đó, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Lục Hồng Loan liền đưa ra cáo tử. Lục phụ Lục mẫu vừa nghe nàng muốn đi, vội vàng giữ lại nói: "Hồng Loan à, nay cũng muốn đến giờ cơm tối, chúng ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi, buổi tối cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm à?" Lục Hồng Loan lắc đầu: "Ca, chị dâu, ta thực sự có một số việc muốn đi xử lý, lần sau đi, lần sau lại cùng nhau ăn cơm." Lục phụ Lục mẫu nghĩ đến nàng thân là hiệu trưởng, sắp thực sự tình trọng yếu, liền không lại giữ lại. Hai người đang chuẩn bị tiễn Lục Hồng Loan xuất môn, lúc này Lục Minh nhân cơ hội nói rằng: "Ba mẹ, ta đi tiễn cô a, thuận tiện còn muốn hảo hảo cảm tạ một cái cô." Lục phụ nhìn lấy Lục Minh, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Lục mẫu cũng gật đầu đồng ý vì vậy, Lục Minh liền đi theo Lục Hồng Loan cùng đi ra khỏi gia môn. Dọc theo đường đi, Lục Minh tâm sự nặng nề, trầm mặc không nói lời nào. Lục Hồng Loan cũng không có chủ động mở miệng, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Hai người liền an tĩnh như vậy tiêu xài lấy. Chỉ lát nữa là phải đi ra hẻm nhỏ thời điểm, Lục Minh rốt cuộc nhịn không được, kêu một tiếng: "Cô." Lục Hồng Loan quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lục Minh trầm mặc khoảng khắc, mới chỉ có bi thống mở miệng: "Cái kia Phú Nhị đại là ai?" Lục Hồng Loan sửng sốt, một lúc lâu mới phản ứng được. Nàng nhớ tới chính mình phía trước giải thích nguyên nhân, còn tưởng rằng Lục Minh là ở lo lắng nàng, đã nói: "Tiểu Minh ngươi không cần lo lắng, vậy chính là ta một người bạn, tiện tay giúp một chuyện mà thôi." Kỳ thực Phú Nhị đại là mượn cớ, chân chính giúp nàng, hứa. Đối với Hứa Hạ mà nói, đúng là tiện tay sự tình. Lục Minh chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông. Hắn vẻ mặt đau lòng nói: Cô câu ngươi cũng đừng gạt ta, ta đều đã nhìn ra, ta phạm sai lầm, làm sao có thể để cho ngươi hy sinh chính mình à? Phía trước, Lục Minh thì có 8 phần 10 nắm chặt, phán đoán cô đã thất thân. Nhưng hắn còn ôm lấy cuối cùng một tia kỳ vọng, từ trong nhà đi ra. Hắn dọc theo đường đi đều ở đây lặng lẽ quan sát cô. Phát hiện cô đi bộ có chút bất tiện, thực truy. Lục Hồng Loan nghe vậy mà ra. Lục Minh ngay sau đó lại nói. Cô, ngươi có phải hay không vì không cho nhà của chúng ta thoát khỏi khốn cảnh, liền cùng cái nào phú nhị đại đạt thành giao dịch? Ta biết cô là vì chúng ta tốt, nhưng ta tình nguyện vẫn quá như vậy cuộc sống khổ, cũng không hy vọng cô như ngươi vậy. Nói đến đây, Lục Minh cảm giác trái tim vô cùng đau đớn. Cảm thấy đây hết thảy đều là mình đưa đến. Nếu không phải là hắn ham muốn phá bỏ di rời, liền sẽ không đi vay tiền, càng sẽ không thiếu đặt mông còn nợ. Cô cũng sẽ không vì giúp bọn hắn trả nợ, mà làm ra hy sinh chính mình sự tình. Lục Minh càng muốn, càng cảm giác mình đáng chết. Trải qua một trận thống khổ quấn quýt, Lục Minh nghiến răng nghiến lợi. Cô, ngươi nói cho ta biết, cái kia phú nhị đại là ai? Dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta không tha cho hắn. Lục Hồng Loan trầm mặc, có chút ngoài ý muốn Lục Minh sức quan sát. Không nghĩ tới Lục phụ Lục mẫu đều không có phát giác sự tình, lại bị Lục Minh phát hiện. Lập tức, Lục Hồng Loan không khỏi không nói, chính mình cũng không phải là ngốc, làm sao lại hy sinh chính mình đâu. Vì vậy, nàng nói rằng, Tiểu Minh, không phải như ngươi nghĩ. Cô, đều lúc này, ngươi còn cần phải lừa gạt ta sao? Tên khốn kia là ai? Lục Minh thanh âm dần dần lớn lên. Lục Hồng Loan nhíu chặt mày. Đúng lúc này, một cái sen lẫn thanh âm tức giận truyền đến. Đối với ngươi cô hãy tôn trọng một chút. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hạo trầm mặt đã đi tới. Kỳ thực trong lòng hắn mừng rỡ, không nghĩ tới tự xem cái đùa giỡn, còn có vui mừng ngoài ý muốn. Lục Minh cùng Lục Hồng Loan huyên không thoải mái, lúc này hắn lên sân khấu, không chỉ có thể thu gặt một lớp tâm tình, còn có thể thu hoạch Lục Hồng Loan hảo cảm, lấy vững chắc một cái quan hệ của bọn họ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sở dĩ, Hứa Hạo không chút do dự đứng dậy. Chứng kiến Hứa Hạo đi tới, Lục Minh sắc mặt biến đổi, kinh nghi bất định. Không minh bạch Hứa Hạo tại sao phải vào lúc này xuất hiện. Nghĩ đến Hứa Hạo đối với cô có ý tứ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có lẽ có thể mượn Hứa Hạo đi đối phó cái kia phú nhị đại. Nhưng Hứa Hạo mới vừa nói lời nói kia, lại là có ý gì đâu? Chẳng lẽ hắn biết nội tình? Lục Hồng Loan lại là đã cảm thấy tâm ấm áp, lại tràn ngập tâm thần bất định. Hứa Hạo đứng ra vì nàng nói, điều này làm cho nàng hết sức cao hứng. Nhưng là, nàng và Hứa Hạo sự tình, tuyệt không thể cho hấp thụ ánh sáng. Hứa Hạo xuất hiện vào lúc này, nàng sợ bị Lục Minh phát giác đầu mối gì. Hứa tổng. Lục Hồng Loan khẩn trương nhìn lấy Hứa Hạo. Hứa Hạo cho nàng một cái an tâm nhãn thần. Ta thực sự nghe không nổi nữa, ngươi vì đứa cháu này làm nhiều như vậy, hắn lại vẫn hung ngươi. Lập tức, ánh mắt của hắn lạc hướng Lục Minh. Ngươi có biết hay không, ngươi cô gặp các ngươi ra khổ sở, ngày hôm qua đi theo Phương Hiểu đàm luận nhà sự tình, bị quá chén kém chút gặp bất trắc. Ngươi có tư cách gì, ở chỗ này đối nàng đại hống đại thiếu? Ta cho ngươi biết, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Cái gì? Lục Minh quá sợ hãi, cước bộ lảo đảo, lui về phía sau mấy bước. Cô vì nhà bọn họ, rốt cuộc lại đi gặp Phương Hiểu cái kia Vương Bắt Đạn không tám. Phương Hiểu vẫn đối với cô có gây rối ý tưởng. Đây quả thực là dê vào miệng của a. Con bị quá chén, suýt nữa gặp bất trắc, một cỗ sâu đậm hối hận vào tới. Lúc này, ở Hứa Hạo trong tầm mắt, Lục Minh trên đỉnh đầu cái kia đã tiêu tán hơn phân nửa khí vận, lại bắt đầu từng bước giảm bớt. Tin tưởng lại tới mấy lần đả kích, cái này chủ giác có thể hạ tuyến. Đương nhiên, tại hạ tuyến phía trước, nhất định phải ép khô toàn bộ của hắn giá trị. Trọng sinh giả a, nên biết không ít thứ a. Hứa tổng. Chứng kiến Lục Minh thống khổ dáng vẻ, Lục Hồng Loan có chút không đành lòng, nhẹ nhàng lôi kéo Hứa Hạo ống tay áo. Hồng Loan, ta nói rồi ta sẽ vẫn bảo hộ ngươi, tuyệt không để cho ngươi chịu đến nửa điểm bị khuất cùng thương tổn, ai cũng không được. Hứa Hạo một bả cầm Lục Hồng Loan tay, thâm tình nhìn lấy nàng. Trên thực tế, đây là hắn cố ý làm cho Lục Minh thấy như vậy một màn. Lục Hồng Loan bị Hứa Hạo cảm động đến tột đỉnh. Dần dần nàng cảm thấy, phía trước giữ lại Hứa Hạo cử động không phải nhất thời xung động, mà là đáng giá. Hứa Hạo thân ảnh trong lòng hắn chậm rãi ngưng tụ. Lục Minh lòng tràn đầy hối hận. Đột nhiên, hắn dĩ nhiên chứng kiến, Hứa Hạo bắt được cô tay. Hắn một cái giật mình tỉnh táo lại. Hô lớn, "Buông ra cô." Hứa Hạo cũng không có buông ra. Lục Minh lo lắng nhìn về phía cô. Khi thấy cô trên mặt tình ý lúc, Lục Minh người tròn váng. Cô lúc nào cùng Hứa Hạo thân mật như vậy? Chờ, các loại. Cô suýt nữa bị quá chén tao ngộ nguy hiểm. Suýt nữa, cũng chính là không có chân chính phát sinh. Nhưng cô đúng là thất thân, đi bộ cũng không bình thường. Kết hợp cô lúc này đối với Hứa Hạo thái độ, chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là cô nàng, không phải thất thân cho cái gì phú nhị đại, mà là Hứa Hạo. Lục Minh thoáng chốc sững sờ tại chỗ. Chương 374, lại một cái nữ chủ muốn sinh. Chương 374, lại một cái nữ chủ muốn sinh. Một lúc lâu, Lục Minh hoàn hồn. Nhìn về phía Hứa Hạo ánh mắt tựa như muốn giết người. Hắn biết Hứa Hạo tại đánh cô chủ ý sở dĩ vẫn đề phòng. Kết quả thiên phòng bạt phòng, hãy để cho Hứa Hạo được như ý Lục Minh đều tức bể phổi, hắn đau lòng nhức óc nhìn lấy Lục Hồng Loan. "Cô, ngươi làm sao cùng với Hứa Hạo rồi hả? Ta không phải đã nói với ngươi, hắn liền là cái người cặn bã sao? Hắn có thật nhiều nữ nhân." Nghe được Lục Minh lời nói, Lục Hồng Loan trong lòng cũng có chút quấn quýt. Tuy là nhận thức Hứa Hạo cũng có thời gian không ngắn, lại cũng không làm sao có thể hiểu Hứa Hạo. Liên quan tới Hứa Hạo nữ nhân rất nhiều chuyện này, là Lục Minh nói cho nàng biết. Nàng không biết nên hay không nên tin tưởng Lục Minh lời nói, nhưng minh bạch huyệt trống sẽ không tới gió. Dưới tình huống bình thường, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng với Hứa Hạo. Thế nhưng khi đó, nàng gặp phải nguy hiểm a, do dự một chút, nàng cảm thấy còn là muốn đem sự tình nói rõ, không thể để cho Lục Minh hiểu lầm Hứa Hạo. Hứa tổng nói không sai, cái kia Phương Hiểu lấy mua phòng ốc danh nghĩa, đem ta hô qua đi. Kém chút gặp phải nguy hiểm, còn tốt Hứa tổng đúng lúc xuất hiện, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Lục Minh nghe nàng giải thích, trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Cô đi tìm Phương Hiểu, bị quá chén rượu, Hứa Hạo làm sao cũng sẽ ở đâu. Còn đúng lúc cứu cô. Đây cũng quá đúng dịp. Hắn bén nhạy người được mùi âm mưu. Lúc này, Lục Minh đem trong lòng hoài nghi nói ra. Cô ngươi có nghĩ tới hay không, làm sao sẽ đúng lúc như vậy? Có phải hay không là? Lục Hồng Loan nghe được một mạch cau mày, cảm thấy Lục Minh đối với Hứa Hạo ý kiến quá lớn, thế cho nên đem chuyện gì đều tới chỗ hỏng nghĩ. Hứa Hạo là ai? Đây chính là giá trị con người gần vạn ức siêu cấp phú hảo. Muốn cái gì nữ nhân không có, so với nàng nữ nhân xinh đẹp còn nhiều mà. Vì nàng, làm loại lũ tiểu nhân này hoạt động, làm sao có thể chứ? Vì vậy, Lục Hồng Loan cắt đứt Lục Minh lời nói. Tốt lắm Tiểu Minh, đây là ta cùng Hứa tổng sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến. Nàng thanh âm có chút lạnh, đối với Lục Minh tự dưng suy đoán cảm thấy bất mãn. Mắt thấy cô không phải tin tưởng lời của mình, Lục Minh gấp đến độ vào đầu bứt tai. Hắn trong lòng đắc định, cô nhất định là bị Hứa Hạo cho lừa rồi, có thể cô nghe không vào hắn mà nói. Kỳ quái, cô từ trước đến nay rất thông minh, làm người cũng hợp trí, làm sao lại biến thành như vậy đâu? Lục Minh nhìn về phía Hứa Hạo, nhãn thần phẫn nộ. Đều là bởi vì này ra hỏa, không biết cho cô đổ cái gì thuốc mê. Hứa Hạo, ngươi cái vương bát đản, ngươi đối với ta cô làm cái gì? Nói, Lục Minh liền muốn xông lên đánh Hứa Hạo. Hoạn nạn thấy chân tình, cô Lục Hồng Loan là thật quan tâm bọn hắn một nhà. Ở tại bọn hắn bị người đòi nợ thời điểm, những người khác hận không thể theo chân bọn họ phủi sạch quan hệ, duy chỉ có cô không thèm để ý, xuất ra sở hữu tích xúc cứu tế nhà bọn họ, thậm chí không tiếc bất chấp nguy hiểm đi tìm Phương Hiểu đàm luận phòng ở hắn phát thệ phải bảo vệ tốt cô, không cho cô chịu đến nửa điểm thương tổn. Nhưng mà sự thực cũng là cô bị khi dễ. Lục Minh giận không kèm được, chứng kiến hắn xông lên muốn đánh Hứa Hạo, Lục Hồng Loan bối rối, không nghĩ tới Lục Minh biết vọng động như vậy. Hứa Hạo tại chỗ bất động, tựa như không phản ứng kịp. Liên tại Lục Minh bọn tới gần trước thời điểm, Hồng Sắc Vi một cái lắc mình xuất hiện, vẹn vẹn một ánh mắt để Lục Minh cứng ở tại chỗ, sờn tóc gáy. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được Thi Sơn huyết hải. Lục Hồng Loan mới chỉ có khôi phục lại, thất vọng nhìn lấy Lục Minh. Lục Minh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lục Minh cấp thiết nói. Cô, hắn khẳng định lừa ngươi, hắn không phải người tốt. Lục Hồng Loan cả giận nói. Đủ rồi, ngươi căn bản không hiểu tình huống. Sau đó, Lục Hồng Loan nhìn về phía Hứa Hạo. Hứa tổng, chúng ta đi thôi. Nàng không muốn nghe nữa Lục Minh nói ra cái gì không hợp thời nói, kỳ thực đây cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Hứa Hạo là thân phận gì? Câu nói đầu tiên có thể để cho Lục Minh chết không có chỗ chôn. Tốt. Hứa Hạo gật đầu. Xem nói với Lục Minh tiếng. Lục đồng học, ta biết ngươi rất hổ thẹn, vẫn là tỉnh táo một chút ta. Trước khi đi, hắn cố ý lôi kéo Lục Hồng Loan tay ly khai. Vẫn không quên ở Lục Minh vết thương sát muối, ám chỉ đây hết thảy đều là bởi vì hắn chính mình. Cứ như vậy hổ thẹn cả đời, A Lục Minh chỉ có thể nhìn hai người dần dần đi xa. Thằng đến bóng xe biến mất ở ánh mắt, hắn mới chỉ có bừng tỉnh thức dậy. Sâu đậm hối hận cùng tự trách xông thẳng não hải. Hắn phát thông một cái quỷ giảm xuống đất. Không phải. Lục Hồng Loan nhớ thương lấy trường học công tác, muốn đi trường học, bị Hứa Hạo nghiêm nghị ngăn cản xuống tới. Công tác trọng yếu, nhưng thân thể của ngươi quan trọng hơn, ngày hôm nay xin nghỉ cái gì cũng không làm. Giờ khắc này, Hứa Hạo cho thấy cường ngạnh thái độ, không được phép nghi ngờ. Lục Hồng Loan mở ra, lập tức túi đầu lên tiếng a. Nhưng trong lòng thì ấm áp, có thể cảm nhận được Hứa Hạo quan tâm đối với nàng, loại này bị người quan tâm cảm giác, ở nàng đấy lòng dâng lên trận trận dòng nước ấm. Thời gian lưu chuyển, màn đêm buông xuống. Hứa Hạo đi tới Lục Hồng Loan ra. Lục Hồng Loan vì hảo hảo chiêu đãi Hứa Hạo, thật sớm mà bắt đầu công việc lưu đủ lên. Quyết định bày ra một cái tay nghề. Tại chủ phòng, nàng tỉ mỉ chọn nguyên liệu nấu ăn, thuần thục thiết thái, nấu nướng, một phen bận rộn, một bàn lớn mỹ vị món ngon phơi bày ở trước mắt. Hai người ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức mỹ thực, một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau, chia sẻ lấy trong cuộc sống từng tí chuyện lý thú. Một bữa cơm xuống tới, lẫn nhau khoảng cách lại gần hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Hứa Hạo bánh ít đi, bánh quy lại, xuất ra một viên tẩy tùy đan, đưa tới Lục Hồng Loan trước mặt. Đây là đưa cho ngươi. Lục Hồng Loan có chút kinh ngạc. Yên tâm ăn đi, đối với ngươi thân thể có lợi chỗ. Lục Hồng Loan tiếp nhận tẩy tùy đan, bỏ vào trong miệng. Nửa giờ sau, Lục Hồng Loan vẻ mặt khiếp sợ từ phòng tắm đi ra. Chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy việc. Trong cơ thể nàng dĩ nhiên tống ra rất nhiều tạp chất. Không chỉ có biến đến càng xinh đẹp hơn, da rẻ nhắn nhủi chân chuột, hơn nữa thể chất cũng có rõ ràng đề thăng, mơ hồ làm đau cũng đã biến mất. Cái này tẩy tùy đan tuyệt đối là thập phần đắt giá đồ đạc. Hứa Hạo lại nguyện ý lấy ra cho mình, Lục Hồng Loan cảm động không thôi. Hứa tổng, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Bằng vào chúng ta quan hệ, nói cái gì cảm ơn? Hứa Hạo trực câu nhìn chằm chằm nàng. Lục Hồng Loan nghĩ đến thân phận của hai người cùng quan hệ, gò má lập tức nổi lên một mảnh đỏ ửng. Hứa Hạo nhân cơ hội tiến lên, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lục Hồng Loan run lên, cuối cùng vẫn không có phản kháng. Hứa Hạo cùng Lục Hồng Loan cùng nhau đợi một ngày, đương nhiên, buổi tối tránh không được một ít vui hai vui mắt tiết mục. Thành công chinh phục vị này xinh đẹp nữ giáo trưởng, không thể chịu đựng thời điểm, nhìn nàng quỳ trên mặt đất. Chương 374, Giọt thuốc mê. Phát triển trở thành nô lệ chương 374, Giọt thuốc mê. phát triển trở thành nô lệ cảm giác thành tiểu kéo căng. Từ từ, Lục Hồng Loan bắt đầu tin tưởng Lục Minh nói, Hứa Hạo có rất nhiều nữ nhân chuyện này, thật sự là quá lợi hại rồi. Nàng nghĩ đến Hứa Hạo lão bà Tô Văn Thu, một nữ nhân khẳng định không được, nói không chừng còn có thể chủ động cho Hứa Hạo tìm nữ nhân này. Mục đích đã tới, ở trong lòng mai phục một viên hạt giống, coi như về sau biết hắn có thật nhiều nữ nhân, thậm chí chứng kiến hắn cùng nữ nhân ở cùng nhau, cũng sẽ không cãi lộn. Trấn an được Lục Hồng Loan sau đó, nghĩ đến Cố Ngưng Dương khoảng cách sinh sản, cũng chính là mấy ngày nay chuyện. Hứa Hạo quyết định đến xem. Khi hắn đi tới biệt thự, phát hiện nơi đây còn rất náo nhiệt. Lâm Sơ Tình cùng Diêu Hân Nhụy cũng ở, ba người các nàng ngồi chung một chỗ, hình ảnh phá lệ đẹp mắt. Các nàng có cái cộng đồng đặc điểm, đều là ma đô nổi danh nữ tổng tài. Cố Ngưng Dương vốn là thần y xuống núi nhân vật chính vị hôn thê, cùng Lâm Sơ Tình ở thường trường quen biết, ở giao lưu cùng trong hợp tác chậm rãi phát triển trở thành tốt khuê mật. Bánh răng vận mệnh lặng yên chuyển động, một lần ngẫu nhiên, Cố Ngưng Dương phát hiện Lâm Sơ Tình cùng Hứa Hạo quan hệ, nàng không thể tin tưởng. Nghĩ bạch trần Hứa Hạo ngụy quân tử hình tượng, kết quả bị Hứa Hạo uy hiếp, phát triển thành nô lệ. Sau lại bởi vì mang thai, Hứa Hạo đối với Cố Ngưng Dương thái độ cải thiện, Cố Ngưng Dương cũng ở trong quá trình này chậm rãi tiếp nhận rồi Hứa Hạo. Sau đó, Lâm Sơ Tình cũng phát hiện Cố Ngưng Dương cùng Hứa Hạo quan hệ. Hứa Hạo cố ý dụ dỗ Cố Ngưng Dương nói ra câu dẫn hắn mà nói, Lâm Sơ Tình nghe xong hiểu lầm, khuê mật quan hệ kém chút náo bể. Cũng may Hứa Hạo đúng lúc đứng ra hòa giải. Cuối cùng, bởi vì trở thành chiến hữu duyên cớ, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Diêu Tâm Nhị đồng dạng là Hứa Hạo nữ nhân. Lúc đầu nàng là Sở Hùng lão bà, Hứa Hạo giết chết đại ca, chiếm đoạt chị dâu. Ba cái đều cũng có tên nữ tổng tài, cũng đều là Hứa Hạo nữ nhân, ở trong khi chúng quan hệ càng ngày càng gần. Lúc này, ba người đang ở trong biệt thự nói giỡn. Cố Ngưng Dương trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cứ việc gần lâm buồn, nhưng có khuê mật làm bạn, nàng cảm thấy thật ấm áp. Thư thái tựa ở mềm mại trên ghế salon, một tay nhẹ nhàng đặt ở bụng to ra bên trên, trong mắt là đối với gần đến tân sinh mệnh chờ mong. Lâm Sơ Tình nhìn lấy Cố Ngưng Dương, nhãn lộ vẻ cười ý trêu ghẹo. "Ngưng Dương, chờ, các loại bảo bảo sinh ra, ngươi nhưng có bận rộn. Đến lúc đó thay tã, cho bú sữa, dỗ ngủ, phòng trứng ngươi liền thời gian ngủ đều không có." Cố Ngưng Dương hơi nhếch mép lên. "Ta ngược lại thật ra không cảm thấy vội vàng, sẽ phải rất hạnh phúc a." Tưởng tượng thấy bảo bảo tiểu dáng dấp, nhìn lấy nàng một chút xíu lớn lên, cái loại cảm giác này khẳng định rất kỳ diệu. "Hơn nữa có các ngươi ở, ta cũng không sợ không giúp được." Diêu Tâm Nhị cũng cười xen vào nói. "Ngưng Dương, chờ, các loại bảo bảo ra đời, chúng ta cũng có thể theo dính tâm lây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chiếu cố bảo bảo cũng không dễ dàng, ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt à?" Cố Ngưng Dương gật đầu. "Ta biết, thế nhưng ta đã khẩn cấp muốn gặp đến bảo bảo." "Đúng rồi, các ngươi có hay không muốn hải tử nhỉ?" Lâm Sơ Tình nhíu mày một cái. Các nàng ba cái đều là tập đoàn tổng tài, bình thường bận rộn công việc không có thời gian. Cố Ngưng Dương lý giải cười cười. "Ta biết các ngươi bận rộn công việc, thế nhưng có hải tử cũng sẽ có không đồng dạng hạnh phúc nha." Diêu Tâm Nhị thở dài. "Ngưng Dương, ngươi nói ta đều có điểm tâm động rồi. Ta tuổi là ba người chúng ta chung lớn nhất, trước đây vẫn cảm thấy sinh hài tử quá phiền phức, cũng sợ ảnh hưởng việc của mình nghiệp. Nhưng là bây giờ chứng kiến ngươi như thế hạnh phúc, ta cũng bắt đầu suy nghĩ, có muốn hay không sinh cái bảo bảo." Lâm Sơ Tình kinh ngạc nhìn Diêu Tâm Nhị. "Tâm Nhị tỷ, ngươi sẽ không thật muốn sinh bảo bảo a? Vậy ngươi công tác làm sao bây giờ?" Diêu Tâm Nhị suy nghĩ một chút nói. "Công tác cũng không phải sinh hoạt toàn bộ, có thể mời bảo mẫu hỗ trợ chiếu cố hài tử, cũng sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng công tác." Cố Ngưng Dương vui vẻ nói. "Đúng vậy nha, Tâm Nhị tỷ nói đúng." Lâm Sơ Tình vẫn còn có chút do dự. Cố Ngưng Dương cầm Lâm Sơ Tình tay. "Sơ Tình, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy nha, chờ ngươi chân chính có bà bảo, ngươi sẽ phát hiện hết thảy đều là đáng giá. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ sinh nở kinh nghiệm." Diêu Tâm Nhị gật đầu nói. "Sơ Tình, ngươi liền chớ do dự. Chờ, các loại Ngưng Dương bảo bảo ra đời, ngươi xem rồi khả ái như vậy bà bảo, nhất định sẽ cải biến ý tưởng." Lâm Sơ Tình mặt đỏ nói. "Coi như ta muốn sinh, cũng muốn người nào đó ở mới được a." Nói lên người nào đó, tam nữ hơi biến sắc mặt. Bầu không khí bắt đầu trở nên tế nhị. Cứ việc các nàng đều biết Hứa Hạo quản lý hơn vạn ước Hứa Thị tập đoàn, sự vụ bận rộn, nhưng hôm nay Cố Ngưng Dương đều muốn sinh, Hứa Hạo cũng không sang liếc mắt nhìn, đây coi là chuyện gì xảy ra. Lâm Sơ Tình cùng Diêu Tâm Nhị bắt đầu lên tiếng phê phán. Lâm Sơ Tình cau mày nói, "Hứa thúc thúc cũng thật là, Ngưng Dương cũng sắp sanh, hắn cũng không biết tới quan tâm một cái. Như thế nào đi nữa vội vàng, cũng không có thể đem Ngưng Dương cùng bảo bảo quên nha." Diêu Tâm Nhị ở một bên phụ họa. "Chính là, Ngưng Dương vì hắn ôm bảo bảo nhiều khổ cực a, hắn cái ngược, ngay cả mặt mũi cũng không lộ một cái." Cố Ngưng Dương tuy là trong lòng cũng có chút thất lạc, nhưng vẫn là vì Hứa Hạo nói, công ty công việc bề bộn như vậy muốn cho hắn để ý, sẽ phải rất bận rộn. Liên tại tam nữ nghị luận ở Mỹ thời điểm, Hứa Hạo hiện thân, đi vào biệt thự, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía các nàng vấn đạo, "Đều đang nói chuyện gì đâu?" Chứng kiến Hứa Hạo, ba người đều là vẻ mặt kinh hỉ, Lâm Sơ Tình cùng Diêu Tâm Nhị trong nháy mắt mặt đỏ. Mới vừa rồi còn đang nói nhân gia, không nghĩ tới nhân gia liền tới. Lâm Sơ Tình có chút bối rối chỉnh sửa một chút tóc, nói rằng, "Sao ngươi lại tới đây cũng không nói một tiếng, dọa chúng ta nhảy?" Hứa Hạo cười rồi nói, "Đây không phải là muốn cho các ngươi một kinh hỉ nha. Ta biết Ngưng Dương sắp sanh, làm sao sẽ không quan tâm đâu. Chuyện của công ty một làm xong, ta liền nhanh chóng tới rồi." Diêu Tâm Nhị bĩu môi, "Coi như ngươi còn có chút lương tâm." Hứa Hạo đi tới cố Ngưng Dương bên người, cầm nàng tay. "Ngưng Dương, khổ cực ngươi." "Cố, Dạ Triệu." Ngưng Dương nguyên bản đối với Hứa Hạo cũng tâm tồn oán giận. nhưng ở Hứa Hạo sau khi xuất hiện, cái gì tâm tình bất mãn đều biến mất. Trong biệt thự bầu không khí lần nữa biến đến ấm áp đứng lên. Cùng đến Diêu Tâm Nhị đến tối, màn đêm dần dần hàng lâm. Trong biệt thự như trước đèn đuốc sáng trưng, ba người đều không hề rời đi. Lâm Sơ Tình cùng Diêu Tâm Nhị sớm đã an bài xong công tác, chỉ cần Viễn Chỉnh chỉ huy liền được. Các nàng quyết định mấy ngày nay vẫn chiếu cố khuê mật Cố Ngưng Dương. Cố Ngưng Dương đồng dạng không đem mang thai sự tình nói ra, có thể dựa vào người cũng chỉ có hai người bọn họ. Một cách không ngờ giống như Hứa Hạo dĩ nhiên cũng giữ lại. Điều này làm cho tam nữ cũng không khỏi cảm động, Cố Ngưng Dương trong lòng ấm áp. Lâm Sơ Tình cùng Diêu Tâm Nhị cũng rất cảm khái. Hứa Hạo tuy là hoa tâm một chút, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn đủ đáng tin. Tối ngủ, Hứa Hạo vốn muốn cùng Cố Ngưng Dương ngủ chung, Cố Ngưng Dương lại đẩy hắn ra. Nàng vừa cười vừa nói, Tâm Nhị tỷ cùng Sơ Tinh cũng muốn cho ngươi sinh cái bảo, tìm các nàng đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Diêu Tâm Nhị cùng Lâm Sơ Tình vừa nghe, nhất thời xấu hổ. Diêu Tâm Nhị giận trách, nói bậy gì đấy, ngươi đều muốn sinh, chúng ta làm sao có thể làm những thứ kia. Lâm Sơ Tình cũng đỏ mặt nói, đúng vậy nha, Ngưng Dương, ngươi cũng chớ nói lung tung. Cố Ngưng Dương không cho là đúng, các ngươi cũng không phải không biết Hạo Ca y thuật, sẽ không có vấn đề. Nhanh chóng thừa dịp Hạo Ca ở chỗ này, đem hải tử có bầu. Lượng Nữ nghe xong mặt càng đỏ hơn, xấu hổ được không biết như thế nào cho phải. Thấy Lượng Nữ thẹn thùng nhưng lại, Hứa Hạo cảm thấy thú vị. Nếu là Ngưng Dương có ý tốt, chúng ta liền không muốn cô phụ. Dứt lời, hắn một tay một cái, ôm lấy Lượng Nữ đi vào khác một cái phòng ngủ. Lượng Nữ thất kinh, muốn dây rủa, lại nơi nào tránh thoát được rồi Hứa Hạo, chỉ có thể mặc cho Hứa Hạo ôm lấy. Đã khẩn trương vừa ngượng ngùng, biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, lại muốn cùng nhau chơi đánh bài. Chương 375, tiểu áo đông Giáng sinh. Nữ chủ đều muốn sinh hài tử. Lễ đính hôn. Chương 375, tiểu áo đông Giáng sinh. Nữ chủ đều muốn sinh hài tử. Lễ đính hôn. Thời gian lặng yên lưu chuyển, Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị tâm tình dường như ngồi xe cắp treo một dạng. Lúc đầu, các nàng u đoán Hứa Hạo không ở bên người, không đến các nàng. Nhưng mà, mấy ngày nay Hứa Hạo vẫn cùng các nàng ngược lại thì sợ. Cũng không biết, nhiều ngày như vậy nô lệ, có cơ hội hay không có bầu bảo. Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị khổ không thể tả. Cố Ngưng Dương miễn bản nhiều cao hứng, có hảo tỷ muội cùng yêu thích người hầu ở bên người, cảm giác hạnh phúc để cho nàng trên mặt thủy chung tràn đầy đủ cười. Rốt cuộc, hôm nay Hứa Hạo không chút quá mức giàn vặt, bằng vào hắn thần cấp y thuật phán đoán, Cố Ngưng Dương lâm buồn ngay hôm nay. Bởi vì có Hứa Hạo y thuật ở, Cố Ngưng Dương cũng ăn hắn từ hệ thống rút được không ít thứ tốt. Sở dĩ coi như muốn sinh, cũng không cần trước giờ vào ở y viện. Dựa theo Hứa Hạo kế hoạch, đến sinh hải tử hôm nay, trực tiếp đi bệnh viện liền được. Đây cũng là làm cho Lâm Sơ Tình cùng Diêu Tâm Nhị bằng lòng sinh hải tử nguyên nhân. Các nàng phát hiện sinh hải tử cũng không cần phiền phức như vậy. Giống như Cố Ngưng Dương, cái bụng lớn, tìm cái an tĩnh địa điểm dưỡng thai. Trong lúc có thể viễn chỉnh văn phòng, chờ các loại sinh hải tử liền trực tiếp đi bệnh viện. Trong bệnh viện, Hứa Hạo sớm đã sắp xếp xong xuôi bà mụ, mà cái này bà mụ không là người khác, đúng là hắn đã từng tiếp thân bảo tiêu, Bạch Linh. Bạch Linh từng đợi bên người Hứa Hạo một đoạn thời gian, sau lại bởi vì cùng Hứa Hạo thực lực càng kéo càng lớn, cảm thấy không cách nào bảo hộ Hứa Hạo, liền quyết định đến hắc ám thế giới lịch lãm. Chờ các loại thực lực để thăng đi lên, lại trở lại bên người Hứa Hạo. Trước khi đi, Hứa Hạo cho nàng không ít thứ tốt, có thể tăng thực lực lên. Bạch Linh khi trở về đã có hóa kình đỉnh phong thực lực, nhưng nàng phát hiện cùng Hứa Hạo chênh lệch lớn hơn, cũng vô pháp cùng vô tướng bên trong còn lại tử sĩ so sánh với, vì vậy bỏ đi đuổi kịp Hứa Hạo ý niệm trong đầu, ngược lại nghĩ lấy vì Hứa Hạo làm những gì. Khi biết Hứa Hạo nhiều nữ nhân mang thai, nàng liền dứt khoát học lên chữa bệnh, chuyên môn phụ trách hải nhi đỡ đẻ. Bạch Linh tinh thần lực cường đại, năng lực học tập kinh người, cũng không lâu lắm liền tự học thành tài, đồng thời thi nghề nghiệp giấy chứng nhận. Vì cho Hứa Hạo nữ nhân đỡ đẻ lúc không đi công tác sai, nàng còn phụ trách đỡ đẻ quá rất nhiều hải tử. Từ Bạch Linh đỡ đẻ, Hứa Hạo cũng xác thực càng thêm yên tâm. Hứa Hạo cùng Lâm Sơ Tỉnh, Diêu Tâm Nhị cùng Cố Ngưng Dương đi tới y viện. Dọc theo đường đi, đại gia đã khẩn trương lại chờ mong. Làm muốn vào phòng bệnh lúc, Lâm Sơ Tỉnh cầm Cố Ngưng Dương tay, khích lệ nói: "Ngưng Dương, đừng sợ, chúng ta đều ở đây đâu. Ngươi nhất định có thể, nỗ lực lên." Diêu Hân Nhụy cũng vì khuê mật cổ động nỗ lực lên. "Đúng vậy, Ngưng Dương, ngươi là dũng cảm nhất." Hứa Hạo khẽ vuốt Cố Ngưng Dương mái tóc. Ngưng Dương, tin tưởng chính mình, ngươi cùng Bảo Bảo đều sẽ bình thường an. Nghe được mấy người đều cổ vũ, Cố Ngưng Dương nguyên bản có chút sợ hãi tâm, dần dần bình phục lại, trong lòng rất là cảm động. Tiến nhập phòng bệnh phía sau, Cố Ngưng Dương nằm ở trên giường bệnh, khẩn trương lại đang mong đợi tân sinh mệnh hàng lâm. Cố Ngưng Dương vào phòng bệnh, Hứa Hạo cùng Lâm Sơ Tỉnh, Diêu Tâm Nhị thì chờ ở bên ngoài, Lượng Nữ hai tay giao áp cùng một chỗ, đi qua đi lại, vẻ mặt khẩn trương. Lâm Sơ Tỉnh lo lắng nói, cũng không biết Ngưng Dương thế nào, ta đều thay nàng khẩn trương. Diêu Tâm Nhị gật đầu, hy vọng toàn bộ thuận lợi. Nhìn các nàng khẩn trương dáng dấp, Hứa Hạo mỉm cười. Không cần khẩn trương, sẽ không ra ngoài ý muốn, yên tâm đi. Hắn đã trải qua rất nhiều lần, không có chút nào lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi quá trình tổng là dài dằng dặc, mỗi một lần trong phòng bệnh truyền ra tinh vi âm thanh, cũng có thể làm cho Lượng Nữ tâm nhắc tới. Rốt cuộc, trong phòng bệnh truyền đến một tiếng thanh thúy hải nhi khóc nỉ non. Thanh âm này dường như thiên lại chi âm, phá vỡ khẩn trương bầu không khí. Lâm Sơ Tình cùng Diêu Tâm Nhị mặt lộ vẻ vui mừng, Lâm Sơ Tình hưng phấn nói: "Thật tốt quá, Nương Sương sinh hạ bà bảo." Diêu Tâm Nhị cũng vui vẻ nói với Hứa Hạo: "Chúc mừng Hạo ca, ngươi lại làm ba ba." Hứa Hạo cười đáp lại: "Các ngươi không được bao lâu cũng sẽ có." Lưỡng nữ vừa nghe, biết Hứa Hạo đang nói cái gì, sắc mặt đỏ bừng. Cũng không lâu lắm, Bạch Linh từ trong phòng bệnh đi ra, nàng mang trên mặt nụ cười vui mừng. Có thể giúp Hứa Hạo làm chút chuyện, nàng rất vui vẻ. Nàng đi tới Hứa Hạo trước mặt, cung kính nói: "Chủ thượng, may mắn không làm được bệnh, là một tiểu công chúa." Hứa Hạo lấy ra còn giữ lại linh thủy đưa cho Bạch Linh. "Làm được không sai, đây là đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có tăng lên." Bạch Linh chặn lại nói: "Tạ, tạ chủ thượng ban ân." Hứa Hạo khoát khoát tay: "Dẫn chúng ta đi nhìn ta một chút nữa nhi." Bạch Linh gật đầu. Lúc này mang theo Hứa Hạo ba người đi vào phòng bệnh. Cố Ngưng Xương tựa ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút vi bạch, nhưng nhãn thần cũng rất ôn nhu. Trong ngực nàng đang ôm lấy một đứa con nít, thân thể nho nhỏ bị bao khỏa ở trong tạ. Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị vội vàng tiến tới. Khi các nàng chứng kiến hải tử dáng dấp, không khỏi thấp giọng kinh hô: "Hoa, bảo bảo thật là đáng yêu nha, ngươi nhìn nàng cái kia trắng non nà khuôn mặt nhỏ nhắn." Lúc này Hải Nhi hai mắt nhắm chặt lấy, phản phất tại là một giọng nói ngọt ngào động. Cái miệng nho nhỏ hơi chế lên, vô cùng khả ái. Diêu Tâm Nhị cũng cảm thấy rất là khiếp sợ. Đúng vậy, bảo bảo da rẻ tốt chân chuột, tuyệt không giống như còn lại Hải Nhi vừa sinh ra nhăn nhúm. Đây đều là Hứa Hạo cho dược phẩm bổ dưỡng hiệu quả. Hắn môi cái da đời hải tử đều giống nhau. Lượng nữ đang nhìn hải tử, Hứa Hạo tắc lai đến trước giường bệnh, nhìn lấy hư nhược Cố Băng Xương. Cứ khổ. Cố Ngưng Xương cười cười. Bất quá bởi vì mới, chỉ có sinh con duyên cớ, dáng dấp thoạt nhìn lên có chút miễn cưỡng. Nàng hơi cúi đầu, có chút thấp thỏm nói: "Xin lỗi Hứa thúc thúc, cô con gái mà, không cho ngươi sinh nhi tử." Hứa Hạo cầm Cố Ngưng Xương tay: "Ta càng ưa thích tiểu áo đông, nữ nhi thật tốt ta, chi kỷ vừa đáng yêu." Cố Ngưng Xương cho rằng Hứa Hạo là ở thoải mái nàng, trong mắt nổi lên nước mắt, cảm động không thôi. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, đối với Cố Ngưng Xương phát động chỉ rũ thuật. Trong mấy mắt, Cố Ngưng Xương chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một dòng nước ấm. Một lát sau, nàng ngạc nhiên phát hiện, bởi vì mới, chỉ có sinh hải tử cảm giác khó chịu dĩ nhiên tiêu thất. Nàng hơi hoạt động một chút, cảm giác thân thể hòa bình cũng không kém nhiều lắm. Nàng chậm rãi ngồi dậy, không có theo dự liệu cảm giác đau đớn thấy, lại dưới giường bệnh đi mấy bước. Đang ở đùa bảo tàu Lìn Sơ Tinh cùng Diêu Tâm Nhị chứng kiến Cố Ngưng Xương xuống giường, quá sợ hãi. Mới, chỉ có sinh xong hải tử, làm sao có thể xuống giường đi bộ đâu? Ta không sao. Chương 375, Cố Ngưng Xương lộ ra một nụ cười. Nhìn nàng xác thực không có việc gì, lưỡng nữ mở to hai mắt. Bất khả tư nghị. Cái này cũng quá thần kỳ. Dĩ nhiên làm cho một cái mới, chỉ có, chuyển dạ phụ nữ có thai, trực tiếp hoàn hảo như lúc ban đầu. Cố Ngưng Xương cười nói. Đều là Hứa thúc thúc giúp ta, Hứa thúc thúc quá lợi hại rồi. Nguyên lai là Hứa Hạo ra tay. Các nàng đều từ Hứa Hạo nơi đây từng thu được tẩy tùy đan, thể hương đan các loại thần kỳ vật phẩm. Ngược lại cũng không khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Một cái chữa cho tốt mới sản xuất phụ nữ có thai, lại làm cho các nàng thấy được Hứa Hạo thần kỳ. Trong lòng kính nể lại thêm mấy phần. Cố Ngưng Xương đi tới hai cái khuê mật bên người, vừa cười vừa nói: "Sơ Tinh, Tâm Nhị tỷ, cái này các ngươi có thể yên tâm a. Sinh hải tử không có chút nào phiền phức. Các ngươi xem, ta vừa mới sinh hết bà bảo, hiện tại liền cùng người không có sao giống nhau. Có Hứa thúc thúc ở, lấy y thuật của hắn cùng những thần kia kỳ dược phẩm, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng sinh hải tử mang tới quá nhiễu." Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị liếc nhau, có thể chứng kiến lẫn nhau trong mắt dao động. Cho tới nay, các nàng đều đối với sinh hải tử có chút lo lắng, bởi vì sinh xong hải tử đoạn thời gian đó thân thể suy yếu, không cách nào làm việc. Hiện tại, chứng kiến Cố Ngưng Xương tình huống, các nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Ánh mắt lần nữa rơi vào bảo bảo trên người, dâng lên một dòng nước ấm, không khỏi sờ bụng một cái. Tưởng tượng từ bản thân cũng có bảo bảo dáng vẻ. Lúc này, Hứa Hạo ôm qua nữ nhi, làm Hứa Hạo khuôn mặt để sát vào, dường như cảm nhận được phụ thân khí tức, hài nhi lại nết nết miệng, phản phất là đang cười. Hứa Hạo tâm trong nháy mắt bị nụ cười này hòa tan. Hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ngắt một cái nữ nhi mũi ngọc tinh xảo. Cố Ngưng Xương chứng kiến cái này ấm áp một màn, chậm rãi đi tới, trong mắt tràn đầy ôn nhu. "Hạo ca, ngươi cho nữ nhi lấy cái tên a?" Hứa Hạo ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi, hai má phấn đô đô. Trầm tư một lát sau nói: "Đã bảo chị Yên a." "Chị Yên, Hứa chị Yên, em hai." Cố Ngưng Xương nhai nuốt tên này, nhãn tình sáng lên, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo: "Tên này rất có ý thơ, Hạo ca, ngươi như thế nào nghĩ ra nhỉ?" Hứa Hạo cười: "Hy vọng nàng như chỉ có vậy ưu nhã, như yên hoa vậy mỹ lệ." Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị cũng bị tên này hấp dẫn, dồn dập lại gần đùa Hải Nhi. Lâm Sơ Tỉnh mặt tươi cười nói: "Tiểu chị Yên, ta có thể là ngươi mẹ nuôi yêu, về sau mẹ nuôi sẽ cho ngươi mua thật nhiều xinh đẹp tiểu váy." Diêu Tâm Nhị cũng chặn lại nói: "Ta cũng là mẹ nuôi đâu, tiểu chị Yên, chờ ngươi trưởng thành, mẹ nuôi dẫn ngươi đi ăn các loại ăn ngon." Tam nữ từng nói tốt phải làm lẫn nhau hài tử mẹ nuôi, phản phất nghe hiểu lời của các nàng. Tiểu chị Yên giật giật cánh tay nhỏ chân nhỏ, trong phòng bệnh hoan thanh thiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Không cầu hoa tươi liền tại Hứa Hạo cùng vừa mới sinh hết hài tử Cố Ngưng Xương lúc, Triệu gia cũng đang phát sinh một đại sự. Một hồi thịnh đại đính hôn nghi thức gần ở chỗ này cử hành. Không chỉ là một hồi đơn giản đính hôn, càng là hai cái gia tộc trọng yếu thông gia, phía sau cất giấu phức tạp lợi ích gút mắt cùng quyền lực tranh đấu. Triệu gia chính là lão bài đỉnh lưu gia tộc, đã từng phong quang vô hạn, gần nhất lại bị Triệu Cửu bài hát chèn ép được không thở nổi. Nguyên bản Triệu gia còn có thể đau khổ chống đỡ, bây giờ đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Không được bao lâu, Triệu gia khả năng thì sẽ hoàn toàn tan tác. Triệu gia đám người hoảng hồn, bọn họ ý thức được, nhất định phải nhanh tìm một cái minh hữu. Đúng lúc, Triệu gia cùng Trầm gia vẫn quan hệ không tệ. Trải qua một phen tìm hiểu cùng tâm tư thuộc lự phía sau, Triệu gia quyết định hứa lấy lợi ích, thỉnh cầu Thẩm gia trợ giúp. Làm cho Triệu gia vui mừng chính là, Trầm gia dĩ nhiên đáp ứng rồi liên hợp. Phản phất thấy được vượt qua chẳng nguy cơ này hy vọng. Nhưng mà, Triệu gia cũng không biết, Trầm gia kỳ thực từ lúc nhiều năm trước đây mà bắt đầu mưu hoa Triệu gia. Triệu Văn Hào, cái này công tử nhà họ Triệu, chính là Trầm gia an bài ở Triệu gia quân cờ. Trầm gia một mực tại âm thầm bố cục, chờ đợi thích hợp thời cơ, đem Triệu gia một kích bị mất mạng. Thương trường như chiến trường, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Lời này quả nhiên không giả. Bây giờ, mắt thấy Triệu gia cũng bị diệt, Trầm gia cũng luống cuống. Dù sao nhiều năm như vậy tỉ mỉ bố cục, bọn họ cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Muốn trợ giúp a, vừa không có thích hợp mà cớ, tùy tiện xuất thủ giúp một tay, lại sợ gây nên người khác hoài nghi. Mà đúng lúc này, Triệu gia chủ động cầu tới cửa, Trầm gia liền thuận lý thành chương đáp ứng rồi. Vì vậy trận này lễ đính hôn, đồng thời cũng là kết minh nghi thức, cứ như vậy kéo ra màn che. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu một mảnh náo nhiệt, các tân khách mặc quần áo trang sức hoa lệ, ở rộng rãi trong đại sảnh xuyên toa nói chuyện với nhau. Trên mặt của mỗi người đều mang bất đồng biểu tình, có chờ mong, có hiếu kỳ, cũng có tính kế. Người của Trầm gia cũng dồn dập đi tới hiện trường. Trầm gia giống như Triệu gia, là đỉnh lưu gia tộc, tài sản quá ngàn ức. Hai nhà thông gia, không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp. Tự nhiên mời tới không ít các giới nhân vật nổi tiếng đến đây nhân chứng. Không có mời được Hứa Hạo, là bọn hắn Triệu gia tiên bối. Đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Người chủ trì mặc trang trọng lễ phục, đứng ở hoa lệ trên võ đài, tình cảm mãnh liệt mênh mông giảng thuật hai nhà huy hoàng lịch sử. Cùng với trận này đính hôn ý nghĩa trọng đại. Tôn kính các vị khách mời, ngày hôm nay chúng ta tề tụ ở chỗ này. Cộng đồng nhân chứng công tử nhà họ Triệu, Triệu Văn Thao, cùng Trầm gia thiên kim Thẩm Trầm Ngư đính hôn nghi thức. Đây là một hồi môn đăng hộ đối thông gia, cũng là hai cái gia tộc dắt tay cùng ăn tân khởi điểm. Để cho chúng ta cộng đồng làm cho này đối với tân nhân, đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Nhà trai là Triệu Văn Thao. Mặc cắt tinh xảo tây trang, một thân quý báo phục sức, dáng dấp đẹp trai bức người. Hắn sống lưng thẳng tắp, bị bơi hướng dưới đài các tân khách gật đầu ý bảo. Thoạt nhìn lên cũng rất có giáo dưỡng. Nhà gái là Trầm gia thiên kim Thẩm Trầm Ngư. Mặc quần áo hoa lệ lễ phục màu trắng. Lễ phục cắt tỉa cực kỳ tinh xảo, hoàn mỹ dán vào lấy thân hình của nàng, nổi lên ra nàng ấy tinh tế thắt lưng cùng ưu nhã đường cong. Khuôn mặt tuyệt mỹ, mũi quỳnh tiểu xảo cao ngất, môi giống như là cánh hoa hồng, hồng nhuận mà dồi dào. Da thịt như tuyết, nhắn nhủi chân chuột, phảng phất vô cùng mịn màng. Tóc dài như thác nước vậy rũ xuống ở đầu vai. Phong hoa tuyệt đại. Vô số tân khách khi nhìn đến nàng một khắc kia, cũng không khỏi trở nên tán thán. Xách, cái này Trầm gia thiên kim thực sự là xinh đẹp a, không hổ là Thẩm gia hòn ngọc quý trên tay. Đúng vậy, vô luận dung mạo, vóc người hay là khí chất đều có thể nói nhất tuyệt, Triệu công tử thực sự là thật là có phúc. Trầm gia có thể ra một như vậy thiên kim, thật là khiến người ta ước ao à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghe nói nàng còn có một người muội muội, đồng dạng khuynh quốc khuynh thành. Đúng vậy, ta cũng nghe nói nàng ấy muội muội hoạt bát đáng yêu, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Kỳ quái, nguyên bản lần này thông gia là an bài cho nàng muội muội, cũng không biết làm sao, cuối cùng đứng ở nơi này cái đính hôn trên võ đài, lại trở thành Thẩm Trầm Ngư. Nói lên cái này Thẩm Trầm Ngư liền có ý tứ. Nguyên bản nàng là cùng Triệu Cửu bài hát định ra ba thân. Bây giờ trận này ba thân, ai cũng không có nói ra. Đính hôn nghi thức tiếp tục tiến hành. Âm nhạc du dương, hoa tươi hương thơm tràn ngập. Triệu Văn Thao cùng Thẩm Trầm Ngư dựa theo nghi thức nước chảy, liền tại chuẩn bị trao đổi chiếc nhẫn thời điểm. Một cái khí phách thanh âm đột nhiên vang lên. Ta không đồng ý môn môn hôn sự. Xoát xoát xoát. Đám người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đi vào đại sảnh. Một người cầm đầu dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đi theo phía sau một đám hắc y thủ hạ, từng cái dáng người mạnh mẽ, thần tình trang nghiêm. Triệu Cửu bài hát khí phách đăng tràng, từng bước đi lên sân khấu. Chương 376, nữ chủ quá muốn vào không được. Hoa tỷ muội. Ngà bài. Hung ác chương 376, nữ chủ quá muốn vào không được. Hoa tỷ muội. Ngà bài. Hung ác trên võ đài, ngọn đèn lộng lẫy, âm nhạc du dương. Triệu Văn Thao mặc thẳng tây trang, dáng người cao ngất. Hắn mặt mỉm cười, theo tới chàng các vị khách mời gật đầu thăm hỏi. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra hết đại tộc đệ tử phong phạm, mà xem như trận này đính hôn nữ nhân vật chính Thẩm Trầm Ngư, lại cùng cái này náo nhiệt vui mừng bầu không khí không hợp nhau. Nàng mặc quần áo bạch sắc hoa lệ lễ phục, giống như một đóa nở rộ tuyết liên, xinh đẹp thanh lãnh. Lúc này, trên mặt hắn không có chút nào tiểu ý, lãnh lược băng sương. Cùng bên cạnh Triệu Văn Thao tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn đi ra, nàng là Trầm gia ném đi ra quân cờ. Chính Thẩm Trầm Ngư lại làm sao không biết đâu. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, liền biết mình cùng Triệu gia Triệu Cửu bài hát thông gia. Từ đó trở đi, trong lòng nàng liền chôn xuống phản kháng hạt giống. Nàng mới, chỉ có, không muốn trở thành hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Nàng muốn chính chúa tể người sinh, nhảy ra cái này bản bị người bài bố ván cờ. Ta Thẩm Trầm Ngư vận mệnh, tuyệt không thể bị người khác trưởng khống. Trong lòng Thẩm Trầm Ngư âm thầm thề. Vì thế, nàng nỗ lực học tập, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Nàng từ tiểu mỹ đến lớn, vô luận đi tới cái nào trường học, đều là trường học nào hoa khôi. Người theo đuổi vô số, có thể nàng lại một cái cũng không phản ứng, vẫn lấy lãnh lược băng xương hiện người. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại vật chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tiến bộ. Nàng quá muốn tiến bộ. Đến lớn học, nàng đào móc ra khỏi chính mình thiên phú buôn bán. Sau khi tốt nghiệp, bắt đầu quản lý một bộ phận gia tộc sản nghiệp. Bằng vào thông minh của nàng tài trí cùng quả quyết đoán, đem sản nghiệp quản lý được ngay ngắn có điều, thì giá trị vững bước tăng lên. Nàng dùng nỗ lực,
chứng minh rồi giá trị của nàng, nàng cũng đích xác trốn ra quân cờ vận mệnh. Tỷ như, lần này cùng Triệu gia thông gia, gia tộc trực tiếp bỏ quên nàng. Những thứ này đại gia tộc đều có một cái chung nhận thức, đó chính là gả ra người, chính là tắt nước ra ngoài, gả ra ngoài, liền không thể xen vào nữa Lý gia tộc. Trầm gia còn muốn làm cho Thẩm Trầm Ngư giúp đỡ kiếm tiền, sở dĩ ở nơi này chẳng thông gia, bọn họ an bài Thẩm Trầm Ngư muội muội, Trầm Lạc Nhạn. Thẩm Trầm Ngư từng là muội muội tranh thủ quá, không muốn để cho muội muội cũng rơi vào cái này lợi ích của gia tộc 21 trong nước xoáy. Phụ thân, muội muội còn nhỏ, không nên trở thành đám hỏi công cụ. Thẩm Trầm Ngư luôn từ khẩn thiết đối với phụ thân nói rằng, Trầm Ngư, đây là gia tộc quyết định, ngươi không muốn cãi lời. Phụ thân thái độ lại hết sức kiên quyết. Cuối cùng, Thẩm Trầm Ngư rơi vào đường cùng, quyết định thay thế muội muội, hoàn thành lần này thông gia. Chị cả như mẹ, muội muội ngây thơ lãng mạn, nàng chỉ nghĩ muội muội qua được hạnh phúc. Những thứ này suốt ruột sự tình, liền giao cho nàng tới thừa nhận a đây chính là rõ ràng an bài muội muội Trầm Lạc Nhạn thông gia, lại trở thành tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư nguyên nhân. Tuy là tự nguyện thay thế muội muội thông gia, nhưng nàng trong lòng thật không cam lòng a lúc này, người chủ trì cái kia tràn ngập tình cảm mãnh liệt thanh âm, ở trong đại sảnh quân quẩn. Hiện tại, để cho chúng ta nên đón trận này đính hôn thần thánh nhất thời khắc, trao đổi nhẫn. Thẩm Trầm Ngư khẽ nhíu mày, nàng cũng không muốn cùng Triệu Văn Thao có cái gì tiếp xúc. Triệu Văn Thao mặc dù có chủng con em đại gia tộc khí độ, nhưng cho nàng cảm giác cũng rất dối trá. Thông gia là gia tộc căn bài, không có biện pháp. Nhưng cùng Triệu Văn Thao ở chung phương thức, nhưng là từ nàng làm chủ. Nàng dự định lẫn nhau đưa qua nhẫn, chính mình mang lên liền xong chuyện. Liên tại Thẩm Trầm Ngư cùng Triệu Văn Thao gần tiến hành nhẫn trao đổi thời khắc mấu chốt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ta không đồng ý môn môn hôn sự. Một tiếng khí phách thanh âm truyền đến. Triệu Cửu Bài hát mang theo một đám thủ hạ khí phách đăng tràng. Hắn nguyên bản đối phó một cái Triệu gia, còn thành thạo. Nhưng nhiều hơn một cái Trầm gia, sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Triệu Cửu Bài hát sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy trận này thông gia thành công. Hắn quyết định ngả bài. Đính hôn nghi thức bị cắt đứt. Các tân khách châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ người kia là ai ạ? Dám ở Triệu gia cùng Trầm gia trước mặt náo sự. Một cái tân khách vẻ mặt kinh ngạc vấn đạo, con mắt mở đại đại, phản phất không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Người bên cạnh cũng rồn rập lắc đầu, biểu thị không biết. Có lần trước tới tham gia Triệu gia lão thái quân thọ yến tân khách, nhận ra Triệu Cửu Bài hát thân phận. Hắn hơi hất cằm lên, mang theo một tia thần bí ngữ khí hồi đáp. Người này là Triệu Cửu Bài hát, Triệu gia con rơi. Bị trục xuất Triệu gia phía sau, liền biến mất được vô ảnh vô tung. Lần trước đột nhiên xuất hiện ở Triệu lão thái quân thọ yến bên trên, gây ra không nhỏ phong ba, nếu không phải là lúc đó Hứa tổng ở đây, Triệu gia sợ rằng khó có thể xong việc. Nghe vậy, những thứ kia còn không hiểu tình huống trước mắt mấy người sáng lên, trong lòng dâng lên một trận hưng phấn. Hắc, cái này có trò hay để nhìn. Cái này Triệu Cửu Bài hát nếu là Triệu gia con rơi, còn dám lớn mật như thế xuống tới, xem ra đến có chuẩn bị a. Một người mặc hoa lệ lễ phục nữ tử thấp nói rằng, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Cũng không phải sao, cái này Triệu gia cùng Trầm gia đều là đại gia tộc, trận này đính hôn nghi thức chuẩn bị đã lâu, bây giờ bị hắn như thế một chỗ lẫn, không biết biết kết cục như thế nào đâu. Bên cạnh một vị nam sĩ tiếp lời cha. Hắn hơi nhíu mày, dường như đang suy tư kế tiếp khả năng phát sinh tình huống. Ta xem à, cái này Triệu Cửu Bài hát nói không chừng là vì cái kia Trầm gia đại tiểu thư mà đến, dù sao lại nói tiếp vị này chính là hắn vị hôn thê. Khác một cô gái suy đoán nói, trên mặt lộ ra tám vái thần tình. Thế nhưng hắn một cái con rơi, có thể có bao lớn bản lĩnh đối kháng Triệu gia cùng Trầm gia đâu? Đây không phải là không tự lượng sức sao? Có người đưa ra nghi vấn. Vậy cũng chưa chắc, nếu hắn dám đến, nhất định là có bài tẩy gì. Đám người ngươi một lời ta một lời, thảo luận được khí thế ngất trời. Làm Triệu Cửu Bài hát khí phách đăng tràn một khắc kia, Triệu gia sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến đến cực vi khó coi. Trong đầu không khỏi hiện ra lần trước ở lão thái quân thọ yến bên trên, Triệu Cửu Bài hát gây chuyện chẳng cảnh, một màn kia bọn họ có thể không có quên. Buồn trang đính hôn nhân vật chính Triệu Văn Thao sầm mặt lại, nắm tay mạnh nắm chặt. Đáng chết, cái gia hỏa này lại tới hư ta chuyện tốt. Ánh mắt như lợi kiếm vậy bắn về phía Triệu Cửu Bài hát, trong mắt tràn đầy địch ý. Thẩm Trầm Ngư đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nhìn về phía trong mắt Triệu Cửu Bài hát nhiều một tia hiếu kỳ. Triệu gia tam phòng người chủ sự, cũng chính là Triệu Cửu Bài hát phụ thân, càng là giận không kềm được. Hắn đứng lên, chỉ vào Triệu Cửu Bài hát mắng to. Nghịch tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi đây không phải địa phương ngươi có thể tới, cút ra ngoài cho ta. Triệu Cửu Bài hát cười lạnh một tiếng. Nhãn thần tràn đầy khinh thường. Ta vì cái gì không thể tới? Triệu phụ giận dữ, trên trán nổi gân xanh. Ngươi đã không phải là ta người Triệu gia. Triệu Cửu Bài hát cười nhạt. Lần này ta qua tới, không phải lấy người Triệu gia thân phận, cái thân phận này để cho ta ác tâm. Dừng một chút, ánh mắt của hắn rời về phía Thẩm Trầm Ngư, ta là lấy Thẩm Trầm Ngư vị hôn phu danh nghĩa mà đến. Ta và Thẩm Trầm Ngư từ nhỏ đã có ba hoa thần, các ngươi muốn đem ta vị hôn thê gả cho người khác, hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Ngươi? Triệu phụ bị giật quá, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời. Không chỉ là hắn, Triệu gia đám người nghe được Triệu Cửu Bài hát nói, vì người Triệu gia thân phận cảm thấy ác tâm lúc, mỗi một người đều nổi giận. Bọn họ dồn dập chỉ trích. Cái này Triệu Cửu Bài hát cũng quá đáng, dĩ nhiên nói ra lời như vậy. Chính là, hắn cho là hắn là ai ạ? Một cái con rơi còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Hèn, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Trầm tiểu thư là Trầm gia cùng chúng ta Triệu gia thông gia, hắn đều không phải người Triệu gia, còn nói cái gì là hắn bị hôn thê. Chương 376, Triệu Cửu Bài hát nhìn chung quanh một vòng người Triệu gia, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, chậm rãi mở miệng. Còn có tâm tình ở chỗ này kêu gạo, xem ra trong khoảng thời gian này, đối với các ngươi chèn ép độ mạnh yếu còn chưa đủ à? Trở về ta để bọn họ tăng lớn cường độ. Lúc đầu, đám người còn nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, chỉ là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Dần dần, bọn họ dường như ý thức được cái gì, đều mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Triệu Cửu bài hát. Triệu gia đại phòng người dẫn đầu đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ vấn đạo. Những thứ kia nhằm vào chúng ta Triệu gia thế lực, đều là ngươi an bài. Cái gì? Có đại phòng nhắc nhở, nhị phòng tam phòng người cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không có khả năng. Tam phòng Triệu phụ gọi thẳng không có khả năng, trước đây đem Triệu Cửu bài hát đánh đuổi, cũng là bởi vì hắn là kẻ ngu. Nhằm vào Triệu gia đều là chút gì thế lực? Coi như so ra kém đỉnh lưu gia tộc cũng không kém. Huống hồ vẫn là như vậy nhiều nhà thế lực liên hợp. Một cái ngốc tử, làm sao có thể trưởng khống nhiều như vậy nhà thế lực? Triệu phụ không tin. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Triệu Cửu bài hát hiện tại lợi hại như vậy, mà lúc trước hắn lại đem người đuổi ra khỏi nhà, bắt đầu chẳng phải nói do hắn hưu nhãn vô châu. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Triệu Cửu bài hát trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vỗ nhẹ nhẹ một cái tay. Chỉ thấy lại có mấy người đi vào đại sảnh, từng cái khí chất bất phàm, mang theo một loại vô hình cảm giác gáp bách Triệu ra mấy cái người chủ sự nhận ra đối phương, nhất là trong đó chủ nhà họ Trần. Những người này chính là trong khoảng thời gian này nhằm vào bọn họ Triệu ra những thế lực kia đại biểu. Chỉ thấy bọn họ đi tới Triệu Cửu bài hát trước mặt, cung cung kính kính nói rằng: "Lão bản." Triệu Cửu bài hát khoát tay áo: "Bọn họ không tin là các ngươi là người của ta, cho bọn hắn lên tiếng kêu gọi." Mấy người kia nhìn về phía người Triệu gia, trong mắt tràn ngập chẳng đáng. "Triệu gia chủ lâu ngày không gặp có khỏe không?" Cái này, đám người không thể không tin. Nguyên lai, Triệu Cửu bài hát chính là mấy ngày qua nhằm vào Triệu gia hát thủ sau màn. Ở đây rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này Triệu gia con rơi thật đúng là lợi hại a, bị Triệu gia đánh đuổi, vẹn vẹn thời gian mười mấy năm liền trưởng thành đến nước này. Đúng vậy, thực sự là ứng cái câu kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo a. Rõ ràng là người một nhà, nhưng bây giờ thủ sâu như biển, không thể không nói thiên ý trêu người. Cái này Triệu gia trước đây làm được cũng quá đáng, đem người đánh đuổi, hiện tại tự thực các quả. Ai có thể nghĩ tới một cái bị coi là ngốc tử người, lại có năng lực lớn như vậy. Toàn bộ đính hôn hiện trường, lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong kiếp sợ, đám người đều ở đây vì Triệu Cửu bài hát nghịch tập mà cảm thấy thán phục. Triệu gia mọi người đang chứng kiến những thế lực kia đại biểu, đối với Triệu Cửu bài hát lễ độ cung kính phía sau, cũng rốt cuộc bình tĩnh. Cho tới nay, Triệu gia ở thương trường cùng gia tộc trong tranh đấu, đều tận lực bảo trì địa thấp, cũng không chủ động trêu chọc thị phi. Nhưng mà, gần nhất lại đột nhiên bị một cổ thế lực thần bí để mắt tới, lại bị vào chỗ chết nhằm vào. Bọn họ vắt hết óc, cũng nghĩ không thông đến tột cùng là người phương nào làm ra. Vì sao phải đối với Triệu gia ác độc như vậy? Bây giờ, chân tướng đại bạch, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, đây hết thể hắc thủ sau màn. Dĩ nhiên là bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà Triệu Cửu bài hát. Triệu gia đám người tức giận không ngớt, nhất là những trưởng bối kia, sắc mặt tái xanh, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Bọn họ cảm giác mình bị một cái đã từng gia tộc con rơi, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Triệu phụ nhất sinh khí, hắn tay run run chỉ hướng Triệu Cửu bài hát, hai mắt đỏ bừng, dường như muốn phun ra lửa. Ngươi tử, ngươi cũng là Triệu gia đi ra, lại đem Triệu gia vào chỗ chết bức, ngươi cái này bất trung bất nghĩa bất hiếu ngươi tử. Triệu Cửu bài hát nghe nói như thế, chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn nhãn thần băng lãnh, dường như xem người xa lạ một dạng, nhìn lấy Triệu phụ cùng Triệu gia đám người. Bất trung, bất nghĩa, bất hiếu. Trước đây các ngươi đem ta đuổi ra Triệu gia thời điểm, có từng nghĩ tới những thứ này? Ta ở Triệu gia thời điểm, các ngươi nhưng có coi ta là người nhà đối đãi. Bây giờ lại tới chỉ trích ta, thực sự là nực cười. Nói xong, Triệu Cửu bài hát không lại phản ứng tức giận đến cả người phát run Triệu phụ, ngược lại đưa ánh mắt về phía Trầm gia đoàn người. Ngữ khí của hắn trong nháy mắt khách khí bắt đầu 870 tới. Thẩm gia bằng hữu, Triệu gia sắc mặt các ngươi cũng thấy rõ, thật không phải một cái tốt đồng bạn hợp tác, mong rằng nghĩ lại à. Chủ nhà họ Thẩm nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ nhìn như nụ cười hiền hòa. Cái này liền không nhọc Triệu tổng lo lắng, ta Trầm gia cùng Triệu gia đồng khí liên chi, làm không được thấy chết mà không cứu được. Trong lòng hắn lại âm thầm chửi bới, sớm biết cái này Triệu Cửu ca hội có hôm nay thành tựu như vậy, trước đây bọn họ liền không thiết kế, đem nàng đuổi ra Triệu gia. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thừa dịp hiện tại Triệu Cửu bài hát còn không có tra ra phía sau là bọn hắn Trầm gia dở trò quỷ, nhanh chóng liên hợp Triệu gia, đem cái này Triệu Cửu bài hát diệt, không phải vậy chờ, các loại, Triệu Cửu bài hát tra ra trận tướng, xui xẻo chính là bọn họ Trầm gia. Người Triệu gia cũng không biết trong đó còn con lượn quanh lượn quanh, còn tưởng rằng Trầm gia bao nhiêu trưởng nghĩa. Trong lúc nhất thời cảm động không thôi. Nghe được Trầm gia chủ nói, Triệu Cửu bài hát sầm mặt lại. Trầm gia chủ, ta và Triệu gia không chết không lứt, chẳng lẽ Trầm gia cũng muốn đối địch với ta hay sao? Chủ nhà họ Thẩm bất vi sở động, xào rượu nói sang chuyện khác. Triệu Hiền Chất bây giờ công thành danh thoại, cũng là người Triệu gia, không bằng nhân cơ hội này nói ra, biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Đều là người một nhà, hà tất đã đá sát sát đâu? Người nói là a? Lời này trên mặt nổi là làm cho Triệu Cửu bài hát cùng Triệu gia hòa hảo, trên thực tế cũng là ở Triệu Cửu bài hát ngược sát muối, trở nên gây gắt mâu thuẫn. Bây giờ Trầm gia đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đem Triệu Cửu bài hát tiêu diệt. Triệu Cửu bài hát cũng không đáp lời, chỉ là lạnh lùng nói rằng: vậy chỉ hy vọng Trầm gia không nên hối hận. Mặc dù nhiều đi ra một cái Trầm gia, đối phó gia tăng rồi chắc trở, nhưng là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn chính là Vô Cực Cung cung chủ, nắm giữ một cái siêu cấp thế lực. Những người này lấy cái gì theo ta đấu? Sau đó, Triệu Cửu bài hát biểu thị: cho Khôi Hải dừng ở đây a, trận này ngôn nhân ta không đồng ý. Trầm tiểu thư là vị hôn thê của ta, làm sao có thể gả cho người khác? Người Triệu gia vừa nghe, nhất thời giận không kềm được. Một cái Triệu gia trưởng bối đứng dậy, chỉ vào Triệu Cửu bài hát mắng: "Ngươi nói cái gì chính là cái đó? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi đến, cho ta đem bọn họ vênh ra ngoài." Hấp thụ lần trước lão thái quân thọ yến bên trên giáo huấn, lần này Triệu gia cố ý mời tới một đám cao thủ làm bảo an. Bọn họ đều là võ giả. Các nhân viên an ninh nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng Triệu Cửu bài hát đoàn người phóng đi. Triệu Cửu bài hát lần này không có động thủ, hắn mang tới một đám hắc ý thủ hạ bối rối đứng lên. Những thứ này hắc ý thủ hạ mỗi người thân thủ bất phàm, thuần thục, liền giải quyết rồi một đám Triệu gia bảo an. Tiếp lấy, Triệu Cửu bài hát đi tới Triệu Văn Thao cùng Thẩm Trầm Ngư trước mặt. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Văn Thao liếc mắt, ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Trầm Ngư. Triệu Cửu bài hát cũng bị Thẩm Trầm Ngư khí chất dung mạo kinh diễm, thầm than thật sự là quá đẹp. Lê Thẩm, nguyên bản Thẩm Trầm Ngư chắc là vị hôn thê của hắn. Cũng may bây giờ cũng không chậm. Không phải hắn vị hôn thê thì như thế nào? Đoạt lại là được. Chương 377, coi trọng ngươi vị hôn thê. Tỷ muội cùng nhau đưa vào phòng. Nhục Nhã chương 377, coi trọng ngươi vị hôn thê. Tỷ muội cùng nhau đưa vào phòng. Nhục Nhã vì vậy, Triệu Cửu bài hát lộ ra một cái tự cho là nụ cười mê người. Trầm tiểu thư, có thể mời ngươi uống chén trà sao? Yên tâm, ngươi là ta vị hôn thê, ta tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi. Thẩm Trầm Ngư đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng đối với Triệu Cửu bài hát càng ngày càng hiếu kỳ. Ta muốn là không đi đâu. Triệu Cửu bài hát cười, giọng nói mang vẻ một tia bá đạo. Vậy coi như đừng trách ta đem ngươi trói đi, ngược lại ngươi là vị hôn thê của ta, ta không thể nhìn ngươi gả cho người khác. Thẩm Trầm Ngư suy nghĩ liên tục, cảm thấy cái gia hỏa này nói không chừng thật làm được đem nàng trói đi sự tình. Cũng liền nàng đáp ứng rồi. Tốt, ta đi với ngươi. Mời. Triệu Cửu ca tiếu dung sán lạ, đưa tay ý bảo. Cứ như vậy, Triệu Cửu bài hát đoàn người tới vậy vội vã, đi vậy vội vã. Để lại đầy mặt đất lông gà đính hôn hiện trường. Mắt thấy Triệu Cửu bài hát đem đính hôn nữ nhân vật chính mang đi, Triệu gia cùng Trầm gia đều không biện pháp. Trận này lễ đính hôn chỉ có thể qua loa xong việc. Ở đây các tân khách, vị cái này hí kịch tính một màn cả kinh trừng mắt cầu ngây người, nghị luận ầm ĩ mà xem như đính hôn vai nam chính Triệu Văn Thao triệt để thành chê cười. Ngụy Trang Ôn Nhã cũng duy trì không được. Hắn chết chết cắn răng, song quyền nắm chặt, nhãn thần phẫn hận. Triệu Cửu bài hát, ngươi làm sao còn phải trở về, ngươi sao không đi chết đi? Trong lòng rít gào khoảng khắc, hắn đầu óc điên cuồng vận chuyển, làm như thế nào đối phó Triệu Cửu bài hát. Hắn tuy là dưỡng tử, nhưng Triệu gia nhưng là coi hắn là dòng chính bồi dưỡng, là thế hệ trẻ xuất chúng nhất, có hy vọng trưởng khống toàn bộ Triệu gia. Hiện tại đều cũng bị Triệu Cửu bài hát diệt. Hắn còn trưởng khống cọng lông à? Thú hổ, ngày hôm nay mang cho hắn vô cùng nhục nhã, nhất định phải đem Triệu Cửu bài hát giết chết mới, chỉ có giải khai hắn mối hận trong lòng. Suy nghĩ một chút, linh quang lóe lên, một đạo thân ảnh hiện lên. Hứa Hạo, tại cấp cấu ngưng xương an bài trong biệt thự, Hứa Hạo mới vừa đùa hết khả ái nữ nhi, quay đầu nhìn về phía chờ đợi thân nhân Hồng Sắc Vi. Nói đi, chuyện gì? Hồng Sắc Vi hơi gật đầu. Chủ nhân. Nghe xong nàng giảng thuật, Hứa Hạo bước cằm, như có điều suy nghĩ. Nhân vật chính là bài đảo loạn lễ đính hôn, bắt cóc nữ chủ, cái này rất trang bức vẽ mặt. Đáng tiếc thời gian không đúng, vàng không hắn chỉ diện, nào còn có nhân vật chính chuyện gì. Bất quá hắn ngược lại cũng không để ý, nhân vật chính thấy qua nữ chủ, đến lúc đó hắn đem nữ chủ đoạt lại, càng có thể soát nhân vật chính tâm tình giá trị. Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú. Triệu Cửu bài hát dĩ nhiên nghĩ trộn lẫn Trầm gia cùng Triệu gia liên hợp. Hắn nghĩ như thế nào? 787 Trầm gia đối với Triệu gia bố cục trưởng đặt đến vài chục năm, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Triệu Cửu bài hát bản thân liền là trong đó một vòng, là một viên quân cờ. Bây giờ thấy Triệu Cửu bài hát phi phàm thành cửu, Trầm gia vẫn không thể sợ tiểu, hận không thể nhanh chóng liên hợp, đem Triệu Cửu bài hát gì đâu, tránh khỏi đến lúc đó phát hiện bọn họ Thẩm gia bí mật. Có ý tứ thì có ý tứ ở chỗ này, Triệu Cửu bài hát vị hôn thê Thẩm Trầm Ngư không cần đoán, nhất định là nữ chủ. Tính kế hắn Cửu gia, lại có thai vui mừng nữ nhân, loại này ân đoán gấp mắt, chỉ có thể nói không hổ là tiểu thuyết thế giới. Hồng Sắc Vi nói xong chưa ly khai. Chủ nhân, còn có một việc. Hứa Hạo nhíu mày. Hứa thị tập đoàn truyền đến tin tức, Triệu Văn Thao muốn gặp ngươi. Xách. Hứa Hạo xách một tiếng. Triệu Văn Thao mới, chỉ có, ở lễ đính hôn đối tượng bị bắt cóc, mất hết thể diện. Cũng không lâu lắm liền tới thấy hắn, có ý tứ, không cần nói cũng biết. Hứa Hạo ánh mắt thâm thúy. Suy tính tới có không có địa phương có thể lợi dụng. Bất quá, hắn thân phận gì, cũng không phải cái gì miêu cầu đều có thể thấy. Ta hiện tại không rảnh. Hồng Sắc Vi hội ý, xoay người ly khai. Hứa thị tập đoàn phòng tiếp khách, Triệu Văn Thao thưởng thức trà, chờ đợi lo lắng lấy tin tức. Hắn là người của Triệu gia, đồng thời cũng là Trầm gia an bài người. Nhưng ở đối mặt Triệu Cửu bài hát thời điểm, hai nhà đều không thể dành cho hắn chống đỡ. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có hắn biết, năm đó tính kế Triệu Cửu bài hát, tính toán có bao nhiêu tàn nhẫn. Triệu Cửu bài hát hiện tại càng cường đại, hắn lại càng hoảng sợ. Hắn khẩn cấp phải tìm được đối phó Triệu Cửu bài hát phương pháp xử lý. Triệu gia cùng Trầm gia không đáng tin cậy, hắn liền nghĩ đến Hứa Hạo. Triệu Cửu bài hát lần trước ở Lao Thái Quân Thọ Yến bên trên náo sự, có Hứa Hạo ở đây, hắn liền dám cũng không dám thả một cái. Hiện nay đến xem, có thể đối phó Triệu Cửu bài hát, Triệu Văn Thao chỉ có thể nghĩ đến Hứa Hạo. Đương nhiên, hắn biết mình thân phận gì, căn bản không xứng cùng Hứa Hạo đối thoại. Nhưng hắn mang đến đầy đủ thành ý tiếp đãi bồi bàn đi mà quay lại, nói xin lỗi. Xin lỗi Triệu công tử, tổng tài không ở công ty. Triệu Văn Thao đội bằng nói, không có việc gì, ta ngày mai lại tới. Đây chính là Hứa thị tập đoàn khủng bố, mặc dù hắn thân là Triệu gia thiếu gia, đối mặt Hứa Thị tập đoàn một cái tiếp đãi bồi bàn, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Triệu Văn Thao liên tiếp tới 5-6 ngày, không có chút nào sốt ruột. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu muốn giải quyết Triệu gia khốn cảnh, Hứa Hạo là hy vọng duy nhất của hắn. Hôm nay, Triệu Văn Thao giống như thường ngày, đi tới Hứa Thị tập đoàn. Hắn vốn tưởng rằng lại sẽ đạt được Hứa Hạo không có ở đây tin tức, lại xuất hiện chuyển cơ. Tiếp đãi bồi bàn tìm được hắn nói: "Tổng tài muốn gặp ngươi." Triệu Văn Thao mừng rỡ vô cùng. Rốt cuộc đợi đến Hứa Hạo triệu kiến. Ở tổng tài trong phòng làm việc, Triệu Văn Thao gặp được Hứa Hạo. Hứa Hạo đang ở một sấp trên văn kiện ký tên, những thứ này đều là hắn nhiều ngày như vậy không có tới công ty, tích lũy được công tác. Triệu Văn Thao không có quấy rối, lặng lặng đứng ở một bên, chờ đấy Hứa Hạo làm việc trước hết. Một lát sau, Hứa Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Văn Thao: "Ngươi là Triệu gia tiểu tử đúng không? Tới công ty tìm ta rất nhiều lần, có lời gì cứ nói." Triệu Văn Thao lộ ra thảo hảo nụ cười: "Hứa tổng, chuyện ta không nóng nảy, ngài làm việc trước hết." Hứa Hạo cau mày: "Không nói thì đừng nói nữa." Triệu Văn Thao trong lòng căng thẳng, vội vàng nói: "Không biết Hứa tổng có biết hay không, ta Triệu gia gần nhất đang ở gặp chèn ép sự tình, là cái kia con rơi Triệu Cửu Bài hát làm, hắn muốn tiêu diệt chúng ta Triệu gia." Nghe nói qua một chút, Hứa Hạo thản nhiên nói: "Cũng không có gì biểu thị." Triệu Văn Thao có chút thất vọng: "Ta muốn mời Hứa tổng hỗ trợ, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta Triệu gia hóa giải Triệu Cửu Bài hát chèn ép." Hứa Hạo trên tay ký tên động tác một trận, ngừng lại, vẫn ung dung nhìn lấy hắn: "Ngươi nói không sai, loại này tiểu đả tiểu nháo ta có thể đơn giản giải quyết, nhưng ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi đây?" Triệu Văn Thao cũng biết điều này. Trong điểm tới, hắn sâu hấp một khẩu khí, nhìn thẳng Hứa Hạo nói rằng: "Ta có thể đem muội muội ta Triệu Linh Nhi đưa đến Hứa tổng trên giường." Hắn nghĩ tới Hứa Hạo có thể đối phó Triệu Cửu Bài hát, vắt hết óc nghĩ tới muốn thế nào mời được Hứa Hạo hỗ trợ. Hắn ở Triệu gia vẫn còn có chút địa vị, bằng thân phận của hắn có thể tra ra một ít gì đó. Cũng tỉ như Hứa Hạo có mấy cái nữ nhân chuyện này, đương nhiên cụ thể bao nhiêu hắn là tra không được, nhưng cái này đã đủ rồi. Nói rõ Hứa Hạo không phải con người toàn vẹn, cũng có nhược điểm, đó chính là nữ nhân. Triệu Văn Thao lại không khỏi nghĩ đến muội muội Triệu Linh Nhi. Ngày đó cùng Hứa Hạo nghe xong âm nhạc hội trở về, nói lên trải qua thời điểm có chút mặt đỏ, hàm hồ kỳ tử. Chương 377, lúc đó hắn liền hoài nghi. Vì xác nhận, hắn lại tìm đến Triệu Linh Nhi, vòng vo hỏi một trận. Tuy là Triệu Linh Nhi vẫn là không có nói rõ, nhưng đi qua biểu hiện, hắn đã có thể đoán được. Hứa Hạo tại đánh muội muội Triệu Linh Nhi chủ ý trong đầu xảy ra nhất kế, đó chính là dùng muội muội đổi lấy Hứa Hạo xuất thủ. "Ngươi điều tra qua ta?" Hứa Hạo ánh mắt ung dung, ngữ khí nghe không ra cái gì mùi vị. Kỳ thực, hắn nhiều nữ nhân như vậy, muốn làm được hoàn toàn bảo mật là không có khả năng. Hắn thường xuyên cùng những nữ nhân kia ra ngoài, bị người vô tới, còn có giám sát. Tuy là đều bị hắn ngăn cản xuống tới, không thể tuyên bố đến trên internet. Thế nhưng thân phận không thấp người cố ý đi thăm dò, vẫn có thể tra được một ít gì đó. Nghe được Hứa Hạo lời nói, Triệu Văn Thao tim đập rộn lên, trong nháy mắt mồ hôi lạnh sầm sầm. Hắn giáng chống đỡ nói: "Hứa tổng minh giám, tiểu tử cũng không ác ý, chỉ nghĩ nhiều tìm hiểu một chút Hứa tổng. Ta đánh chết cũng sẽ không nói ra đâu." Hứa Hạo thần sắc thu liễm. Triệu Văn Thao nhất thời thể sắc và tinh thần buông lỏng, kém chút ngã nhào trên đất. Y phục trên người đã bị một lớp mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nhưng hắn vẫn không dám đi lau. Chợt nghe Hứa Hạo ngữ khí ngoạn vị thanh âm vang lên: "Triệu Linh Nhi cái tiểu cô nương kia, đơn thuần tựa như giấy trắng, đã cũng bị ta bắt dưới, CBG, ngươi muốn dùng lý do này để cho ta hỗ trợ, dường như không có thành ý à?" Không sai, hắn trực tiếp ngả bài. Ở Triệu Văn Thao, cái này đều là phản phái phối hợp diễn trước mặt, không có ngụy trang cần thiết. Ngược lại ở trong lòng hắn, cái gia hỏa này cũng sống không được bao lâu. Triệu Văn Thao trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới Hứa Hạo biết nói trắng ra như vậy. Âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định không thể đem ngày hôm nay nhìn thấy Hứa Hạo lúc nói ra. Nếu không sẽ đưa tới thiên đại phiền toái. Lập tức chính là luống cuống. Hứa Hạo đã muốn bắt Triệu Linh Nhi, vậy hắn coi đây là thành ý, quả thật có chút không đủ, ai nhớ tới cô muội muội kia tính cách, hắn không có chút nào hoài nghi. Trong lòng không khỏi trách cứ bắt đầu cái kia tiện nghi muội muội cho không, liền không thể rẻ đặt một chút như sao? Liền cầm tới làm giao dịch tư cách đều không có. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Triệu Văn Thao bắt đầu lo lắng nghĩ biện pháp. Lúc này, Hứa Hạo lại lên tiếng: "Dùng muội muội ngươi giao dịch, bây giờ không có thành ý, nhưng..." Nghe được cái này chuyển ngoặt, Triệu Văn Thao mừng rỡ: "Hứa tổng ngài muốn cái gì, tiểu tử có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ." Hứa Hạo cười rồi, dường như thái độ đối với hắn cảm thấy hài lòng, ngữ khí rêu rêu nói: "Thế nhưng ngươi vị hôn thê có thể a?" Triệu Văn Thao sửng sốt, mới hiểu được Hứa Hạo nói là mấy ngày trước đính hôn vị hôn thê Thẩm Trầm Ngư. Tuy là đính hôn nghi thức bị cắt đứt, vị hôn thê còn bị Triệu Cửu Bài hát áp chế đi, nhưng Triệu, Thẩm hai nhà đều không có bộ ước, ý nghĩa trận này đính hôn hữu hiệu. Thẩm Trầm Ngư chính là vị hôn thê của hắn. Không nghĩ tới, Hứa Hạo coi trọng hắn vị hôn thê. Triệu Văn Thao sắc mặt có chút đỏ lên, quá vũ nhục người. Ở ngay trước mặt hắn, ám chỉ chính mình đem vị hôn thê đưa đến hắn trên giường. Còn có so với cái này càng sỉ nhục sự tình sao? Phàm là người trước mặt không phải Hứa Hạo, đổi thành khác một cái người, hắn tuyệt đối báo nổi, đem người đánh mụ cũng không nhận ra. Nhưng đối phương là Hứa Hạo, cái kia không sao. Tuy là trong lòng phẫn nộ, cũng không khỏi không đè xuống, còn phải giữ vững khuôn mặt tươi cười. Tức giận qua đi, Triệu Văn Thao liền tính toán. Thẩm Trầm Ngư là rất xinh đẹp, nhưng là người cao lạnh, chướng mắt hắn. Trầm gia cũng là chính mình chủ tử, coi như lấy về nhà, Thẩm Trầm Ngư không muốn, mình cũng mơ tưởng động nàng một đầu ngón tay. Nhất là Thẩm Trầm Ngư, còn bị Triệu Cửu Bài hát cửu nhân kia mang đi, làm cho hắn mất hết thể diện. sắc mặt một trận biến hóa phía sau, Triệu Văn Thao ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạo. "Hứa tổng, ta đáp ứng ngươi, liền lấy ta vị hôn thê giao dịch." Hứa Hạo nụ cười sáng lạ. "Ta chờ ngươi tin tức tốt." Nói xong, Triệu Văn Thao đang chuẩn bị ly khai. Hứa Hạo nhưng ở lúc này gọi hắn lại. "Chờ, các loại." Triệu Văn Thao dừng bước lại, xoay người lại, cung kính nhìn lấy Hứa Hạo. "Hứa tổng, ngài còn có gì phân phó?" Hứa Hạo nhếch mép lên. "Đưa đến trên giường tới thì không cần, ngươi cho chúng ta chế tạo một ít cơ hội liền được, chờ ta cầm xuống phía sau vẫn như cũ sẽ giúp ngươi vội vàng." Nghe vậy, Triệu Văn Thao đại hỉ. Nói cho cùng, hắn còn là cái người ích kỷ. Trải qua ban đầu có bị cảm giác nhục nhã thấy phía sau, hắn đã triệt để đã thấy ra. Nữ nhân tính là gì? Chờ hắn nắm trong tay Triệu gia, muốn cái gì nữ nhân không có. Nguyên lai bởi vì Trầm gia là hắn chủ tử, đem Thẩm Trầm Ngư đưa đến Hứa Hạo trên giường sẽ rất phiền phức. Chỉ là tạo cơ hội lời nói thì dễ làm hơn nhiều. Hứa Hạo cũng là nhìn thấu bản tính của hắn. Một phần bạn hắn thành công cho Thẩm Trầm Ngư cái đơn, đưa đến trên giường mình làm sao bây giờ? Hắn ngược lại là rất vui lòng, nhưng hắn không muốn nữ chủ cùng người khác có một xíu liên quan. Hơn nữa tạo cơ hội phương thức, có thể chậm rãi công lược, không có di chứng, sẽ không khiến cho nữ chủ kịch liệt phản kháng. Hứa tổng yên tâm, ta nhất định tận lực vì ngài tạo cơ hội. Triệu Văn Thao đội vã tỏ thái độ. Hứa Hạo phất phất tay. Đuổi rồi Triệu Văn Thao, Hứa Hạo tiếp tục cầm bút lên, tại trên văn kiện ký tên. Bằng bằng. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc bị gõ. Bí thư Quý Phi Tuyết đi đến. Lúc này tiểu bí thư người mặc màu đen, bí thư mặc đồ chức nghiệp, tu thân cắt tỉa, đưa nàng linh lung có hứng thú vóc người, hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Áo sơ mi màu trắng cổ áo hơi mở rộng, lộ ra tinh xảo xương vai xanh. Màu đen dưới váy ngắn, một đôi thẳng tắp đùi đẹp thon dài, bao khỏa ở thật mỏng vớ cao màu đen trung. Tản ra mê người mị lực. Mái tóc dài của nàng bạc khởi, lộ ra trắng nõn cổ, cả người hiện ra giỏi giang mà lại quyến rũ. Hứa Hạo thấy được nàng, cười vẫy tay. "Rất lâu không thấy, ta tiểu bí thư, qua đây ta xem một chút." Quý Phi Tuyết đi tới, mang trên mặt một vẻ ngượng ngùng. "Hứa tổng, nhân gia còn có hội báo công tác đâu." Tuy là nàng đã thành Hứa Hạo nữ nhân, ở trong phòng làm việc thân cận, vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ. Hứa Hạo cười nói, "Ngươi nói ngươi, ta làm ta." Quý Phi Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đỏ mặt nói, "Hứa tổng, mấy cái này bộ môn tiến triển cũng rất thuận lợi, bất quá còn có một chút tỉ mỉ cần ngài xem qua." Hứa Hạo ôm vào trong ngực, một bên nghe nàng hồi báo, một bên, "Quý Phi Tuyết hờ dỗi, công tác trọng yếu, ngươi cũng trọng yếu." Một hồi phong hoa tuyết nguyệt liền triển khai như vậy, lại nói Triệu Văn Thao ly khai Hứa thị tập đoàn, đầu góc cấp tốc vận chuyển. Đáp là đáp ứng rồi Hứa Hạo, nhưng làm sao đem Thẩm Trầm Ngư lấy đến Hứa Hạo trên giường đi? Không đúng, là cho Hứa Hạo tạo cơ hội, còn là một vấn đề. Đến cùng nên làm như thế nào đây? Thẩm Trầm Ngư nữ nhân kia luôn luôn cao ngạo, đối với ta cũng không có hảo cảm gì. Cấp cho Hứa Hạo tạo cơ hội, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Triệu Văn Thao cao mày, khổ sở suy nghĩ lấy. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên. Có thể từ Trầm gia vào tay. Trầm gia vẫn muốn cùng Hứa gia nhờ và chút quan hệ, nếu như ta nói cho Trầm gia, Hứa Hạo đối với Thẩm Trầm Ngư có ý tứ. Đến lúc đó không cần hắn xuất thủ, Trầm gia liền sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy. Một lát sau, Triệu Văn Thao nhãn thần ảm đạm xuống. Hắn nghĩ tới rồi Hứa Hạo đối ngoại nhân thiết, nho nhã hiền hòa, bình dị gần gũi, lại từ thiện ra, một cái siêu cấp ngay mặt hình tượng. Nếu như Hứa Hạo nghĩ, chính mình cho Trầm gia vừa nói, Trầm gia sẽ chủ động đem Thẩm Trầm Ngư đưa đến Hứa Hạo trên giường. Không chỉ là Thẩm Trầm Ngư, nói không chừng còn có thể thêm lên nàng cô muội muội kia, cùng nhau đưa lên, hoa tỉ muội. Chương 378, cho vị hôn thê cùng tiêm phu tạo cơ hội. Trộm tinh. Ám muội chương 378, cho vị hôn thê cùng tiêm phu tạo cơ hội. Trộm tinh. Ám muội Triệu Văn Thao suy tư. Hứa Hạo nếu như xuất thủ, có thể dễ dàng đến Thẩm Trầm Ngư. Lại tại sao còn muốn tự nghĩ biện pháp đâu? Rõ ràng cho thấy không muốn kinh động người khác. Nếu như hắn thật làm như vậy, nói cho Trầm gia, hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Không có đường tắt, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Triệu Văn Thao bắt đầu điều tra Thẩm Trầm Ngư. Hắn phát động Triệu gia quan hệ con đường, hao tốn không ít thời gian và tinh lực, rốt cuộc rút ra suất quan kiện tin tức. Thẩm Trầm Ngư lãnh được băng xương, là của nàng ngụy trang. Đó là nàng cho mình một tầng màu sắc tự vệ. Nàng rất quan tâm muội muội, lần này thông gia chính là nàng thay thế muội muội. Tính cách muốn mạnh hơn, quá muốn tiến bộ, một mực tại nỗ lực, muốn chinh chúa tể mạng vận. Triệu Văn Thao ánh mắt rơi vào một điều cuối cùng bên trên, nhãn thần lóe lên. Có thể bắt đầu từ lúc này. Chinh chúa tể mạng vận. Nếu như ôm lên Hứa Hạo bắt đuổi, ai còn dám coi ngươi là quân cờ? Triệu Văn Thao ở trong lòng nhiều lần tính toán bắt đầu cái này kế hoạch. Trước tiên, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho Thẩm Trầm Ngư cùng Hứa Hạo tiếp xúc. Sau đó ở thời điểm thích hợp, chính mình biểu hiện ra muốn động muội muội nàng, dùng cái này uy hiếp. Thẩm Trầm Ngư không làm sao được, chỉ có thể hướng Hứa Hạo xin giúp đỡ, không tiếc đem mình đưa lên giường. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Văn Thao mắt lộ ra hưng phấn màu sắc, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Lúc này hắn đều quên, chính mình vẫn là Thẩm Trầm Ngư bị hôn phu, đem vị hôn thê giao cho nam nhân khác còn cao hứng như thế. Bất khả tư nghị. Thẩm Trầm Ngư, ngươi đừng trách ta. Vì Triệu gia, vì tương lai của ta, chỉ có thể hy sinh ngươi. Lúc này, Triệu Văn Thao liền không kịp chờ đợi đem cái này kế hoạch phát cho Hứa Hạo. Tâm thần bất định cùng đợi hồi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mỗi một giây đối với Triệu Văn Thao mà nói, đều bắt trước ba một linh Phật vô cùng dài. Rốt cuộc, điện thoại di động truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ thanh âm nhắc nhở, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên kiểm tra. Có thể, đây là Hứa Hạo hồi phục. Đạt được Hứa Hạo nhận đồng, Triệu Văn Thao kích động không thôi. Hắn nhiệt tình mười phần, tìm một thời gian, thu thập một phen xuất môn. lái xe tới đến Trầm gia. Đến Trầm gia trước cửa, Triệu Văn Thao hướng Thẩm Trầm Ngư phát sinh mời. Hai người đều đã đính hôn, không cần thiết con lượn quanh lượn quanh. Lúc này, Thẩm Trầm Ngư đang ở gian phòng của mình bên trong, thu được Triệu Văn Thao ước đi ra tin tức, nàng nhíu chặt mày. Nàng có lòng không đi, vừa nghĩ tới phải đối mặt Triệu Văn Thao cái kia trương rối trá khuôn mặt, nàng liền cảm thấy một trận phiền chán. Nhưng thông gia là gia tộc căn bài, nàng rất rõ ràng đại gia tộc quy tắc. Khi còn bé, nàng hưởng thụ gia tộc mang tới phúc lợi, trưởng thành cũng phải vì gia tộc trả giá. Thành tựu nữ nhân, thông gia chính là trả giá. Nàng vì cải biến cái mạng này bận, mỗi ngày nỗ lực để thăng chính mình, kết quả vẫn là không có tránh được đi. Thẩm Trầm Ngư đối với Triệu Văn Thao thật sự là không ưa, luôn cảm giác hắn quá dối trá. Nhưng đối phương chủ động mời, nàng lại không thể không đi. Nếu như hắn ồn ào, Trầm gia sẽ rất khó chịu. Bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, tính rồi, coi như đi ứng phó một chút đi. Thẩm Trầm Ngư đơn giản thu thập một chút, sau đó ra khỏi phòng. Nàng đi tới phòng khách, chứng kiến Triệu Văn Thao chính nhất khuôn mặt mong đợi đứng ở nơi đó. Triệu Văn Thao thấy Thẩm Trầm Ngư đi ra, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Trầm Ngư, hôm nay ngươi thật đẹp. Thẩm Trầm Ngư mặt không biểu cảm. Ngươi có chuyện gì? Triệu Văn Thao cười cười xấu hổ. Ngươi xem chúng ta cũng đính hôn, đối với hai bên còn không phải làm sao có thể hiểu, cùng đi ra ngoài tâm sự, cũng tốt làm quen một chút lẫn nhau. Thẩm Trầm Ngư do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Theo Triệu Văn Thao đi ra Trầm gia. Triệu Văn Thao lái xe, nàng liền ngồi ở phía sau vị trí. Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc không nói, bầu không khí có chút xấu hổ. Thẩm Trầm Ngư âm thầm suy đoán Triệu Văn Thao mục đích. Triệu Văn Thao thì tại nghĩ lấy thực thi chính mình kế hoa, đem Thẩm Trầm Ngư dẫn tới Hứa Hạo trước mặt. Cuối cùng, Triệu Văn Thao lái xe, mang theo Thẩm Trầm Ngư đi tới một nhà cao cấp trà lâu trước dừng lại. Sau khi xuống xe, Thẩm Trầm Ngư nhìn lấy trước mặt trà lâu, ngựa khí lạnh như băng vấn đạo. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Triệu Văn Thao liền vội vàng giải thích. Cùng uống uống trà, tán gẫu một chút nha. Thẩm Trầm Ngư cao mày. Muốn nói chúng ta không có gì hay trò chuyện. Nhưng nghĩ tới hai nhà thông gia, thôi được rồi. Sau đó, Triệu Văn Thao liền dẫn Thẩm Trầm Ngư đi vào trà lâu. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành. Triệu Văn Thao sớm đã cùng Hứa Hạo nói xong ở chỗ này chạm mặt, Hứa Hạo đang ở trà lâu cùng đợi bọn họ. Triệu Văn Thao tận lực mang theo Thẩm Trầm Ngư, hướng phía Hứa Hạo vị trí đi tới. Bọn họ chậm rãi lên lầu, trong quán trà tràn ngập đạm nhã mùi trà. Đi ngang qua một cái khu khách quý lúc, Triệu Văn Thao đột nhiên dừng chân lại. Đang ở đi về phía trước Thẩm Trầm Ngư nhận thấy được dị dạng, quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Triệu Văn Thao khẽ hất cằm, hướng Thẩm Trầm Ngư ý bảo. Thẩm Trầm Ngư theo tầm mắt của hắn nhìn lại, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nàng dĩ nhiên thấy được Hứa Hạo, vị đại nhân vật kia như sấm bên tai. Đối với Hứa Hạo, nàng đương nhiên sẽ không xa lạ. Chúng ta đi cho Hứa thúc thúc lên tiếng kêu gọi. Triệu Văn Thao thấp nói một câu, sau đó liền cước bộ đội vã hướng Hứa Hạo đi tới. Thẩm Trầm Ngư cũng đội vàng đội kịp. Hứa thúc thúc đi tới gần, Triệu Văn Thao cung kính lên tiếng chào hỏi. Hắn cùng Hứa Hạo đạt thành giao dịch, tự cho là cùng Hứa Hạo quan hệ không tệ, liền sửa lại xưng hô. Hứa Hạo đối với lần này cũng không để ý chứng kiến Triệu Văn Thao phía sau, ngựa khí bình thản. A, ngươi là Triệu gia tiểu tử kia, ta nhớ được ngươi. Là ta. Triệu Văn Thao biểu hiện rất kích động, phảng phất gặp được thần tượng. Chúng ta ngày hôm nay qua đây uống chén trà chiều, không nghĩ tới Hứa thúc thúc cũng ở. Hứa Hạo ánh mắt lạc hướng Thẩm Trầm Ngư. Triệu Văn Thao lúc này giới thiệu, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Trầm gia thiên kim Thẩm Trầm Ngư, đồng dạng cũng là vị hôn thê của ta. Hứa tổng. Thẩm Trầm Ngư có chút khẩn trương lên tiếng chào hỏi. Hứa Hạo nhưng là truyền kỳ một dạng nhân vật, vẹn vẹn tốn hao đã hơn một năm thời gian, liền đem 10 tỷ tài sản bành trướng đến bao ước, khủng bố như vậy. Hứa Hạo cười cười nói rằng, các ngươi cũng tới uống trà, vừa lúc ta cũng là một cái người, không bằng theo ta cùng nhau như thế nào? Chúng ta rất vui lòng, quấy rầy Hứa thúc thúc. Triệu Văn Thao chặn lại nói tạ. Nói xong vẫn không quên cho Thẩm Trầm Ngư nháy mắt, ý bảo nàng nhanh chóng đáp ứng. Thẩm Trầm Ngư lúc này còn không có nghĩ đến bằng vào Hứa Hạo thoát khỏi vận mệnh, vì vậy có chút chần chừ. Cùng Hứa Hạo vị đại nhân vật này cùng uống trà, nàng sẽ rất câu nệ, cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng đây là Hứa Hạo mời, Triệu Văn Thao đều đáp ứng rồi, chính mình tự tuyệt, sợ rằng sẽ đắc tội với người. Vì vậy Thẩm Trầm Ngư cũng nói, cảm ơn Hứa tổng. Sau đó, hai người ngồi ở Hứa Hạo bên cạnh. Chương 378, chương 378, Hứa Hạo cầm bình trà lên, cho hai người mỗi người rót một chén. Cười nói, nếm thử ta pha trà. Triệu Văn Thao thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, có thể uống đến Hứa thúc thúc pha trà, là vinh hạnh của chúng ta. Hai người cầm ly lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nước trà nhập khẩu, phản phất một dòng suối trong ở đầu lưỡi chảy xuôi, mang theo nhàn nhạt mùi hoa cùng thuần hậu ý nhị. Mùi trà ở trong miệng tản ra, trà ngập đến toàn bộ khoang miệng, khiến người ta phản phất đưa thân vào vườn trà. Tư vị kia, khó có thể nói nên lời. Chỉ cảm thấy mỗi một cái nhũ đầu đều đang nhảy cẫng hoan hô. Nước trà theo yết hầu chảy xuống, lưu lại một tia ấm áp cùng ngọt ngào, dư vị vô cùng. Trà ngon. Hai người khen ngợi một phen Hứa Hạo trà nghệ. Kế tiếp, Triệu Văn Thao bắt đầu tìm trọng tâm câu chuyện. Hắn nhãn thần thiệp thước, nhỏ bé mở miệng cười nói, Hứa thúc thúc, hiện tại thị trường biến hóa được nhanh như vậy, ngài cảm thấy tương lai cái nào nghề nghiệp tiềm lực phát triển lớn nhất đâu? Hứa Hạo trầm ngâm chốc lát phía sau nói, hiện nay đến xem, khoa học kỹ thuật lĩnh vực vẫn như cũ có cự đại không gian phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo cùng sinh vật kỹ thuật. Triệu Văn Thao liên tục gật đầu, tiếp lấy vừa nhìn về phía Thẩm Trầm Ngư. Trầm Ngư, ngươi là chúng ta Ma Đô thương giới tân tình, ngươi đối với hai cái này lĩnh vực có ý kiến gì sao? Thẩm Trầm Ngư có chút khẩn trương nuốt nuốt óc, nhẹ giọng nói rằng, ta cảm thấy trí tuệ nhân tạo có thể cực lớn để cao hiệu suất sản xuất cùng sinh hoạt tiện lợi tính, nhưng là khả năng mang đến một ít luân lý cùng vấn đề an toàn. Sinh vật kỹ thuật phát triển thì khả năng vì chữa bệnh cùng nông nghiệp chờ các loại lĩnh vực mang đến mang tính cách mạng biến hóa. Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Không sai, thấy rất thấu triệt, thanh niên nhân có như vậy kiến giải rất khó được. Thẩm Trầm Ngư gò má hơi phím hồng, cảm giác khẩn trương hơi chút giảm bớt một ít. Triệu Văn Thao thấy thế, tiếp tục thôi động trọng tâm câu chuyện. Hứa thúc thúc, vậy ngài cảm thấy ở nơi này chút mới phát trong lĩnh vực, xí nghiệp phải làm thế nào bắt lại kỳ ngộ đâu? Hứa Hạo đặt chén trà xuống, chậm rãi nói rằng, xí nghiệp cần phải có bén nhạy thị trường sức quan sát, có can đảm đầu nhập nghiên cứu, đồng thời cũng muốn chú trọng nhân tài bồi dưỡng. Triệu Văn Thao vừa nhìn về phía Thẩm Trầm Ngư. Trầm Ngư, ngươi cảm thấy gia tộc bọn ta xí nghiệp ở phương diện này có thể làm như thế nào đâu? Không sai, hắn đang tận lực tác hợp Thẩm Trầm Ngư cùng Hứa Hạo, không ngừng dẫn đạo trọng tâm câu chuyện, làm cho Thẩm Trầm Ngư tham dự trong đó. Thẩm Trầm Ngư suy tư một hồi, nói, có thể tăng mạnh cùng trường trung học cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác, đưa vào kỹ thuật tân tiến cùng nhân tài. Đồng thời, cũng muốn quan tâm thị trường nhu cầu, khai phát ra có sức cạnh tranh sản phẩm. Theo đối thoại tiến hành, Thẩm Trầm Ngư càng ngày càng thả lỏng, bắt đầu chủ động cùng Hứa Hạo giao lưu. Hứa tổng, ngài xí nghiệp ở khoa học kỹ thuật sáng tạo phương diện đi thẳng phía trước liệt, ngài có thể chia sẻ một cái ngài kinh nghiệm sao? Thẩm Trầm Ngư hiếu kỳ vấn đạo. Hứa Hạo cười cười nói, sáng tạo là xí nghiệp phát triển then chốt, chúng ta muốn cổ vũ nhân viên đưa ra ý tưởng mới cùng kiến nghị, thành lập hài lòng sáng tạo cơ chế. Đồng thời, cũng phải dám với nếm thử kỹ thuật mới cùng buôn bán hình thức. Thẩm Trầm Ngư như có điều suy nghĩ gật đầu. Thu giáo, xem ra ta còn rất nhiều cần chỗ học tập. Theo bọn họ giao lưu thâm nhập, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng hòa hợp. Triệu Văn Thao mắt thấy một màn này, thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch đang ở tiến hành thuận lợi. Xem Thẩm Trầm Ngư cùng Hứa Hạo trò chuyện với nhau thật vui. Như vậy, nên hắn cái này bóng đèn ly khai, tránh khỏi lưu lại phá hư bầu không khí. Lúc này, Triệu Văn Thao bộ dáng lấy điện thoại di động ra, biến sắc nói rằng: "Hứa thúc thúc, ta có điện thoại, đi ra ngoài một chút. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, Trầm Ngư, hảo hảo bồi bồi Hứa thúc thúc. Nghe một chút, đây là tiếng người. Để cho mình chưa hôn thê bồi khác một người nam nhân, hơn nữa còn là một cái chừng 50 tuổi lão nam nhân. Kỳ thực, hắn đã sớm cùng người hợp mưu, đem vị hôn thê này làm giao dịch, chuẩn bị đưa đến đối phương trên giường. Cũng may Thẩm Trầm Ngư còn bị lừa gạt ở chỗ bên trong, cũng không cảm kích. Không phải vậy lòng giết người đều có. Thẩm Trầm Ngư ước gì hắn đi nhanh lên, cùng Triệu Văn Thao cùng nhau. Nào có cùng Hứa Hạo trò chuyện thiên thư phụ, trò chuyện nhưng là nàng thích buôn bán trọng tâm câu chuyện. Một phen nói chuyện phiếm xuống tới, Thẩm Trầm Ngư học được không ít thứ. Nhìn về phía Hứa Hạo nhãn thần cũng nhiều một tia kính nể. Nguyên bản đối mặt Hứa Hạo tình hình đặc biệt lúc ấy khẩn trương, đó là đối mặt đại nhân vật bình thường tâm tính. Kỳ thực nàng rất tự tin, tại trên buôn bán cũng rất có thiên phú, còn không có phục qua ai. Hiện tại, nghe xong Hứa Hạo buổi nói chuyện, hơn hẳn đọc sách 10 năm, nàng không thể không phục. Lúc này, trong trà lâu bầu không khí tĩnh mịch, Thẩm Trầm Ngư nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà, thám giọng có chút khô khốc biết hầu. Trầm tiểu thư, giải thích của ngươi rất đặc biệt, đợi một thời gian, nhất định sẽ có một phen đại hành động. Hứa Hạo mỉm cười nói. Thẩm Trầm Ngư gò má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, Hứa tổng quá khen, ta còn rất nhiều cần chỗ học tập. Đúng lúc này, Thẩm Trầm Ngư không cẩn thận đụng ngã trên bàn ấm trà hướng phía Hứa Hạo phương hướng ngã xuống. Trong lòng Thẩm Trầm Ngư cả kinh, vội vã đưa tay đi đỡ. Hứa Hạo cũng phản ứng cấp tốc, đưa tay ngăn lại ấm trà. Hai cái tay cứ như vậy đụng nhau. Ở một sát na kia, Hứa Hạo phát động thần chi thủ năng lực, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu. Cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân cùng nàng tiếp xúc. Thẩm Trầm Ngư phảng phất giống như điện giật, vội vàng rụt tay về, sắc mặt trở nên hồng. Hứa Hạo quan tâm nói, không có sao chứ? Cẩn thận một chút. Không có. Cái này trong lúc vô tình ám muội, làm cho bầu không khí biến đến trở nên tế nhị. Thẩm Trầm Ngư cúi đầu, đầu óc có chút mất trật tự. Ken. Thẩm Trầm Ngư tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 567 Hứa Hạo trong mắt chứa tiêu ý hắn xem qua cái này nữ chủ tư liệu. Thập phần muốn mạnh hơn, vì thoát khỏi quân cờ vận mệnh, một mực tại nỗ lực. Làm người của cường, có cổ ngăn kính. Sở dĩ không thể mạnh mẽ tới. Mạnh mẽ tới biết hoàn toàn ngược lại. Tương phản thuận theo tự nhiên, thì sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Triệu Văn Thao đã đem kế hoạch đều nói cho hắn. Không thể không nói đó là một nhân tài. Trước hết để cho Thẩm Trầm Ngư cùng chính mình làm quan hệ tốt, đến lúc đó hắn lại đóng vai một cái nhân vật phản diện, Thẩm Trầm Ngư sẽ cầu tới chính mình. Kể từ đó, là hắn có thể không cần tốn nhiều sức, cầm xuống một cái nữ chủ, là một nhân tài. Nhưng tiếc là biết được nhiều lắm, cũng cùng hắn đối với 44 gia an bài xung đột. Ở dự đoán của hắn chung, Triệu gia là phải bị Triệu Linh Nhi trưởng khống. Triệu Văn Thao cũng muốn trưởng khống Triệu gia, thì có xung đột. Ai biết đến lúc đó, Triệu Văn Thao có thể hay không ghi hận trong lòng, cho hấp thụ ánh sáng hắn sở tác sở vi. Sở dĩ, vì triệt để ngăn chặn cái này thai hoàng ẩm, đã định trước chỉ có thể làm khỏa quân cờ lợi dụng một chút. Phát sinh cái này ám muội sau đó, bầu không khí thoáng cái trở nên có chút xấu hổ. Thẩm Trầm Ngư tim đập nhanh hơn, nỗ lực để cho mình bảo trì trấn định, nhưng trên mặt đỏ ửng lại khó có thể biến mất. Lúc này, Triệu Văn Thao đi mà quay lại, hắn vẻ mặt đầy này nói: "Xin lỗi, Hứa thúc thúc, Trầm Ngư, sự tình có điểm phức tạp, bận rộn lâu chút." Hứa Hạo nhìn đồng hồ, bất chi bất giác đã qua 2 giờ, liền chuẩn bị ly khai. "Chúng ta đưa tiễn Hứa thúc thúc." Triệu Văn Thao liền vội vàng nói. Triệu Văn Thao xuất hiện, làm cho Thẩm Trầm Ngư trong lòng loạn hơn. Tuy là nàng và Triệu Văn Thao không có gì tính thực chất cảm tình, nhưng trên mặt nổi hai người vẫn là vị hôn phu vị hôn thê. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Hứa Hạo ám muội, rất có chủng trộm tinh cảm giác, thấp thỏm trong lòng. Hai người đem Hứa Hạo tống xuất tử lâu, nhìn theo Hứa Hạo xe ly khai. Triệu Văn Thao lúc này mới nhìn về phía Thẩm Trầm Ngư, gặp nàng dáng vẻ mất hồn mất vía, nghi hoặc vấn đạo: "Trầm Ngư, ngươi làm sao vậy?"
"Không có, không có gì."
Thẩm Trầm Ngư lắc đầu, không muốn để cho Triệu Văn Thao nhìn ra chính mình dị dạng. Triệu Văn Thao cũng không truy vấn, không cần đoán hắn đều biết. Thẩm Trầm Ngư cùng Hứa Hạo hơn phân nửa là chuyện gì xảy ra tiểu ám muội. Hắn chẳng những không tức giận, còn ước gì hai người nhanh hơn tiến độ, tốt nhất trực tiếp đi mượn phòng. Bởi vì phải Hứa Hạo triệt để cầm xuống Thẩm Trầm Ngư, mới có thể giúp hắn đối phó Triệu Cửu bài hát. Chương 379, đại đột phá. Nữ nhi nhất tể biến chất. Điên cuồng thích Hứa Hạo chương 379, đại đột phá. Nữ nhi nhất tể biến chất. Điên cuồng thích Hứa Hạo Trầm Ngư, còn muốn hay không đi địa phương khác đi dạo một chút? Triệu Văn Thao dò hỏi.
Không đi.
Thẩm Trầm Ngư quả đoán cự tuyệt. Hiện tại nàng chỉ nghĩ một cái người yên lặng một chút.
Ta đây tiễn ngươi trở về đi.
Thẩm Trầm Ngư gật đầu. Trên đường trở về, Triệu Văn Thao giả vờ cảm thán nói: "Hứa thúc thúc thật lợi hại, đem công ty làm được lớn như vậy, ai cũng không dám đắc tội. Tùy tiện một câu nói, là có thể quyết định 10 triệu người vận mệnh. Ta Triệu gia nếu có thể đạt được Hứa thúc thúc chống đỡ, cái kia Triệu Cửu bài hát còn dám làm càn." Nói có lòng, người nghe hữu ý quyết định vận mệnh. Một tia chớp xẹt qua Thẩm Trầm Ngư náo hải.
Đúng vậy, Hứa Hạo lợi hại như vậy, câu nói đầu tiên có thể quyết định 10 triệu người vận mệnh. Nàng vẫn muốn cải biến vận mệnh. Nếu như Hứa Hạo giúp nàng, có thể cải biến sao?
Đáp án, không hề nghi. Giờ khắc này, phản phất bát khai vân vụ, tuy là nàng còn không có nghĩ lấy đi lấy lòng Hứa Hạo, nhưng làm quan hệ tốt là nhất định sao? Mà cái này chính là một cái bắt đầu. Hứa Hạo về đến nhà, chúng nữ nhi đều còn chưa có trở lại. Tô Vãn Thu mang theo Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Hoàng Nhi đi ra. Trong lúc rảnh rỗi, Hứa Hạo tâm thần chìm đắm hệ thống, kiểm tra bắt đầu tâm tình giá trị. Bất chi bất giác, lại toàn đến tháng 2 năm 13 bạc nhiều. Rút thưởng rút thưởng, vẫn là quy củ cũ. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 52 điểm tự do thuộc tính. Mới đầu không lớn tích ra tiếp tục.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm, chú nhan đan ít ba cái này không sai, có thể khiến người ta thanh xuân vĩnh chú. Nhiều lần như vậy mới chỉ có rút được quá một viên. Ngày hôm nay dĩ nhiên ra ba viên.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho nhân vật cương kính hậu kỳ tử sĩ ít một cương kính hậu kỳ đều rút được. Cùng cái kia vị có nhẫn lao đầu nhi nhân vật chính đều không kém xa. Thủ hạ lại thêm một cái cường đại chiến lực.
Rất tốt.
Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm mang thai thuốc ít ba sách.
Hứa Hạo mắt sáng lên.
Không lâu hắn còn đích thân phối dược, gia tăng nữ nhân mang thai xác suất. Cái này liền rút được, vẫn là 100% xác suất. Tuy là hắn xứng muốn cũng rất tốt, nhưng cũng là gia tăng xác suất.
Đuổi thuốc này sai,
thu. Nói không chừng lúc nào liền tạo nên tác dụng đâu. Hứa Hạo không khỏi nghĩ tới Giang Vi, cái kia vẫn còn ở phản kháng chính mình nữ chủ, không biết có hay không mang thai.
Mang bầu tốt nhất,
không có có bầu hắn ở lại đi một lần.
Dùng cái này thuốc, cam đoan có thể có bầu.
Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm. Xích thố mã Triệu Hoán thẻ ít một cái này cái gì đồ vật. Hứa Hạo vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đọc thư hơi thở hắn mới giải khai. Nguyên lai là thẻ bài sử dụng sau, có thể triệu hoán một đầu xích thố mã đi ra. Em muốn đồ chơi này vội vàng, cũng không phải là cổ đại chiến tranh. Hiện đại xã hội đều là lái xe được rồi. Trong nhà để xe sang trọng, xe chống cháy nổ, xe chống đạn đều nhanh không chứa nổi.
Tính rồi,
dù sao cũng là cổ đại thần câu. Trước giữ lại, chờ các loại khi nào lấy ra vui lùa một chút.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 48 điểm tự do thuộc tính.
Tiếp tục.
Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho nhân vật cương kính sơ kỳ tử sĩ ít 10 không tệ không tệ.
Lại được 10 cái cương kính thủ hạng.
Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm đặc biệt túy tiên nhượng ít 2, có thể tăng lên tinh thần lực.
Đây là một loại rượu,
túy tiên hơi cường điệu quá, nhưng là không là người bình thường có thể thừa nhận.
Hứa Hạo coi trọng giống như nó có thể để thăng tinh thần lực.
Hệ thống xuất phẩm nhất định phải tinh phẩm, tốt xấu là vật phẩm đặc biệt, mùi vị cũng có thể so với hệ thống xuất phẩm còn lại rượu tốt uống. Cái này phải tự mình giữ lại thưởng thức, có thể cho chúng nữ nhi uống, nhưng cũng không biết các nàng có thể hay không chịu được.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 63 điểm tự do thuộc tính.
Liên nói làm sao có khả năng vận khí vẫn sai,
cuối cùng cũng tốt rồi.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho vật phẩm đặc biệt thủy tinh quả nho,
có thể tăng lên trí nhớ,
cũng là đồ tốt, bất quá hắn đã gặp qua là không quên được, có thể lưu cho hắn nữ nhân và chúng nữ nhi.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho kỹ năng pha rượu thông sư cấp.
Rốt cuộc đã tới cái kỹ năng,
chính là cái này kỹ năng không lừa tích, chẳng lẽ muốn hắn một cái vạn đức phú hào đi cho người ta pha rượu.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho 70 điểm tự do thuộc tính.
Rốt cuộc phá 70,
không dễ dàng.
Ken,
chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho tưởng thưởng đặc biệt bị lực mát, thời hạn một ngày.
Trong vòng một ngày, ngươi chính là toàn thế giới, toàn bộ vũ trụ nhất đẹp trai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Chứng kiến phần thưởng này, Hứa Hạo vớt phẳng bắt đầu cảm có chút kinh ngạc.
Còn có loại này thưởng cho,
thời hạn là chuyện gì xảy ra?
Vừa đúng lúc này, một chỉ hồ điệp từ hắn bên người đi qua,
vô tình bay đầu nhìn hắn một cái, trong nháy mắt liền bay không nổi. Cánh đình chỉ chớp, nó thẳng tắp rớt xuống đất. Sau đó lại dùng răng đứng lên, cấp tốc chớp cánh, hướng hắn bay tới. Hứa Hạo vươn tay, tiểu hồ điệp chậm rãi đứng ở trên tay hắn. Từ tiểu hồ điệp ánh mắt, Hứa Hạo thấy được si mê. A cái này mị lực mát, không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Ngay cả động vật cũng không dung tha. Không khác biệt công kích ra đây là. Bất quá nói đi thì nói lại, một chỉ hồ điệp liền điên cuồng như vậy. Nếu như người chứng kiến còn có, đến trên đường đi dạo một vòng, tỷ lệ quay đầu lại đều không phải là 100% chuyện, mà là đều hướng ngươi nhào tới. Đột nhiên, Hứa Hạo nghĩ đến một vấn đề. Cái này mị lực hiệu quả như thế người thiên, nữ nhân không cách nào ngăn cản. Không biết đối với nam nhân là hiệu quả gì. Lấy cái này mị lực đối với động vật đều có thể có tác dụng đến xem. Hứa Hạo rất là hoài nghi. Hắn cũng không dám đi nếm thử. Tính rồi, liền ở nhà bên trong đợi một ngày a. Phổ thông rút thưởng kết thúc. Kế tiếp là tinh phẩm rút thưởng. Nhìn lần này lại có thể rút được cái gì? Tinh phẩm rút thưởng, tài năng mới có thể rút được thứ tốt. Đến mỗi cái này phân đoạn, mới có thể làm cho Hứa Hạo hơi chút chờ mong một cái. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thưởng cho, năng lực đặc thủ, phát ngoại cung đồ. Phát ngoại cung đồ, phát động sau đó, có thể để người ta quên người tồn tại. Khá lắm. Phát ngoại cung đồ là ý tứ này a, khiến người ta quên chính mình. Không thể không nói, năng lực này rất mỹ thiên. Giả như ngươi trước mặt mọi người sát nhân, người khác đem ngươi bỏ quên, liền sẽ không bị bắt. Coi như là chu vi có giám sát, nhìn giám sát biết là ngươi giết người. Chương 379, chương 379, đảo mắt sẽ đem ngươi quên. Cái này còn làm sao bắt người? Không hổ là phát ngoại cuồng đồ a, có nó, tuyệt đối là tốt nhất sát thủ. Ngươi muốn giết mục tiêu, trực tiếp đi tới, mục tiêu quên ngươi. Kết quả chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên cũng có khuyết điểm đoan. Muốn cho nhìn giám sát còn không tra được người, liền muốn vận dụng năng lực. Mà loại năng lực này vận dụng lại cần tinh thần lực để duy trì. Hiển nhiên không có khả năng vẫn kéo dài nữa. Thế nhưng, hắn là ai? Cương kính trung kỳ cường giả tuyệt thế, biết không phát hiện được giám sát, có thể nói xử lý cảnh giới trên lệnh quá lớn. Hứa Hạo bây giờ muốn giết ai thì giết, còn sẽ không tra. Hứa Hạo rất hài lòng, bảo mệnh năng lực cao hơn một tầng. Kiểm tra bắt đầu thu hoạch lần này tổng cộng thu được tự do điểm thuộc tính 233, bắt đầu thêm điểm. Lực lượng, thể chất mỗi cái thêm 50, tinh thần thêm 133, theo năng lực của hắn càng ngày càng nhiều. Hứa Hạo đã không vui chung với thêm điểm lực lượng, tinh thần lực trọng yếu hơn. Những thứ này năng lực đặc thù vận dụng tốt lắm, vượt cấp giết địch dễ dàng. Đương nhiên, cảnh giới cũng không có thể hạ xuống. Cảnh giới là cơ sở, cũng không thể ngươi đi giết địch, cảnh giới chênh lệch cự đại, có thể đến gần đối phương công kích. Kết quả liền phòng ngự đều không đánh tan được, giết bất tử đối phương a. Vậy lúng túng, quen thuộc dòng nước gấm hiện lên. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, hiện ra bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật: Hứa Hạo, thân phận: Hứa Thị tập đoàn trưởng khống giả mỹ lực, mắt, thời hạn 1 ngày, lực lượng 4336, cương kính trung kỳ, thể chất 3869, thường nhân 10, tinh thần 4028, thường nhân 10, kỹ năng: gần người cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, đàn dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tràng nghệ, thần cấp, súng ống, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, tài đánh cờ, tông sư cấp, thái cực quyền, thần cấp, y thuật, tông sư cấp, đổ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, xiếc xe đạp, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bóp, thần cấp, thôi miên, thần cấp, thường nghệ, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, pha rượu, tông sư cấp. Vật phẩm: thí thần truy, khổng tiên thẳng, chìa khóa vận năng, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên ít 1, tiểu bị roi, vận đen thẻ ít 4, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan ít 3 đặc thủ, không gian mang theo người, 10 mở, thuần di, dối gạt người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm biết trước, lôi điện thao túng, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi thao túng, ẩn thân, dẫn hồn đi vào giấc ngộng, mục chi thao túng, đã gặp qua là không quên được, chỉ dụ thuật, tâm linh khống chế, thủy chi thao túng, không gian cắn giết, thổ chi thao túng, vương bá chi khí, phát ngoại cuồng đồ tâm tình giá trị 6824, tự do thuộc tính, không thời gian lặng yên đi tới chẳng bạn, ánh nắng chiều chiếu xuống đại địa bên trên, cho một cắt đều phủ thêm một tầng kim sắc áo khoác. Hứa ra bên ngoài biệt thự, từng chiếc một xe lần lượt chạy trở về. Trở lại trước hết là Hứa Thi Tình, Hứa Họa Ý hai cái sinh đôi này hòa tỷ muội. Ba ba, chúng ta tới, hai tỷ muội thanh âm vui sướng vang lên. Các nàng vừa xuống xe, liền chú ý tới Hứa Hạo xe ở nhà, lập tức biết Hứa Hạo trở về. Lòng tràn đầy vui mừng bắt đầu tìm kiếm Hứa Hạo thân ảnh. Các nàng ở trong đình viện tìm được rồi Hứa Hạo. Khi thấy Hứa Hạo một khắc kia, các nàng nhất tề sửng sốt. Hứa Hạo thoạt nhìn lên giường như giống như ngày thường, nhưng lại cảm giác có chút bất đồng, phảng phất có một loại vô hình mị lực ở trên người hắn phát ra, làm cho các nàng không tự chủ được bị hấp dẫn. Hứa Họa Y vui sướng nhào qua tới, trực tiếp tiến vào Hứa Hạo trong lòng. "Ba ba, rất nhớ ngươi nha." Hứa Hạo cười cười nói rằng, "Đều bao lớn người, vẫn như thế yêu làm nũng." Hứa Họa Y không tha thứ. Nhân gia đã nghĩ cùng ba ba thân cận nha, cả đời cũng không tách ra, cả đời. Nói xong còn vùi đầu đuổi vài cái. Tiếp lấy, nàng ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lấy Hứa Hạo. "Ba ba, hôm nay ngươi cảm giác thật là đẹp trai nha." Hứa Hạo trước mắt, "Làm sao? Ta phía trước không đẹp trai sao?"
Không phải không phải không phải, trước kia cũng rất tuấn tú, ngược lại là ngày hôm nay càng đẹp trai hơn, ba ba đẹp trai nhất. Mà một bên Hứa Thi Tỉnh, chứng kiến Hứa Hạo trong ngáy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nàng nhưng là ở Hứa Hạo dạy nàng học lái xe thời điểm, phát sinh qua một ít tiểu xấu hổ. Lúc này Hứa Hạo như thế có mị lực, nàng khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Trong đầu không khỏi hiện ra một ít hình ảnh. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Ken. Hứa Thi Tỉnh khí huyết dâng lên, tâm tình giá trị 888 Hứa Hạo đã nhận ra Hứa Thi Tỉnh dị thường. Không phải đâu, không phải đâu. Nói là tiếng người quá xoáy rồi, chỉ nhìn là có thể đạt được đỉnh phong. Nguyên lai là thực sự ạ. Hứa Thi Tỉnh phát hiện Hứa Hạo nhìn về phía nàng, nhất thời xấu hổ vô cùng. Rất sợ phát hiện tâm tư của mình. Chật vật đưa mắt từ trên người Hứa Hạo rời. Sau đó liền vội vã chạy về trong phòng. Nàng phải đi thay quần áo. Tỷ tỷ đây là thế nào? Hứa Hạo ý nghi hoặc hỏi. Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng. Tỷ tỷ ngươi có thể làm mệt không? Sau đó trở về là Hứa Phi Yên. Nàng bên cạnh còn theo nàng nữ vương tỷ tỷ Nhan Vũ Mị. Hai người vừa đi vào đình viện, liếc mắt liền thấy được Hứa Hạo. Các nàng đều sợ ngây người. Trong ánh mắt toát ra si mê màu sắc. Hứa Phi Yên tốt xấu là hóa kình cường giả, có thể khống chế cùng với chính mình tình tự, không đến mức giống như Hứa Thi Tỉnh thất thố như vậy. Nhưng mà trong đầu lại không ức chế được, hiện ra cùng với Hứa Hạo hình ảnh. Nhất là nghĩ đến Hứa Hạo tay bắt tay dạy nàng luyện võ thời điểm, chính nàng não bổ ra còn lại tình tiết, mặt đỏ tới mang hai, cưỡng ép áp chế ở muốn nhào tới xung động. Mà Nhan Vũ Mị bất động, nàng đã sớm là Hứa Hạo, Vương Triệu Triệu, nữ nhân. Nàng chớp đôi mắt đẹp đi tới, Hứa thúc thúc, thanh âm yêu mị tận xương, phản phất có thể câu nhân tâm hồn. Nếu không phải là Hứa Hạo ý đang nương nhờ trên người Hứa Hạo, nàng tuyệt đối đã nhào tới, thậm chí tại chỗ để cho nàng cởi áo núi dây lưng đều nguyện ý. Hứa Phi Yên trong lòng thầm mắng, cái này tỷ tỷ thật đốt, trang bị cũng không trang rồi sao? Nàng là biết cái này nữ vương tỷ tỷ cùng Hứa Hạo quan hệ, thậm chí không chỉ một lần nghe cho quá. Quyến rũ ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới rồi? Hứa Hạo nhìn về phía Nhan Vũ Mị vấn đạo. Nhan Vũ Mị vẻ mặt ưu ái, nhân gia thường thường qua đây có được hay không? Chỉ là mỗi lần đến tìm ngươi có việc, ngươi cũng không ở nhà. Ách, đây cũng là, hắn thường thường ra ngoài, ở những nữ nhân khác nơi đó qua đêm. Hứa Hạo nhẹ nhàng hạ xuống giống như bạch tuộc quấn quít lấy hắn. Hứa Hạo ý nhanh đi đem bao thả, thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm. Hứa Hạo ý không nghe theo. Không phải nha, ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Hứa Hạo nghiêm sắc mặt. Nghe lời, ngươi quyến rũ tỉ tìm ta có việc. Được rồi. Hứa Hạo ý một bước vừa quay đầu lại rời đi. Hứa Hạo vừa nhìn về phía Nhan Vũ Mị. Nói đi, chuyện gì? Vừa dứt lời, liền bị ngăn chặn. Nguyên lai là Nhan Vũ Mị không kịp chờ đợi nào tới. Ken. Hứa Phi Yên khiếp sợ phi thường, tâm tình giá trị 888 cách đó không xa. Hứa Phi Yên trợn to hai mắt. Cái này cũng quá trực tiếp a. Cái này nữ vương tỷ tỷ là thật dự định ngả bài sao? Lúc này, nàng vốn hẳn nên tránh, nhưng lại không bỏ được. Khuôn mặt nàng nhi đỏ bừng, mắt mở thật to. Nàng biết Nhan Vũ Mị cùng với Hứa Hạo, nhưng chỉ là nghe qua góc nhà. Cái này còn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Dần dần, không phải biết rõ làm sao hồi sự, nàng lại đại nhập chính mình. Thằng đến bên ngoài vang lên lần nữa xe thanh âm, mới đem nàng kéo về hiện thực. Hứa Phi Yên vội vàng quay đầu, hốt hoảng chạy vào trong phòng. Nàng cũng muốn đi đổi bộ quần áo. Thưa, chương 380, chúng nữ nhi nhân thiết toàn bộ băng. Các ngươi đang làm gì? Xã hội tính tử vong chương 380, chúng nữ nhi nhân thiết toàn bộ băng. Các ngươi đang làm gì? Xã hội tính tử vong Nhan Vũ Mị nghe được xe thanh âm, cũng vội vàng từ Hứa Hạo trong lòng đi ra. Nàng có thể từ chưa nghĩ tới vào lúc này ngả bài. Nàng đối với mình định vị rất rõ ràng, chính là Hứa Hạo tình nhi. Tô Vãn Thu mới là chính cung. Nhân gia không chỉ có 7 cái nữ nhi, lại sinh ra cái khả ái tiểu công chúa. Nàng có tư cách gì đi tranh? Chỉ là mới vừa rồi một khắc kia. Hứa Hạo thật sự là quá mức mê người, nàng kìm lòng không đậu. Hứa Hạo thần sắc trêu tức. Ngươi không phải vẫn sợ bị Phi Yên phát hiện sao? Ngày hôm nay làm sao gan to như vậy? Ngay trước mặt Phi Yên liền lao vào ngực tiên ôm. Nhan Vũ Mị cả kinh. Lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi là cùng Hứa Phi Yên cùng đi. Song song. Ô ô ô. Mặc dù tốt tỷ muội đã biết được nàng và Hứa Hạo sự tình, thế nhưng ở trước mặt nàng, cùng nàng ba ba thân mật, Nhan Vũ Mị có thể từ chưa từng nghĩ. Vừa nghĩ tới vừa rồi chẳng cảnh đều bị hảo tỷ muội thấy được, nàng liên xấu hổ khó giàn nổi. Ken. Tiêu Vũ Mị chân tay luôn cuống, tâm tình giá trị 555 Hứa thúc thúc, ta đi nhìn một chút Phi Yên. Nhan Vũ Mị tâm hoảng ý loạn nói tiếng, liên vội vã chạy vào trong phòng, đi tìm Hứa Phi Yên. Kế tiếp, một chiếc xe chậm rãi lái vào biệt thự. Cửa xe mở ra, Hứa Hồng Trang ưu nhã đi xuống xe. Nàng mặc quần áo mặc đồ chức nghiệp, khí chất giỏi giang mà lại mê người. Bây giờ nàng đã tại Ma Đô, thành công đem Hồng Trang truyền thông chi nhánh công ty mở ra. Nghiệp vụ phát triển không ngừng, rốt cuộc không cần giống như trước như vậy. Thường thường buôn ba với Ma Đô cùng Đế Đô trong lúc đó, cùng Hứa Hồng Trang cùng nhau xuống xe, còn có nàng khuê mật Tiêu Điển Linh. Tiêu Điển Linh mặc thời thượng váy liền áo, tóc dài xóa bay, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng nhưng là cái tiểu phú bà, trong nhà tài sản tương đối khá. Bất quá, nàng cũng không thỏa mãn với hưởng thụ đời sống vật chất, mà là theo bạn bên người Hứa Hồng Trang, bây giờ đang đảm nhiệm Hứa Hồng Trang trợ lý, cùng nàng cùng nhau vì sự nghiệp dốc sức làm. Lưỡng nữ vừa nói vừa cười trải qua đình viện. Đột nhiên, các nàng bị một thân ảnh hấp dẫn. Đó là Hứa Hạo, hắn lặng lặng ngồi ở trong đình viện. Ánh nắng chiều sái ở trên người hắn, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng quang huy. Hứa Hạo dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng,
nhãn thần thâm thúy, bị lực vô hạn. Lưỡng nữ phảng phất bị làm ma pháp, ánh mắt nhất thời liền không rời ra. Hứa Hồng Trang trên mặt nở rộ nụ cười, bước nhanh hướng Hứa Hạo đi tới. Mừng rỡ hô: "Ba ba!" Tiêu Uyển Linh cũng đuổi đi theo sát, theo kêu lên: "Hứa thúc thúc." Hứa Hạo cười nói: "Hồng Trang, gần nhất đều vẫn thuận lợi chứ?" Hứa Hồng Trang liên tục gật đầu: "Ba ba, toàn bộ cũng rất thuận lợi, chi nhánh công ty nghiệp vụ càng ngày càng tốt." Tiêu Uyển Linh nhìn lấy Hứa Hạo, trong lòng hết lòng yêu mến. Nàng nhịn không được nói rằng: "Hứa thúc thúc, vài ngày tìm không thấy, ngươi càng ngày càng có mị lực." Hứa Hạo cười: "Ngươi nhà đầu kia, miệng vẫn là ngọt như vậy." Nghe được hắn y có hàm ý, Tiêu Uyển Linh không khỏi mặt đỏ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Khuê Mật. Nàng và Hứa Hạo quan hệ, Khuê Mật là biết đến, đồng thời không có phản đối. Tiêu Uyển Linh vẫn rất cảm kích, nhưng vẫn là khắc chế cùng Hứa Hạo thân cận. Nếu không phải là Hứa Hồng Trang ở chỗ này, nàng tuyệt đối sẽ nhào tới, làm cho Hứa thúc thúc hung hăng yêu nàng. Hứa Hồng Trang cũng hiểu được hôm nay Hứa Hạo đặc biệt hấp dẫn người, nàng cố ý tới gần Hứa Hạo, vén lên cánh tay của hắn, nói rằng: "Ba ba, ngươi không biết, Uyển Linh ở trong công ty có thể nỗ lực, giúp ta không ít việc đâu." Hứa Hạo liếc nàng liếc mắt, cái này tam nữ nhi rất ít cùng hắn thân cận, không thể không cảm thán cái này mị lực mát cường đại. Đáng tiếc chỉ có một ngày thời gian. Hắn gật đầu nói: "Uyển Linh rất có năng lực, một lòng một ý giúp ngươi, ngươi cũng không thể bạc đãi Uyển Linh. Ta liền xử lý một ít việc vặt, không có hỗ trợ cái gì, chủ yếu vẫn là Hồng Trang phụ trách." Tiêu Uyển Linh khiêm tốn nói. Chứng kiến Hứa Hồng Trang cùng Hứa Hạo thân cận, nàng hâm mộ không được. Nàng cũng tốt muốn ôm Hứa Hạo a, đáng tiếc ngay trước Hứa Hồng Trang muội muội nàng không thể, chỉ có thể phía sau đơn độc tìm cơ hội. Nghe được Tiêu Uyển Linh lời nói, Hứa Hồng Trang cười nói: "Uyển Linh, ngươi quá khiêm nhường. Không có ngươi hỗ trợ, ta cũng không nhẹ nhàng như vậy, ba ba ta sẽ chiếu cố thật tốt Uyển Linh." Nàng vừa nói, một bên chặt hơn kéo Hứa Hạo cánh tay. Ngày hôm nay siêu muốn cùng Hứa Hạo cùng một chỗ. Hứa Tình Tuyết cũng quay về rồi. Chứng kiến Tam tỷ khoác ở Hứa Hạo cánh tay, nàng có chút khó tin. Trong ấn tượng của nàng, Tam tỷ luôn luôn rụt rè, đoan trang, ưu nhã lại phong khoáng, làm sao biến thành cái này dạng? Thật không thể cùng Hứa Hạo dính vào cùng nhau. Nhân thiết băng ai, nhưng mà, làm Hứa Tình Tuyết ánh mắt chuyển rời đến trên người Hứa Hạo lúc, ánh mắt nàng cũng trong nháy mắt trừng lớn. Không phải không thừa nhận, hôm nay ba ba thật sự là quá xoáy rồi. Tỏa ra một loại làm cho không người nào có thể chống cự mị lực. Hứa Hạo chứng kiến Hứa Tình Tuyết, cười một cái nói: "Tình Tuyết cũng quay về rồi." Hứa Tình Tuyết đi nhanh đến Hứa Hạo trước người, khéo léo lên tiếng chào hỏi: "Ba ba." Mặc dù rất muốn cùng Hứa Hạo thân cận, nhưng muội muội tới. Bưu Kỳ chú ý tới ánh mắt kia. Hứa Hồng Trang sắc mặt phím hồng, không thể không buông tay ra. Nàng không khỏi hảo não, chính mình là thế nào? Như thế nào học lấy Hứa Hạo ý giống nhau, như thế quấn quýt lấy ba ba đầu. Ngượng ngùng phía dưới, nàng nhanh chóng lôi kéo Tiêu Uyển Linh vào nhà. Tiêu Uyển Linh trong lòng còn muốn cùng Hứa Hạo thân cận đâu, cứ như vậy bị Khuê Mật gắng gượng lôi đi, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ken. Hứa Hồng Trang xấu hổ không tự kìm hãm được, tâm tình giá trị 666 trong đỉnh viện. Chỉ còn lại có Hứa Tình Tuyết cùng Hứa Hạo. Hứa Tình Tuyết tim đập không tự chủ được nhanh hơn. Ánh mắt thủy chung dừng lại ở trên người Hứa Hạo, thấy thế nào cũng xem không đủ. Nhận thấy được Hứa Tình Tuyết dị dạng, Hứa Hạo vấn đạo: "Tình Tuyết, làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?" Hứa Tình Tuyết cắn môi, do dự một chút, nói rằng: "Ba ba, cảm giác hôm nay ngươi thực sự tuyệt không giống nhau." Hứa Hạo cười cười: "Có cái gì không giống với?" Hứa Tình Tuyết đỏ mặt, nói ra: "Chính là đặc biệt có mị lực." Hứa Hạo đưa tay sờ sờ nàng đầu, giả vờ không biết hỏi: "Ngươi nhà đầu kia, ngày hôm nay là thế nào? Có phải hay không ở bên ngoài chịu ủy khuất?" Hứa Tình Tuyết lắc đầu: "Không có, ba ba, chính là chứng kiến ngươi, ta đã cảm thấy đặc biệt an tâm." Hứa Hạo cảm thán nói: "Tình Tuyết, ngươi trưởng thành." Hứa Tình Tuyết ánh mắt sáng lấp lánh: "Không phải, ở ba ba trước mặt, ta mãi mãi cũng là một hải tử." Nói xong nàng dừng một chút, sau đó một cái nào tới Hứa Hạo trong lòng, ôm chặt lấy Hứa Hạo: "Ba ba, trước kia là ta không hiểu chuyện, không hiểu ngươi, cảm thấy ngươi đối với chúng ta vô tình, cùng bọn tỷ muội luôn là đem ngươi trở thành địch giả tưởng, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự tuyệt không hẳn là." Giờ khắc này, ở Hứa Hạo mị lực ra chỉ dưới, Hứa Tình Tuyết dĩ nhiên lộ ra chân tình. Hứa Hạo hơi nhíu mày, lập tức lộ ra một nụ cười: "Nha đồng đốc, đều đi qua, các ngươi đều là ba ba tiểu áo đông." Hứa Tình Tuyết ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang: "Ba ba, ngươi thực sự thật tốt quá, ta về sau nhất định sẽ càng thêm hiểu chuyện, không lại chọc giận ngươi sinh khí." Hứa Hạo lau đi Hứa Tình Tuyết khỏe mắt nước mắt: "Tốt lắm, đừng khóc, để cho ngươi những tỷ muội kia chứng kiến muốn cười nói ngươi." Hứa Tình Tuyết cũng phát hiện mình ngày hôm nay nói có chút nhiều, không tự kìm hãm được mặt đỏ đứng lên. Ken. Hứa Tình Tuyết tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 777, các ngươi đang làm gì? Chương 380, chương 380, một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên, giống như một đạo sấm sét, sợ đến Hứa Tình Tuyết cả người run lên. Nàng đội vàng từ Hứa Hạo trong lòng đi ra, hốt hoảng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền trở về. Hứa Thanh Tuyền trở lại một cái, liền thấy muội muội cùng Hứa Hạo ôm ở cùng nhau. Muội muội chính ở chỗ này thúc thích, Hứa Hạo dường như cũng ở động thủ động cước. Một màn này, không phải do nàng không suy nghĩ nhiều, tuy là nàng đã tin Hứa Hạo là vì các nàng tốt, thế nhưng nhiều năm ngăn cách, sao có thể dễ dàng như vậy liền tiêu thất đâu? Đối với kêu ba ba chuyện này, nàng như trước có chút khó có thể mở miệng. Hứa Thanh Tuyền đang dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hai người, dường như muốn từ trên người bọn họ phát hiện cái gì không thể cho ai biết bí mật. Rõ ràng càng có thể từ trên thân Hứa Tình Tuyết nhìn ra vấn đề.
có thể nàng đại đa số ánh mắt lại đều tập trung ở trên người Hứa Hạo, luôn là không kiềm hãm được bị hấp dẫn tới. Hứa Tình Tuyết cả giận nói: "Nhị tỷ, ngươi đi đường nào vậy không có thanh âm, dọa ta một hồi." Hứa Thanh Tuyền liếc mắt, rõ ràng là ngươi qua đầu nhập được rồi. Lập tức, nàng hỏi dò: "Ngươi như thế nào còn khóc? Có phải hay không ai khi dễ ngươi?" Hứa Tình Tuyết lắc đầu nói: "Chính là nghĩ đến chúng ta trước đây kéo bè kết phái, cùng ba ba đối nghịch, ta cảm thấy hổ thẹn." "Ách, được rồi." Hứa Thanh Tuyền xác định chính mình là hiểu lầm. Hứa Tình Tuyết không có một chút không phải tự nhiên, có thể thấy được là thật tâm nói. Hứa Tình Tuyết trong lòng ảo não, lại bị tỷ muội chứng kiến chính mình chảy nước mắt, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cũng còn tốt nhị tỷ không phải là một bát quái người. Đổi thành Hứa Hoài Ý, nàng khẳng định đã xã hội tính tử vong. "Nhanh đi tẩy trừ một cái." Hứa Tình Tuyết vội vã ly khai. Hứa Thanh Tuyền cũng chuẩn bị vào nhà. Không biết thế nào, hôm nay Hứa Hạo đặc biệt hấp dẫn người. Nàng lưu lại sợ chính mình sẽ nhịn không được kêu ba ba. Đúng lúc này, Hứa Hạo gọi lại nàng: "Thanh Tuyền, ngươi lưu một cái, nghiên cứu của ngươi thế nào?" Hứa Thanh Tuyền giữ lại: "Giả thuyết kỹ thuật tiến độ nghiên cứu đã không sai biệt lắm, chính là kỹ thuật có trả hay không hết, còn chờ cải tiến." Hứa Hạo tán thưởng gật đầu, nói rằng: "Không sai, cố gắng của ngươi ta đều thấy ở trong mắt, tiếp tục nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem hạng kỹ thuật này hoàn thiện." Hứa Thanh Tuyền bị Hứa Hạo lời nói hấp dẫn, nhìn chăm chăm vào Hứa Hạo xem. Một lát sau, nàng mới chỉ có quá thần tới, trong lòng thầm mắng chính mình: "Hứa Thanh Tuyền a Hứa Thanh Tuyền, ngươi đang làm cái gì vậy? Không có chuyện ta đi trước." Hốt hoảng nói một tiếng, nàng liền định thoát đi cái chỗ này. "Chờ, các loại." Hứa Hạo lại lần nữa đem nàng gọi lại. Hứa Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía hắn, phát hiện Hứa Hạo đã xít tới gần, đồng thời chậm rãi cúi đầu. Hứa Thanh Tuyền tim đập rộn lên, giống như tiểu lộc lọt tràng. Nàng hơi nhắm mắt lại, nhưng mà nàng chỉ cảm thấy đầu đỉnh giật mình. Mở mắt, chứng kiến Hứa Hạo cầm trong tay một mảnh lá cây. Hứa Thanh Tuyền mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng náo náo không thôi. "A a a, muốn chết." Nàng vừa rồi tại chờ mong cái gì? Nàng cúi đầu, không dám nhìn Hứa Hạo ánh mắt. Hứa Hạo nhìn lấy hình dạng của nàng, trong lòng buồn cười. "Trên tóc có mảnh nhỏ lá cây, ta giúp ngươi lấy được." Hứa Thanh Tuyền mặt càng đỏ hơn. Nàng nhỏ giọng nói rằng: "Cảm ơn." Sau đó, nàng cũng như chạy trốn ly khai. Ken. Hứa Thanh Tuyền xấu hổ vô cùng, tâm tình giá trị 888 tô vãn thu là cuối cùng trở về. Tiểu Hoàng Nhi khéo léo đi theo mụ mụ bên cạnh. Sinh ra vẫn chưa tới một tuổi. Lại an an tĩnh tĩnh, không khóc không náo. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, nho đen một dạng đôi mắt, làm cho lòng người đều hòa tan. Hai mẹ con chứng kiến Hứa Hạo, ánh mắt lập tức sáng. Tiểu Hoàng Nhi trong mắt thiểm thức hưng phấn quang. Không kịp chờ đợi mại tiểu chân ngắn, hướng Hứa Hạo nhào tới. Trong miệng còn kêu lên: "Ba ba, ôm ôm." Hứa Hạo ngồi xổm người xuống, một tay lấy Tiểu Hoàng Nhi ôm vào trong ngực. Tiểu Hoàng Nhi lập tức ôm Hứa Hạo cái cổ. Đầu nhỏ ở Hứa Hạo trên vai, vô cùng thân thiết cọ tới cọ lui. Dáng dấp vô cùng khả ái. "Hạo ca." Tô Vãn Thu nàng ôm lấy tiểu hồ ly đi tới, nhãn thần đều muốn kéo. Hứa Hạo một tay ôm lấy Tiểu Hoàng Nhi, một tay kéo qua Tô Vãn Thu, đem mẹ con các nàng hai gắt gao ôm vào trong ngực. Tô Vãn Thu khẽ tựa vào Hứa Hạo lồng ngực, cảm thụ được hơi thở của hắn. "Tiểu Hoàng Nhi ngày hôm nay có nghe lời hay không nhỉ?" Hứa Hạo nhìn về phía trong ngực tiểu nữ nhi. Tô Vãn Thu cười nói: "Tiểu Hoàng Nhi ngày hôm nay có thể ngoan, dọc theo đường đi đều an an tĩnh tĩnh, tuyệt không náo." Tiểu Hoàng Nhi khả ái gật đầu. Hứa Hạo hôn một cái Tiểu Hoàng Nhi hai má. "Chúng ta Tiểu Hoàng Nhi giỏi nhất." Chịu đến khích lệ, Tiểu Hoàng Nhi vui vẻ cười rộ lên. Lại nói Tô Vãn Thu trong lòng tiểu hồ ly, linh động con ngươi đang nhìn nói Hứa Hạo trong mấy mắt, trong mắt cũng lộ ra một vẻ si mê. Lãnh Băng Khiết vội vàng lắc lắc đầu, âm thầm nhắc nhở chính mình: "Hứa Hạo nhưng là cái không hơn không kém ma quỷ, hắn chẳng những đưa nàng giam cầm bên người làm sủng vật, còn thường thường ở buổi tối muốn nàng làm ấm giường, đồng thời còn không phải là hai người đơn giản như vậy." Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Lãnh Băng Khiết cũng rất xấu hổ và giận dữ. Nàng đã sớm âm thầm hạ quyết tâm: "Chờ, các loại, lúc nào có thể triệt để khống chế thân thể sau khi biến hóa, liền rời đi nơi này." Theo thời gian đưa đẩy, cái loại này có thể khống chế biến hóa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không được bao lâu, nàng là có thể thoát khỏi Hứa Hạo ràng buộc, lấy được tự do lần nữa. Thế nhưng, Lãnh Băng Kiết vẫn là không nhịn được hướng Hứa Hạo nhìn lại. "Quá đẹp, rất thích, làm sao bây giờ?" Đến giờ cơm tối, Hứa ra người một nhà tề tụ một đường. Ngày hôm nay còn có hai vị khách nhân, Tiêu Uyển Linh cùng Nhan Vũ Mị, lại tăng thêm tiểu hồ ly Lãnh Băng Kiết, đã coi hắn là thành gia đình một thành viên. Bầu không khí hiện ra phá lệ náo nhiệt. Trong phòng ăn, ngọn đèn nhu hòa, trên bàn cơm bày đầy mỹ vị món ngon, người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Nhưng mà ở nơi này ấm áp trong không khí, ánh mắt mọi người tuy nhiên cũng thường thường nhìn về phía Hứa Hạo, trong ánh mắt bao hàm các loại phức tạp tình cảm, có yêu mến, có ái mộ, có ngượng ngùng, có hoảng loạn. Hứa Hạo ngồi ở bàn ăn trung ương, một bên là chủ giác xinh đẹp mẹ kế Tô Văn Thu, một bên là yêu nhã giỏi giang tam nữ nhi Hứa Hồng Trang. Hứa Hồng Trang vì Hứa Hạo gắp thức ăn, nói rằng: "Ba ba, cái mùi này không sai, ngươi nếm thử." Hứa Hạo mỉm cười nói: "Cảm ơn, Hồng Trang chính ngươi cũng ăn." Một bên, Hứa Hạo ý chứng kiến Hứa Hồng Trang cho Hứa Hạo gắp thức ăn, trong lòng đối với tam tỷ không đem vị trí tặng cho chính mình mà cảm thấy thập phần khó chịu. Nàng bình miệng, cầm đũa lên, cũng đũa thức ăn cho Hứa Hạo, dịu dàng nói: "Ba ba ngươi cũng nếm thử cái này." Hứa Hạo nhìn lấy hai cái nữ nhi cử động: "Hai người các ngươi, đừng chỉ cố kẹp cho ta đồ ăn, chính mình ăn nhiều một chút."
Lúc này, những người khác nhìn lấy một màn này, trong lòng cũng có cảm khái. Tô Vãn Thu ôn nhu nhìn lấy Hứa Hạo cùng chúng nữ nhi chuyển động cùng nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc màu sắc. Tiêu Uyển Linh cùng Nhan Vũ mị mãn nhãn đưa cao. Đối với Hứa Hạo mến mộ càng sâu. Tiểu Hồ Ly tuy là không thể nói chuyện, nhãn thần lại thường thường rơi vào trên thân Hứa Hạo. Toàn bộ trong phòng khách tràn ngập một cỗ vi diệu bầu không khí. Chương 381, Tiểu Hồ Ly ngả bài. Hối hận. Tam Phượng. Chúng nữ nhi nổ tung. Chương 381, Tiểu Hồ Ly ngả bài. Hối hận. Tam Phượng. Chúng nữ nhi nổ tung. Sau khi cơm nước xong, người một nhà quyết định đi ra bên ngoài tản bộ, tiêu cơm một chút. Lần này Hứa Hạo ý cướp được tiên cơ, dẫn đầu khoác lên Hứa Hạo cánh tay, vẻ mặt hạnh phúc. Nhìn thấy hành động này, một đám tỷ bội một mạch cau mày, trong lòng đã ước ao vừa bất đắc dĩ. Các nàng cũng nghĩ tới Hứa Hạo bên kia cánh tay, có thể cái kia vị trí đã bị Tiểu Hoàng Nhi chiếm cứ. Hứa Hạo một tay ôm lấy khả ái tiểu nữ nhi, một tay bị Hứa Hạo ý kéo, không muốn quá ấm áp, không cách nào giống như Hứa Hạo ý như vậy thân cận Hứa Hạo. Còn lại bọn tỷ bội liền dồn dập nghĩ lấy cùng Hứa Hạo tiếp lời. Hứa Thi Tình mở miệng nói: "Ba ba, cơm hôm nay đồ ăn còn lành miệng vị a?" Hứa Hạo cười trả lời: "Cũng không tệ lắm a, các ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Phi Yên nói tiếp: "A ngon, ba ba nơi nào tìm tiểu tỷ tỷ nha, tài nấu ăn cũng quá tốt rồi." Hứa Hồng Trang cùng Hứa Tình Tuyết cũng dồn dập phụ họa. Hứa Hạo cười một cái nói: "Không phải nói cho các ngươi biết." Lời này đưa tới một đám tỷ bội lần rồi. Nhìn lấy Hứa Hạo cùng bọn tỷ bội chuyển động cùng nhau, Hứa Thanh Tuyển tâm tình phức tạp. Nàng phát hiện mình vẫn là dung nhập không vào đi, muốn tới gần Hứa Hạo, lại không cách nào cùng bọn tỷ bội giống nhau đâu ra. Đây đều là nàng còn không có triệt để tán thành Hứa Hạo nguyên nhân. Tiêu Uyển Linh cùng Nhan Vũ Mị thành tiểu khách nhân, mặc dù không dường như Hứa gia tỷ bội tùy ý như vậy tiếp lời, nhưng ánh mắt cũng thủy chung dừng lại ở trên người Hứa Hạo, trong lòng hết lòng yêu mến. Tiểu Hồ Ly lanh băng khiết thì tại Tô Vạn Thu trong lòng, thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Hạo, nhãn thần quân quyết. Nhìn lấy Hứa Hạo cùng chúng nữ nhi hòa mình, Tô Vạn Thu rất vui mừng. Một lát sau, nàng cũng tiếp lời nói: "Hạo ca, ý dược công ty phát triển đã đến bình cảnh. Gần nhất trên thị trường xuất hiện một ít đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng ở nghiên cứu tương tự sản phẩm, chúng ta được nghĩ một chút biện pháp đột phá." Hứa Hạo sau khi suy tư một hồi nói: "Không cần lo lắng, chúng ta y dược công ty dùng đều là ta cung cấp phương thuốc, những thuốc này phương hiệu quả cũng không phải là những thứ kia phổ thông sản phẩm có thể so sánh." "Không sai, cái này ra y dược công ty chính là Hứa Hạo vì Tô Vãn Thu khai sáng. Hắn sở hữu thần cấp y thuật, trong đầu phương thuốc còn rất nhiều, một ít trắng đẹp khư đầu, trị liệu nghi nan tạp chứng phương thuốc, 23 đối nàng căn bản vô dụng, không bằng lấy ra lợi ít tiền." Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu cũng không phải kiếm tiền, mà là đi qua y dược công ty tích lũy tài phú, không ngừng đề cao lực ảnh hưởng. Lực ảnh hưởng càng lớn, những thứ kia nhân vật chính, khí vận chi tử lại càng không dám tùy tiện động đến hắn. Một ít không gì kiêng kỵ ngoại trừ. Nghe xong Hứa Hạo lời nói, Tô Vãn Thu trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. "Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Hứa Hạo tùy ý nói. "Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi mấy cái phương thuốc, đến lúc đó chúng ta có thể mở rộng thị trường số định mức." Tô Vãn Thu nghe vậy mừng rỡ. "Hạo ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, có toa thuốc mới, ta tin tưởng ý dược công ty biết nâng cao một bước." Người một nhà ở gió đêm chung bước chậm, chỗ đi qua, vang lên một trận hoan thanh tiếu ngữ. Tán hết bước về đến nhà, Hứa Hạo ý cao hứng bừng bừng mở TV, sau đó lại gắt gao kéo Hứa Hạo cánh tay, rất sợ bị người đoạt đi, làm nũng nói: "Ba ba, chúng ta cùng nhau xem TV a." Hứa Hạo chấp nhận nàng, ngồi chung ở mềm mại trên ghế salon. Lúc này, Hứa Tình Tuyết đã đi tới, trên tay bưng hoa quả điểm tâm. Nàng đem hoa quả điểm tâm trưng bày ở trên bàn trà, trưng bày được thật chỉnh tề, cười nói: "Ba ba, ăn chút trái cây cùng điểm tâm." Hứa Hạo đáp lại nói: "Tốt, Tình Tuyết thật chi kỷ." Chịu đến khích lệ, Hứa Tình Tuyết mặt mày cong cong, là không giấu được tiểu ý Tiêu Uyển Linh động tác ưu nhã vì Hứa Hạo pha trà. Mỗi một động tác đều giống như nghệ thuật. Nước nóng rót vào ấm trà, hương trà lượn lờ dâng lên, tràn ngập ở trong không khí. Tiêu Uyển Linh nhẹ giọng nói: "Hạo ca, nếm thử trà này, là mới đến trà ngon." Hứa Hạo nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, khen: "Trà nghệ có tiến bộ." Tiêu Uyển Linh cũng rất vui vẻ. Nàng đều trà nghệ đều là Hứa Hạo giáo, tương đương với nàng đều sư phụ. Còn có cái gì là có thể so với sư phụ khích lệ đâu? Huống hồ sư phụ vẫn như thế có mị lực. Hứa Thi Tình đi tới phía sau Hứa Hạo: "Ba ba, ngài mệt không? Ta cho ngài đấm bóp một chút." Nói, nàng liền bắt đầu vì Hứa Hạo xoa bóp bắt đầu bả vai. Hứa Hạo ý thấy rất nhiều tỷ tỷ đều ở đây lấy lòng Hứa Hạo, nàng cũng không có thể nhàn rỗi. "Ta đấm chân cho ba ba." Vì vậy, Hứa Hạo ý đổi một vị trí, cho Hứa Hạo nện bắt đầu chân. Hứa Hạo dựa vào ở trên ghế salon, thưởng thụ chúng nữ nhi chi kỷ chiếu cố, được không hạnh phúc. Đến lúc ngủ gian, Hứa Phi Yên bưng một chậu nước rửa chân đi tới. "Ba ba, phao phao cước, giải tỏa mệt mỏi." Hứa Hạo đồng dạng vui lòng khích lệ. Nếu như chúng nữ nhi mỗi một người đều như thế hiểu chuyện thì tốt rồi. Tắm thời điểm, Nhan Vũ Mị rốt cuộc tìm được cơ hội. Toàn trường có thể cùng với nàng so với hung cũng liền Tô Vãn Thu. Bất quá, Tô Vãn Thu lúc này đang bận uy Tiểu Hoàng Nhi. Sở dĩ, cái này nhiệm vụ, nàng việc nhân đức không nhường ai. Chúng nữ đại hiến ân cần. Nói chung chính là vây quanh Hứa Hạo xoay quanh. Hứa Hạo cảm khái mị lực mát mang tới chỗ tốt. Đáng tiếc, cũng có khuyết điểm đoan. Đó chính là chẳng phân biệt được giới tính, thậm chí chẳng phân biệt được chủng quần. Đi ra ngoài không chừng gây nên sóng gió gì, chỉ có thể đợi ở nhà. Thời hạn một ngày, cũng không biết là tốt hay xấu. Buổi tối đương nhiên không thể thiếu tiết mục.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Hồng Trang cùng Hứa Phi Yên đều nhận thấy được tốt quê mật hòa hảo tỷ tỷ xuất môn. Đi nơi nào không cần nhiều lời. Vốn là lúc này các nàng hẳn là đuổi theo, nghe một cái góc nhà. Nhưng nghĩ tới Hứa Hạo, các nàng cảm thấy vẫn là lưu lại, như thế này tắm rửa tương đối khá. Dù sao nghe góc nhà, nào có chính mình tham dự. Mặc dù chỉ là các nàng huyễn tưởng. Trong phòng ngủ, Tiểu Hoàng Nhi đương nhiên là sớm đi vào giấc ngủ. Tô Văn Thu, Tiêu Biển Linh, Nhan Vũ Mị cũng lần lượt từng cái ngủ. Cuối cùng còn có một cái không thu thập. Đó chính là Tiểu Hồ Ly, hiện tại đã biến thành người lãnh băng khiết. Mưa tan trời tạnh phía sau, lãnh băng khiết giúp vào Hứa Hạo trong lòng. Nhìn lấy Hứa Hạo, nàng lần đầu tiên chân tâm thật ý, nguyện ý cùng Hứa Hạo cùng một chỗ. Trước đây đều là khuất phục tại Hứa Hạo ngân uy. Một phen giãy giụa phía sau, nàng cắn răng nói, kỳ thực ta không phải tên trộm. Cho tới nay, Hứa Hạo đều là coi nàng là tên trộm đối đãi. Ở Hứa Hạo mị lực ra chỉ dưới, ở nơi này buông lòng thời khắc, nàng quyết định làm sáng tỏ một cái. Cũng là bởi vì bí mật này giấu ở trong lòng quá lâu, lại không tìm một cái phát tiết miệng, nàng sẽ phát điên. Biến thành một chỉ hồ ly phía sau, nàng đến bây giờ còn không có điên, đã coi là tốt. Hứa Hạo nhíu mày, giả vờ không tin nói, làm sao có khả năng, ngươi không phải tên trộm, hơn nửa đêm tìm ta ra làm gì? Lãnh Băng Khiết không nói, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, ra môn nhóm cửa sổ quản được thật tốt, ta là làm sao xuất hiện ở ngươi phòng ngủ sao? Hứa Hạo có ý định đùa giỡn nàng. Các ngươi tên trộm không phải đều sẽ võ thuật, tới vô ảnh đi vô tung, mở khóa là cơm thường. Lãnh Băng Khiết phát điên, ta sẽ không võ thuật, cũng sẽ không mở khóa, càng không phải là tên trộm. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi biết rõ một bắt đầu vào nhà, có mấy cái sinh mệnh a? Tiểu Hoàng Nhi, Văn Thu, Huyền Linh, Quyến Dũ, còn có ta. Năm cái. Hứa Hạo nói rằng, với anh, Lãnh Băng Khiết bị đả kích được không nhẹ, lại đem nàng quên. Ô ô ô, ô ô ô. Ken. Lãnh Băng Khiết một mảnh luận ma, tâm tình giá trị 888 Lãnh Băng Khiết cũng không muốn nói ra chân tướng. Nhưng đã nói phân nửa. Lấy Hứa Hạo tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 381, chỉ có thể kiên trì nói xong. Ngươi có phải hay không đem hồ ly quên? Hứa Hạo tựa như mới nhớ. Đối với, còn có chỉ không nghe lời hồ ly. Lãnh Băng Khiết khỏe miệng giật một cái, phản bác. Nó làm sao lại không nghe lời? Luôn nghĩ lấy chạy trốn, ngươi nói chỗ nào nghe lời? Lãnh Băng Khiết không lời nào để nói. Vậy cũng là trước kia có được hay không? Hắn hiện tại có thể nghe lời. Coi như Hứa Hạo không có ở, nàng cũng không nghĩ tới chạy trốn. Kỳ thực, ta chính là con kia hồ ly. Hứa Hạo lộ ra một bộ ngươi lừa gạt quỷ biểu tình. Ngươi cảm thấy ta giống như ngốc từ sao? Lãnh Băng Khiết vội vàng nói, ta nói là sự thật. Hứa Hạo như trước không tin. Đùa gì thế? Ngươi nói ngươi là hồ ly tinh, không biết khai quốc phía sau không phải hứa thành tinh sao? Lãnh Băng Khiết liền vội vàng giải thích, không phải, ta không phải hồ ly tinh, ta là từ người biến thành hồ ly. Nói đến ly kỳ, nhưng sự tình chính là như vậy. Hứa Hạo liếc nàng liếc mắt, vậy ngươi nói một chút ngươi là thế nào biến thành hồ ly? Lãnh Băng Khiết há miệng, nói không ra lời. Nàng cũng không biết làm sao thay đổi. Liền ngày đó lái xe đến bãi đỗ xe, xuống xe về sau liền thay đổi không có lý do gì, không có nguyên nhân. Nàng cũng buồn bực đâu. Bất đắc dĩ, Lãnh Băng Khiết không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ngươi nếu là không tin, có thể ở trong phòng tìm xem, hồ ly còn ở đó hay không. Hứa Hạo mừng rỡ, nhãn thần sắc bén. Ngươi đem ta tiểu hồ ly làm đi đâu rồi? Lãnh Băng Khiết yếu ớt nói, ta thực sự là cái kia con tiểu hồ ly. Một lát qua đi, Hứa Hạo tựa như mới rốt cục tiêu hóa xong tin tức này, nhưng vẫn là nghi ngờ nhìn lấy nàng. Ngươi thực sự là con hồ ly nhỏ kia? Lãnh Băng Khiết gật đầu. Ngươi chứng minh như thế nào? Lãnh Băng Khiết bất đắc dĩ. Muốn nàng chứng minh như thế nào ạ? Lập tức biến thành tiểu hồ ly. Hắn hiện tại chỉ là cảm giác nhanh có thể khống chế biến hóa, thế nhưng còn không cách nào làm được, chỉ có thể chờ đợi sau khi trời sáng tự động biến trở về đi. Đột nhiên, Lãnh Băng Khiết trước hiện ra. Nàng có tiểu hồ ly ký ức a chứng minh còn không đơn giản. Lúc này, nàng nói ra cùng Hứa Hạo gặp nhau địa điểm, mấy lần chạy trốn bị bắt trở về. Cái này ngươi tổng tin chưa? Hứa Hạo gật đầu. Cảm khái thế giới thực sự là không thiếu cái lạ. Hỏi Lãnh Băng Khiết, ngươi là ai? Lãnh Băng Khiết nói là đế đâu người nhà họ Lãnh, còn đem mình nhanh có thể trưởng không biến hóa sự tình cũng nói ra. Đây cũng là làm cho Hứa Hạo kinh ngạc. Có thể trưởng không biến hóa, bắt đầu chẳng phải là tại cái gì hồ ly gian qua lại cắt. Ban ngày làm sủng vật chơi, buổi tối cũng làm sủng vật chơi, cũng rất thần kỳ. Đem dấu ở trong lòng lại nói sau khi ra ngoài, Lãnh Băng Khiết thở phào một cái, đồng thời cũng rất hối hận. Ảo não mình tại sao liền đem xấu nhất bí mật nói cho Hứa Hạo đâu? Nhưng khi nhìn về phía Hứa Hạo lúc, loại này ảo não cảm giác liền tiêu thất. Dần dần, nàng cũng cảm giác được không thích hợp. Ngươi muốn làm gì? Làm? À, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, xem ta đại uy thiên long. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ dài vào gian phòng. Hứa ra mấy người tỷ muội ngày hôm nay lên đều phá lệ sớm. Các nàng từng cái còn buồn ngủ, rồi lại tràn ngập chờ mong. Tỷ tỷ, ngươi nói ba ngày hôm nay, biết trước cùng ai nói chuyện đâu? Hứa Hòa Ý một bên vuốt mắt, một bên nhẹ giọng hỏi Hứa Thi Tình. Hứa Thi Tình mỉm cười, không biết đâu, nhưng ta hy vọng ba có thể nhiều bồi chúng ta. Tỷ muội mấy cái thỉnh thoảng liền hướng phòng ngủ chính trước cửa liếc mắt nhìn, đôi mắt trông mong nóng trông Hứa Hạo rời giường. Tô Vãn Thu trước hết từ phòng ngủ đi tới, khi nàng nhìn thấy chúng nữ nhi cử động lúc, trong lòng căng thẳng.
cũng không thể làm cho chúng nữ nhi cùng trong phòng ngủ Nhan Vũ Mị, Tiêu Uyển Linh đánh đối mặt. Không phải vậy khả năng liền không dễ thu thập. Vì vậy, Tô Vãn Thu cố ý đem chúng nữ nhi lực chú ý hấp dẫn. Vì trong phòng ngủ chúng nữ đánh yểm trợ, cũng may hữu kinh vô hiểm. Người một nhà an điểm tâm xong, Hứa Hạo nhìn lấy còn quay chung quanh thân nhân chúng nữ, nghi ngờ nói: "Các ngươi không đi làm việc sao?" Hứa Hồng Trang lập tức nói: "Trong công ty có thể giúp gì không? Ngày hôm nay ta cho mình thả cái giả, Uyển Linh ngươi nói là a?" Tiêu Uyển Linh liên tục gật đầu. "Đúng vậy, Hứa thúc thúc, chuyện của công ty tất cả an bài xong." Hứa Hạo ánh mắt lạc hướng Nhan Vũ Mị. Nhan Vũ Mị bó lại mái tóc, nháy quyến rũ con người: "Ta cũng có thể giúp gì không đây này, 960 các ngươi ngày hôm nay có học đi, còn không đi học?" Hứa Hạo vừa nhìn về phía Thi Tình cùng Họa Ý, Hứa Họa Ý hì hì cười: "Không trốn học đại học phải không hoàn chỉnh, cho nên để ta đại học hoàn chỉnh, ngày hôm nay dự định trốn học." Hứa Thi Tình cũng cười nói: "Ngẫu nhiên trốn một lần giờ học không có quan hệ, ba ba." Hứa Hạo lắc đầu, nhìn về phía Hứa Thanh Tuyền: "Thanh Tuyền, nghiên cứu của ngươi không phải sắp hoàn thành rồi sao? Tại sao không đi ra tăng tình lực giải quyết?" Hứa Thanh Tuyền nhãn thần có chút né tránh: "Đã có nghiên cứu phương hướng, không nhất thời vội vã." Lúc này, Hứa Tình Tuyết đi tới, trên tay còn cầm điện thoại di động, giống như là mới nói chuyện điện thoại xong: "Ba ba, ta có chút khó chịu, mới cho đại sư tỷ gọi điện thoại, để cho nàng giúp ta đỉnh một ngày." Hứa Hạo không nói: "Ngươi có muốn nghe một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhưng là được xưng là thần y liễu, vậy mà lại khó chịu." Hứa Tình Tuyết xấu hổ thẻ lưỡi: "Ai nha, ba ba, nhân gia chính là muốn nghỉ ngơi một ngày nha. Không chỉ là mấy đứa con gái, liền Tô Vãn Thu cũng đều không đi công tác, liền muốn cùng Hứa Hạo đợi cùng một chỗ." Điều này làm cho Hứa Hạo lần nữa cảm nhận được mị lực mát cường đại. Có năng lực này, cũng không cần hắn xuất thủ, nữ chủ liền trực tiếp cấp lại. "Cái gì?" Nữ nhi không hiểu chuyện. "Nửa phút quỷ cầu tha thứ được rồi. Nhưng tệ đoan này cũng là thực sự đại. Hắn là không thể ra cửa. Coi như đối với cùng giới không có hiệu quả. Hiệu quả như thế người tiền, cũng sẽ bị một ít khủng long cuốn lên." Hứa Hạo không muốn trêu chọc phiền phức. Sở dĩ, cũng chỉ có thể ở nhà dùng. Một đám oanh oanh yến yến vây quanh Hứa Hạo xung xoe. Một hồi cho Hứa Hạo chuyển hoa quả. Một hồi đấm lưng cho hắn. Thẳng đến buổi chiều mị lực thời hạn kết thúc mới, chỉ có, kết thúc. Vô hình khí chàng tán đi. Chúng nữ từ Hứa Hạo mị lực vô hạn chung đi ra ngoài. Nghĩ đến vào một ngày trải qua, nhiều nữ nhân sắc mặt biến hóa, thập phần đặc sắc. Lấy Hứa Thanh Tuyển, Hứa Hồng Trang, Hứa Tinh Tuyết, Hứa Phi Yên, Hứa Thi Tình là nhất. Các nàng dĩ nhiên vì ở nhà cùng Hứa Hạo đợi cùng một chỗ, liền công tác đều không đi làm. Đối với Hứa Hạo đại hiến ân cần, so với nữ nhi còn nữ nhi. Trọng điểm là tối hôm qua các nàng còn huyễn tưởng, không sai biệt lắm còn có tiểu hồ ly lánh băng khiết. Lúc này nàng hận không thể tìm một chỗ động đem mình chôn. Thiên nột, nàng đều đã làm gì? Tối hôm qua lại đem chính mình biến thành hồ ly, cũng nhanh nếu có thể qua lại cắt bí mật, nói cho Hứa Hạo. Cái này xong đời, đến lúc đó nàng còn có thể trốn sao? Hứa Hạo biết sẽ không tìm tới cửa. Nàng ấy gọi một cái hối hận A Nhan Vũ Mị, Tiêu Uyển Linh, Tô Vãn Thu nhiều. Các nàng đều là Hứa Hạo nữ nhân. Hầu hạ Hứa Hạo, không phải phải sao? Còn như Hứa Hạo ý cùng Tiểu Hoàng Nhi lại là không có cảm giác. Một cái tính cách đơn thuần, một cái còn không có một tuổi. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Ken. Hứa Thi Tình tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 951 ken. Lãnh Băng Khiết tâm tính băng, tâm tình giá trị 999 ken. Giờ khắc này, Hứa Hạo kiếm tê dại rồi. Chương 382, gây khó dễ nữ chủ. Tiễn vị hôn thê tới cửa. Chúng nữ nhi hoảng hốt chương 382, gây khó dễ nữ chủ. Tiễn vị hôn thê tới cửa. Chúng nữ nhi hoảng hốt từ đó về sau trong vòng vài ngày, ngoại trừ Hứa Hạo ý, mấy người tỷ muội đều không có ý tứ đối mặt Hứa Hạo, xấu hổ vô cùng. Mỗi ngày nhìn thấy Hứa Hạo, đều sẽ nhãn thần né tránh, cung cấp tâm tình giá trị. Cứ việc trị số ở giảm bớt, cũng để cho Hứa Hạo ăn no. Hứa Hạo không khỏi cảm khái. Đây chính là nữ chủ nhiều chỗ tốt a, nếu như đem những thứ kia nữ chủ đều gom lại cùng nhau, mở thịnh đại party. Tình cảnh kia mới, chỉ có, gọi một chữ tuyệt. Cái ý niệm này cùng nhau, liền ở trong lòng hắn mọc dễ. Hứa Hạo động lòng, suy nghĩ tìm một người thích hợp thời gian, tổ chức một hồi tiệc sinh nhật, đem chúng nữ đều tụ lại. Tối hôm đó, tiểu hồ ly Lãnh Băng Khiết lại động rồi trốn chạy tâm tư. Nàng lặng lẽ mễ mễ chuẩn bị chuẩn đi. Không ngờ tới Hứa Hạo tay mắt lanh lẹ, bắt lại nàng vận mệnh phía sau cổ. "Lãnh đại tiểu thư, ngươi cái này là muốn đi đâu ạ?" Hứa Hạo tự tiếu phi tiếu vấn đạo. Lãnh Băng Khiết trong lòng căng thẳng, nàng thập phần hối hận đem mình bí mật mật nói cho Hứa Hạo. Sợ hai Hứa Hạo biết vẫn coi nàng là độc chiếm. Ai không muốn bên người nhiều cái đã có thể biến thành hồ ly, có thể biến thành người đồ chơi đâu? Ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Lãnh Băng Khiết chột dạ nói. Tùy tiện đi một chút? Ngươi xem ta ngốc sao? Hứa Hạo cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Lãnh Băng Khiết khóc không ra nước mắt, hối hận phát điên. Vì sao? Ta vì cái gì ngốc như vậy, muốn đem bí mật nói cho Hứa Hạo hả? Cái này bị gây khó dễ a. Ô ô ô. Lãnh Băng Khiết trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng không dùng. Ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Hứa Hạo. Hứa Hạo bất vi sở động. Hắn mang theo Lãnh Băng Khiết, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Chậm rãi nói rằng: "Ta đi tra xét một cái, Lãnh gia đại tiểu thư xác thực đã tới Ma Đô, đồng thời từ cái kia về sau liền biến mất không thấy. Nếu không phải là thường thường gọi điện thoại tới trở về, Lãnh gia sợ rằng cho rằng bị bắt cóc, chuẩn bị tìm người. Mà thời gian gọi điện thoại đều là nửa đêm đến sáng sớm, điện thoại di động hay là dùng ta đây lão bà. Hiện tại,
ta xác định ngươi chính là Lãnh gia đại tiểu thư. Nghe đến mấy cái này, Lãnh Băng Khiết nhớ tới chính là nói cho Hứa Hạo, lòng muốn chết đều có. Ủy khuất ba ba nhìn về phía Hứa Hạo, ánh mắt phảng phất có thể nói, Hứa Hạo, ta biết sai, cầu ngươi thả ta đi a. Hứa Hạo đem nàng phóng tới trên đùi, giống như vớt miêu giống nhau vén lên tới. Ngoan, ta lại không phải là cái gì đại ác nhân, chỉ cần ngươi nghe lời, 333 ta là sẽ không hại ngươi. Lãnh Băng Khiết bạch nhãn đều nhanh lật tới bầu trời. Ngươi còn không phải là ác nhân. Ngươi không phải ác nhân. Thiên hạ sẽ không ác nhân có được hay không? Hứa Hạo nói tiếp, nhưng ngươi nếu là không nghe lời, tỉ như hôm nay cái này dạng chạy trốn, cũng đừng trách ta đem ngươi sự tình công bố ra ngoài. Tin tưởng biết có rất nhiều người đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Lãnh Băng Khiết vừa nghĩ tới Hứa Hạo nói, vô số người đối nàng cảm thấy hứng thú, muốn đem nàng cắt miếng nghiên cứu. Nàng liền lạnh run, khóe mắt rưng rưng, nhanh khóc lên. Nếu như nó có thể nói, nhất định sẽ nói. Và ngươi, chớ đem ta sự tình nói ra. Hứa Hạo thỏa mãn gật đầu. Có lần này cảnh cáo, tin tưởng tiểu hồ ly về sau cũng không dám đùa giỡn tiểu hoa dạng. Đánh cái gậy to, đương nhiên cũng phải cấp quả táo ngọt. Hứa Hạo thanh âm nhất chuyển, như một xuân phong. Yên tâm, ta sẽ không vẫn đem ngươi giữ ở bên người. Ngươi năng lực không tệ, giữ ở bên người làm bình hoa cũng quá lãng phí. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ thả ngươi trở về, làm chính mình công phu làm. Lãnh Băng Khiết khỏe mắt nước mắt thu về, nàng nháy nháy con mắt, phảng phất tại nói, thiệt hay giả? Ngươi dĩ nhiên nguyện ý thả ta trở về? Đương nhiên là thực sự. Hứa Hạo mỉm cười, bất quá ngươi bây giờ vẫn không thể đi, chờ ngươi có thể tự do khống chế thân thể biến hóa thời điểm, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai. Lãnh Băng Khiết đầu óc nhanh chóng chuyển động, Hứa Hạo nguyện ý thả nàng trở về, khẳng định tránh không được muốn nàng làm tình nhi. Lúc nào gọi thì đến cái loại này, nàng nguyện ý không? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Làm hồ ly trong khoảng thời gian này tuy là vô ưu vô lự, không cần vì bất cứ chuyện gì phiền não, nhưng nàng là người bình thường, không phải thật động vật. Nếu không phải là mỗi lúc trời tối còn có thể biến thành người, nàng thực sự biết biến mất. Hiện tại biết được có thể đi trở về cuộc sống bình thường, nàng kích động không thôi. Mâu thuẫn Hứa Hạo tâm cũng dần dần nới lỏng. Hứa Hạo trên mặt lộ ra được như ý tiêu ý mục đích đã tới. Kế tiếp sẽ chờ cái này nữ chủ có thể làm được tự do khống chế thân thể sau khi biến hóa, đem triệt để thu phục. Ken, Lãnh Băng Khiết tâm sinh sợ hãi, tâm tình giá trị 777 giải quyết rồi tiểu hồ ly Lãnh Băng Khiết sự tình. Hứa Hạo lấy điện thoại di động ra, kiểm tra bắt đầu tin tức. Triệu Văn Thao lại phát tới tin tức. Đại khái ý tứ chính là đã dẫn đạo vị hôn thê Thẩm Trầm Ngư, có hay không tiến hành bước kế tiếp. Giữa những hàng chữ đều để lộ ra, hắn khẩn cấp muốn đem vị hôn thê đưa đến Hứa Hạo trên giường tâm tư. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, một lát sau gửi đi tin tức đi qua, biểu thị tối mai lúc rảnh rỗi có thể ăn chung cái cơm. Triệu gia phủ đệ nhận được tin tức, Triệu Văn Thao thở phào một hơi, cuối cùng cũng đạt được Hứa Hạo đáp lại. Hắn nhãn thần lóe lên, bắt đầu tính kế ngày mai làm sao đem Thẩm Trầm Ngư hẹn đi ra. Một ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Ban đêm, vì phòng ngừa Thẩm Trầm Ngư từ chối, Triệu Văn Thao đi thẳng tới Trầm gia, tự mình phát sinh mời, không cho Thẩm Trầm Ngư có cơ hội cự tuyệt. Trầm Ngư, lần trước chúng ta không có thể lẫn nhau hiểu rõ, đêm nay cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm à? Triệu Văn Thao mặt tươi cười nói. Thẩm Trầm Ngư hơi nhíu mày, nàng mới chỉ có không muốn cùng Triệu Văn Thao đi ra ngoài, nhưng ngại vì hai nhà quan hệ lại không tiện cự tuyệt, cuối cùng vẫn đáp ứng, vẫn là tọa lấy Triệu Văn Thao xe xuất môn. Ở trên xe, Thẩm Trầm Ngư nhìn ngoài cửa sổ, tâm tư bay xa, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Cửu bài hát tâm tình khó chịu đi ở phồn hoa đầu đường, không khỏi rất là phiền muộn. Trước đó vài ngày, hắn thành công phá hủy Triệu gia cùng Thẩm gia đính hôn, vốn tưởng rằng có thể đánh loạn hai nhà quan hệ, không ngờ tới bọn họ vẫn như cũ đạt thành hợp tác, liên hợp lại cùng hắn đối kháng, sát thực mang đến cho hắn không ít phiền phức. Triệu Cửu bài hát làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng hơn xa Triệu gia, Trầm gia vì sao còn phải cùng Triệu gia liên thủ đối địch với chính mình? Hai anh, trên thương trường nào có bằng hữu chân chính, đừng nói cái gì hai nhà là thế giao, lý do này căn bản không đứng vững. Hắn thực sự đối với Thẩm gia phương pháp làm cảm thấy mê hoặc, tuy là phiền phức không ngừng, nhưng nếu Trầm gia tuyển trạch trợ giúp Triệu gia, đó chính là địch nhân của hắn, cùng nhau đối phó chính là. Hắn nào biết đâu rằng, Trầm gia cũng không phải không muốn tọa sơn quan hổ đấu. Chờ, các loại, song phương đấu cái ngươi chết ta sống phía sau, lại xuất chàng trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Thật sự là không thể a, Triệu Cửu bài hát thế lực mạnh mẽ quá đáng, không bao lâu là có thể đem Triệu gia giải quyết. Triệu gia đối với Triệu Cửu bài hát lại không tạo được tính thực chất thương tổn. Chờ, các loại, giải quyết xong Triệu gia, tra được Trầm gia cũng là chuyện sớm hay muộn. Oán giận Triệu gia không góp sức đồng thời, lại không thể không nhắm mắt lại. Suy, Triệu Cửu bài hát đột nhiên giễu cợt một tiếng. Cho dù có Trầm gia hỗ trợ thì như thế nào? Đó là hắn còn không có phát động vô cực cung thực lực chân chính. Một ngày phát động, không muốn nói hai nhà liên hợp, năm sáu gia đình lưu gia tộc liên hợp lại, hắn cũng không sợ. Tâm tư dần dần hút ra đi ra, Triệu Cửu bài hát ánh mắt chớp động, quét mắt bốn phía. Không thể không nói, quốc nội mỹ nữ sát thực nhiều. Chương 382, khắp nơi đều là chân dài, váy ngắn, ăn mặc hết sức mát mẻ. Vừa nghĩ tới mỹ nữ, Triệu Cửu bài hát liền không khỏi nghĩ đến Triệu Văn Thao vị hôn thê, đồng dạng cũng là vị hôn thê của hắn, Thẩm Trầm Ngư. Đó là thật tuyệt mỹ. Nghe nói nàng còn có một đồng dạng muội muội đẹp. Triệu Cửu bài hát nhếch miệng lên, đang nghĩ ngợi, một chiếc xe từ bên cạnh chạy qua. Triệu Cửu bài hát trong lúc vô tình nhìn lướt qua,
nhất thời đồng tử co rụt lại, không rời nổi mắt, bởi vì hắn thấy được trong xe Triệu Văn Thao, mới vừa rồi còn hiện lên trong đầu hắn Thẩm Trầm Ngư cũng ở bên trong. Bọn họ đây là muốn đi làm cái gì? Ước hội. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Cửu Bài hát sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thẩm Trầm Ngư là hắn vị hôn thê, lần trước mời đối phương hàn huyên một hồi, dù hắn Triệu Cửu Bài hát thân là Vô Cực Cung đại cung chủ, cũng không khỏi không vì thế nữ tài hòa thán phục. Thêm lên Thẩm Trầm Ngư bản chính là vị hôn thê của hắn, Triệu Cửu ca tuyệt không cho phép người khác đụng chạm. Lúc này, Triệu Cửu Bài hát trầm mặt đi theo xe phía sau, tâm tư tung bay, nghĩ đến có nên hay không trước thu thập Triệu Văn Thao cái gia hỏa này. Vốn là hắn là muốn đem Triệu gia làm phá sản, làm cho Triệu gia thấy rõ Triệu CEB Văn Thao cái này dưỡng tử sắc mặt, để cho bọn họ biết vậy chẳng làm. Nhưng nửa đường nô ra một chấm ra, đánh nhanh thắng nhanh liền có chút phiền phức, cần không ít thời gian chẳng lẽ muốn nhìn lấy Triệu Văn Thao trong khoảng thời gian này nhảy nhót. Triệu Cửu Bài hát dần dần nổi lên sát tâm. Xe dừng ở một tiệm ăn hạng sang trước cửa, Thẩm Trầm Ngư ưu nhã bước ra cửa xe, nàng mặc quần áo giản lược mà không mất cao nhã quần dài, tóc dài xoa bay giống như từ trong tranh đi ra tiết tử. Hai người đang chuẩn bị đi tới cửa phòng ăn, đúng lúc này một thân ảnh ngửa mặt mà đến. Triệu Cửu Bài hát mặt mỉm cười, ung dung tiến lên đón, ánh mắt không phải tự chủ rơi vào trên thân Thẩm Trầm Ngư, trong mắt tràn đầy thưởng thức màu sắc. Thật là tấu xảo a, Trầm tiểu thư cũng là tới nơi này ăn cơm không? Triệu Cửu Bài hát lộ ra một cái tự cho là nụ cười mê người. Thẩm Trầm Ngư sửng sốt, đáp lại nói: Triệu tiên sinh, xác thực rất khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Lần trước bị Triệu Cửu Bài hát mang đi phía sau, nàng cũng không có bị bất luận cái gì làm khó dễ, cho nên đối với Triệu Cửu Bài hát ấn tượng coi như không tệ. Đứng ở một bên Triệu Văn Thao sắc mặt khó coi, hắn đệ một cái ý nghĩ, chính là Triệu Cửu Bài hát xuất hiện, có thể hay không phá hư hắn kế hoạch. Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ đến Thẩm Trầm Ngư là người để mắt tới Hứa Hạo. Triệu Cửu Bài hát dám vào lúc này làm phá hư sao? Triệu Văn Thao thậm chí ước gì Triệu Cửu Bài hát gây sự. Cái này dạng hắn có thể trước giờ cùng Hứa Hạo đối lên, làm cho Triệu Cửu Bài hát bị Hứa Hạo thu thập. Từ đầu đến cuối, Triệu Cửu Bài hát đều không có liếc hắn một cái. Phản phất cái này nhân loại căn bản không tồn tại. Triệu Cửu Bài hát cùng Thẩm Trầm Ngư hai người đang ở nói chuyện phiếm. Trầm tiểu thư, gần nhất qua được như thế nào? Toàn bộ như thường, không có gì đặc biệt. A, ngày hôm nay có thể gặp được đến Trầm tiểu thư, thực sự là một chuyện may lớn. Nói chuyện phiếm sau một lúc, Triệu Cửu Bài hát đột nhiên mở miệng. Vừa lúc ta cũng không ăn cơm, không bằng cùng nhau như thế nào? Ta mời khách. Thẩm Trầm Ngư cau mày, trong lòng do dự. Tuy là nàng và Triệu Cửu Bài hát từng có hoa thân, nhưng người hai nhà đều sớm đã không đến. Hiện tại nàng là Triệu Văn Thao vị hôn thê, làm sao có thể đồng ý cùng khác một người nam nhân ăn cơm đây? Nàng ngược lại không phải là quan tâm Triệu Văn Thao cảm thụ, mà là làm vì đại gia tộc tiểu thư, nàng nhất định phải chú ý mình luôn hành cử chỉ. Cái này liên quan đại gia tộc bộ mặt, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, Trầm tiểu thư sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho à? Thẩm Trầm Ngư thế khó xử. Triệu Cửu Bài hát tựa như mới, chỉ có chú ý tới Triệu Văn Thao. Tự Tiếu Phi tiểu nói: Văn Thao a, tốt xấu ta cũng là ca ca ngươi, ăn chung cái cơm không thành vấn đề a. Triệu Văn Thao cũng nở nụ cười, hắn làm bộ thập phần hoan nghênh dáng vẻ, nói rằng: Không thành vấn đề, nếu ca ca cũng không ăn, vậy cùng nhau a. Triệu Cửu Bài hát không khỏi cảm thấy nghi hoặc, cái gia hỏa này tình huống gì, tự tay đánh gây hắn cùng Thẩm Trầm Ngư ước hội. Hắn không có một chút không vui, ngược lại dáng vẻ rất cao hứng. Triệu Văn Thao chẳng lẽ có cái gì đặc thù mê? Thực sự không nghĩ ra. Bất quá, Triệu Cửu Bài hát cũng không thèm nghĩ nữa. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, sợ âm mưu bị cái gì? Vậy đa tạ Văn Thao hào phóng. Không khách khí. Trong lòng Triệu Văn Thao cười nhạt. Như thế này xem Hứa Hạo làm sao thu thập ngươi. Đang ở ba người dự định đi hướng phòng ăn thời điểm, một chiếc xe lái tới, ở cách bọn họ cách đó không xa dừng lại. Ngay sau đó, một cái tuyệt mỹ nữ nhân từ dưới ghế lái xe. Hắn dáng người thướt tha, động tác ưu nhã, bước nhanh đi tới ngồi phía sau mở cửa xe. Hứa Hạo từ trên xe đi xuống, khi thấy Hứa Hạo một khắc kia, Triệu Cửu Bài hát đồng tử co rụt lại, nắm tay không tự kìm hãm được nắm chặt. Cái này Hứa Hạo lại dám đánh muội muội của hắn chủ ý, đã có lý do đáng chết. Nếu không phải là hắn hiện tại phải đối phó Triệu gia cùng Trầm gia, đã đối với Hứa Hạo độc thủ, Hứa Hạo giá trị con người bằng ước, lực ảnh hưởng cực đại, từ phương diện buôn bán rất khó lay động hắn. Nhưng hắn cũng không phải là cái phổ thông thương nhân, hắn còn trông coi hắc ám thế giới đỉnh tiêm thế lực một trong Vô Cực Cung, không cách nào tại trên buôn bán thu thập Hứa Hạo, vậy ngầm giết chết Hứa thị tập đoàn. Chờ, các loại, Hứa Hạo lực ảnh hưởng trên diện rộng giảm bớt, chính là hắn thời điểm xuất thủ. Hiện tại trọng điểm là đối phó Triệu gia, sở dĩ chỉ có thể chấp nhận Hứa Hạo một đoạn thời gian. Triệu Cửu Bài hát chỉ nhìn thoáng qua Hứa Hạo, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía Triệu Văn Thao cùng Thẩm Trầm Ngư lúc, lại phát hiện bọn họ hấp ta hấp tấp nên đón. Hứa thúc thúc, Hứa tổng, hai người riêng phần mình lên tiếng chào hỏi. Triệu Văn Thao là bởi vì muốn lấy lòng Hứa Hạo, Thẩm Trầm Ngư lại là lần trước cùng Hứa Hạo trò chuyện rất tốt, Hứa Hạo còn chỉ điểm nàng, đương nhiên là qua đây ân cần thăm hỏi. Hứa Hạo giả vờ vô cùng kinh ngạc, vấn đạo: Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới cơm nước xong. Không có. Triệu Văn Thao lắc đầu, đội vàng nói: Chúng ta đang chuẩn bị tới đây ăn. Hứa thúc thúc cũng là tới ăn cơm sao? Lần trước Hứa thúc thúc mời chúng ta uống trà, lần này chúng ta cũng mời Hứa thúc thúc ăn cơm đi. Nói xong, Triệu Văn Thao dừng một chút, vừa nhìn về phía Thẩm Trầm Ngư. "Trầm Ngư, ngươi cảm thấy thế nào?" Thẩm Trầm Ngư gật đầu. "Cũng đúng Hứa Hạo phát sinh mời. Hứa tổng lần trước chỉ điểm để cho ta được ích lợi không nhỏ, đã có cơ hội này, tự nhiên nên phải mời Hứa tổng cùng nhau cùng ăn đồ ăn, để bày tỏ lòng biết ơn. Lần trước Hứa Hạo xin bọn họ uống trà rất tốt, nàng cũng muốn báo ơn trở về. Hơn nữa nàng muốn cũng không muốn cùng Triệu Văn Thao đơn độc cùng nhau. Mời Hứa Hạo cùng nhau ăn cơm, đang cùng nàng ý Hứa Hạo suy nghĩ khoảng khắc. Vậy được a." Triệu Cửu bài hát đen lấy mặt đã đi tới, trong lòng thập phần khó chịu. Không nghĩ tới Triệu Văn Thao cùng Thẩm Trầm Ngư nhận thức Hứa Hạo, còn muốn mời Hứa Hạo ăn cơm. Lần trước cùng Hứa Hạo ăn cơm chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hứa Hạo lừa muội muội của hắn, thưởng thụ muội muội phục vụ. Hắn căn bản không ăn vào đi cơm, bị tức no rồi. Thấy Hứa Hạo nhìn về phía Triệu Cửu bài hát, Triệu Văn Thao rất sợ Hứa Hạo hiểu lầm hắn nhớ mượn đao giết người. Giải thích: "Hứa thúc thúc, vị này chính là Triệu Cửu bài hát, Hứa thúc thúc cũng đã gặp. Vừa rồi hắn ngăn lại chúng ta, muốn gia nhập chúng ta, cùng đi ăn cơm." "Ồ." Hứa Hạo thần sắc nghiền ngẫm. "Thật đúng là xảo đâu. Cũng không phải xảo bất xảo vấn đề. Triệu Cửu bài hát là chủ giác, Thẩm Trầm Ngư là nữ chủ, lão thiên sẽ để cho bọn họ thường thường gặp nhau." Hứa Hạo vừa cười vừa nói: "Vậy cùng nhau a." Thấy Hứa Hạo không có sinh khí, Triệu Văn Thao yên tâm, càng phát ra chờ mong bắt đầu Hứa Hạo làm sao thu thập Triệu Cửu ca. Chương 383, nhân vật chính cùng phản phái hô khác. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cảnh hoa khiêu khích. Chương 383, nhân vật chính cùng phản phái hô khác. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cảnh hoa khiêu khích cứ như vậy, ăn cơm tối, nguyên bản hai người biến thành bốn người. Triệu Cửu bài hát không muốn cùng Hứa Hạo cùng nhau ăn cơm, nhưng Triệu Văn Thao cùng Thẩm Trầm Ngư đều đồng ý hắn không có biện pháp, trừ phi mình không đi, nhưng không có khả năng, hắn cũng sẽ không làm cho Triệu Văn Thao thực hiện được, cầm xuống Thẩm Trầm Ngư. Cái này Hứa Hạo cũng không khỏi không phòng, liên muội muội của hắn chủ ý đều đánh, không chừng cũng đúng Thẩm Trầm Ngư bắt đầu tâm tư. Đi vào nhà hàng, ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đi tới một gian phòng riêng. Triệu Văn Thao dọc theo đường đi đều ở đây chủ động bắt chuyện, vì Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư tạo cơ hội, gọi món ăn thời điểm càng là quá phận. Hắn đem menu đưa cho Hứa Hạo, ân cần nói: "Hứa thúc thúc, ngài tới trước điểm, tiệm ăn này đồ ăn đều rất không sai." Hứa Hạo tiếp nhận menu, tùy ý chọn lựa vài món thức ăn, sau đó đưa cho Thẩm Trầm Ngư. "Trầm Ngư, nhìn thích ăn cái gì?" Thẩm Trầm Ngư mỉm cười tiếp nhận menu, nhẹ giọng nói rằng: "Cảm ơn." Thẩm Trầm Ngư điểm hết, văn lại điểm, trực tiếp liền đem menu giao cho phục vụ viên. Từ đầu tới đuôi, cũng không hỏi quá Triệu Cửu bài hát ý kiến. Triệu Cửu bài hát sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Chỉ chốc lát sau, các phục vụ viên nối đuôi nhau mà bảo, từng đạo mỹ vị món ngon lần lượt bị mang lên bàn. Ở Triệu Văn Thao tận lực dưới sự dẫn đường, Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư giữa bầu không khí bộc phát hòa hợp. Trong tâm câu chuyện chuyển đến thương trường, Thẩm Trầm Ngư cảm kích nhìn về phía Hứa Hạo nói rằng: "Hứa tổng, lần trước cùng ngài Hàn Huyên thương trường sự tình, để cho ta được ích lợi không nhỏ." Hứa Hạo xua tay nói: "Trầm Ngư khách khí, chỉ là một điểm chính ta kiến giải mà thôi." Thẩm Trầm Ngư nói tiếp: "Ngài những ý tưởng kia phi thường mới mẻ độc đáo, để cho ta đối với bây giờ thị trường có hoàn toàn mới nhận thức. Có lần trước Triệu Văn Thao điểm truyền bá, một năm bảy nàng đối với Hứa Hạo thái độ cũng có biến hóa vi diệu, mặc dù không đến mức ủy liếm, nhưng cũng là mang theo tia tia chủ động lấy lòng." Hứa Hạo cười đáp lại: "Có thể giúp được ngươi là tốt rồi, về sau có gì cần đều có thể tìm ta." Bọn họ nói chuyện với nhau cùng một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Bên cạnh, Triệu Cửu bài hát nhìn lấy bọn họ thân mật chuyển động cùng nhau bộ dạng, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Hắn nắm chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thực sự không nhịn được, há mồm xen vào nói: "Trầm Ngư, ngươi gần nhất là gặp phải chuyện gì sao? Có thể nói cho ta một chút." Nhưng mà hắn mà nói tựa như đá chìm đáy biển, không có kích khởi một tia sóng lớn, căn bản không có nhân lý hắn. Triệu Cửu bài hát không cam lòng, mở miệng lần nữa: "Trầm Ngư, ta..." Lời còn chưa nói còn, đã bị Triệu Văn Thao cắt đứt. Triệu Văn Thao cao mày, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Triệu Cửu bài hát, ngươi có hay không giáo dưỡng? Không biết nhân gia ở lúc nói chuyện, không nên chen lời sao?" Triệu Cửu tập nhạc liền không thoải mái Triệu Văn Thao, nhất thời nổi trận lôi đình: "Triệu Văn Thao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì không cho ta nói chuyện?" Triệu Văn Thao cười nhạt: "Hai anh, chỉ bằng ta là cái này bữa tiệc tổ chức giả, ngươi nếu không phục có thể cút, nơi đây không chào đón ngươi." "Triệu Văn Thao, ngươi bất quá là một cái dưỡng tử, có cái gì tốt đắc ý? Ngươi chính là Triệu gia con rơi, một cái bị gia tộc vứt bỏ người, có tư cách gì ở chỗ này gọi nhịp với ta?" Bởi vì Hứa Hạo xuất hiện, bị nhiễu loạn tâm tư, dần dần bình phục lại. Triệu Cửu bài hát khinh thường nói: "A, ngươi còn không có thấy rõ tình thế a, thật sự cho rằng ta còn là trước kia ta sao? Triệu gia đều sắp bị ta diệt, ta xem ngươi còn có thể dầm dĩ trương đa lâu, chờ ta đem Triệu gia diệt, ngươi sẽ chờ khóc đi." Triệu Văn Thao biến sắc: "Triệu Cửu bài hát, bây giờ chúng ta Triệu gia Trầm gia liên thủ, ngươi đấu thắng hai nhà liên minh, đừng có nằm động." Hai người không ai nhường ai, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Thẩm Trầm Ngư nhíu mày, cùng Hứa Hạo nói chuyện phiếm bị cắt đứt, bất mãn trong lòng, vì vậy lạnh giọng mở miệng: "Đều nào rồi, có thể hay không ăn cơm thật ngon?" Triệu Văn Thao lại căn bản nghe không vào, như trước cùng Triệu Cửu bài hát trợn mắt đối lập nhau. Triệu Cửu bài hát cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Triệu Văn Thao âm thầm đắc ý không sai, đây chính là hắn cố ý vừa rồi xem Thẩm Trầm Ngư cùng cái này Triệu Cửu bài hát cũng coi như trò chuyện tới, hắn nhất định phải ngăn cản, dập tắt cái ý niệm này. Sở dĩ liền cố ý cùng Triệu Cửu bài hát cãi nhau, gây nên Thẩm Trầm Ngư bất mãn, cho Hứa Hạo trợ công. Vừa cùng Triệu Cửu bài hát cãi vã, Triệu Văn Thao một bên len lén quan sát Thẩm Trầm Ngư phản ứng, gặp nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kế hoạch có hiệu quả. Kỳ thực, Triệu Cửu bài hát cũng là đánh lấy giống nhau chủ ý giảm bớt Thẩm Trầm Ngư đối với Triệu Văn Thao ấn tượng. Không phải vậy hắn thân phận gì, sẽ cùng một kẻ hấp hối sắp chết cãi nhau. Triệu Văn Thao là hắn phải giết. Đáng tiếc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Triệu Văn Thao sẽ đem vị hôn thê giao cho người khác. Hứa Hạo cuối cùng mở miệng. Đủ rồi, muốn ầm ĩ đi ra ngoài ầm ĩ, đừng ở chỗ này trước mắt. Hứa Thanh Âm không lớn, lại mang theo không được phép nghi ngờ uy nghiêm. Triệu Văn Thao nghe vậy vội vã thu miệng, trên mặt lộ ra định nọt nụ cười. Hứa thúc thúc, xin lỗi, là ta thất thố. Nhìn hắn định hót dưỡng tử, Triệu Cửu bài hát rất là coi thường. Hắn căn bản không đem Hứa Hạo để vào mắt. Nhưng mà Triệu Văn Thao nghe lời không phải ồn ào rồi. Hắn nhớ ầm ĩ cũng ầm ĩ không đứng dậy. Còn phải là Hứa Hạo nói hữu hiệu a đang nhìn hướng Hứa Hạo lúc. Thẩm Trầm Ngư trong mắt thiểm thức tia sáng kỳ dị. Chú ý tới nàng nhãn thần biến hóa, Triệu Cửu bài hát trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này mới ý thức được, bởi vì vừa rồi cãi vã, Thẩm Trầm Ngư đối với hai người bọn họ ấn tượng đều trở nên kém. Lại tiện nghi Hứa Hạo, làm nổi bật lên hắn thành thủ cổ trọng. Triệu Cửu bài hát rất phiền muộn, có loại vì Hứa Hạo làm giá y cảm giác. Ken, Triệu Cửu bài hát tâm sinh khó chịu, tâm tình giá trị 888 không được. Hắn bừng tỉnh thức dậy. Triệu Văn Thao không phải uy hiếp, Hứa Hạo mới là. Hắn khẳng định phải giải quyết Triệu Văn Thao, nhưng phải giải quyết Hứa Hạo còn chút phiền toái. Một phần bạn Thẩm Trầm Ngư luân hãm làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm cơ hội phá hư. Vì vậy, Triệu Cửu bài hát tiếp tục gâm dương quái khí mà nói, một ít người sẽ định ngọn, cùng một tam tôn tử tự như, cũng liền cái này đứng hạnh. Triệu Văn Thao phảng phất không nghe được, căn bản không nói tiếp. Xem Triệu Cửu bài hát vẫn còn ở cố ý tìm hình ảnh. Thẩm Trầm Ngư bộc phát không thích. Nguyên bản đối với Triệu Cửu bài hát coi như không tệ ấn tượng ở sổ xuống. Đám người tiếp tục ăn cơm. Triệu Cửu bài hát lòng có chút không yên, nhìn chăm chăm Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư nhất cử nhất động, tìm cơ hội phá hư quan hệ của hai người. Nghe được Hứa Hạo khen Thẩm Trầm Ngư nghe lời hiểu chuyện, không chỉ có xinh đẹp, cũng rất có tài hoa lúc. Triệu Cửu bài hát cảm thấy cơ hội tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố ý nói rằng: "Trầm Ngư, ngươi chớ để cho một ít người hoa ngôn xảo ngữ cho lừa rồi. Có vài người a, ngoài mặt nói dễ nghe, trên thực tế không biết cảnh cái gì tâm đâu." Thẩm Trầm Ngư khẽ nhíu mày, còn chưa kịp đáp lại, Triệu Văn Thao liền lập tức xen vào nói: "Triệu Cửu bài hát, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút." Hứa thúc thúc đối với Trầm Ngư có ý tốt, ngươi đừng ở chỗ này khích bác ly gián. Triệu Cửu bài hát nhìn hắn một cái, cười nhạt: "Thiên thượng sẽ không rất bánh nhân, ngươi thật sự cho rằng hắn là đơn thuần hảo ý? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút." Triệu Văn Thao vừa nghe nổi giận: "Triệu Cửu bài hát, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hứa thúc thúc là ai, đại gia trong lòng biết rất rõ." Triệu Cửu bài hát cười nhạt: "Đố kỵ, ta sẽ đố kỵ hắn. Hắn có đáng giá gì ta ghét tị? Ta chỉ là không muốn làm cho Trầm Ngư bị người lừa gạt." Triệu Văn Thao mặt ngoài phẫn nộ, kỳ thực trong lòng cười như hoa nở. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua như thế muốn chết. Đã vậy còn quá nói Hứa Hạo. Người không biết can đảm a. Chương 383, Hứa Hạo cười nhạt một tiếng. Phản phất cũng không thèm để ý Triệu Cửu bài hát công kích. Hắn nhớ chọc giận Hứa Hạo. Nhưng Hứa Hạo không tiếp chiêu, Triệu Cửu bài hát tiếp tục nói: "Hứa Hạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể gạt được Trầm Ngư, ngươi những thủ đoạn kia, ta đều biết rất rõ." Lúc này, Thẩm Trầm Ngư rốt cuộc nghe không nổi nữa. Nàng để đũa xuống, nhãn thần bất thiện. "Triệu Cửu bài hát, ngươi xong chưa? Mọi người khỏe ăn ngon cái cơm, ngươi cần phải ở chỗ này thều dệt chuyện." Bị Thẩm Trầm Ngư như thế một đuổi, Triệu Cửu bài hát ngây ngẩn cả người. "Hứa Hạo là ở cố ý tiếp cận ngươi, ta cũng là vì tốt cho ngươi a." Triệu Văn Thao nhân cơ hội đổ dầu vào lửa: "Chính là, Triệu Cửu bài hát, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm? Hứa thúc thúc điểm nào đắc tội ngươi? Ngươi cần phải như thế nhằm vào Hứa thúc thúc?" Chứng kiến Triệu Văn Thao bộ dáng đắc ý kia, trong lòng Triệu Cửu bài hát tối tăm, không nói gì nữa. Nói thêm gì đi nữa, sợ càng biết đưa tới Thẩm Trầm Ngư phản cảm. Ken, Triệu Cửu bài hát buồn bực không thôi. Tâm tình giá trị 999 Hứa Hạo lặng lặng nhìn lấy phản phái cùng nhân vật chính câu béo. Không cần xuất thủ là có thể thu gặt. Hắn vui thai vui mắt. Bữa cơm ở một loại vi rượu trong không khí kết thúc. Bốn người đi ra nhà hàng. Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư đi xong bay, vừa nói vừa cười Triệu Cửu bài hát theo ở phía sau. Chứng kiến bọn họ thân mật dáng dấp, trong lòng rất là khó chịu. Cái này Hứa Hạo không yên lòng. Tiếp tục để cho bọn họ tiếp xúc nữa. Thẩm Trầm Ngư sợ là cũng muốn rơi vào tay giặc. Hắn vừa nghĩ, một bên nhìn chung quanh. Nghĩ lấy làm sao ngăn cản hai người. Đột nhiên, Triệu Cửu bài hát động linh cơ một cái. Hắn đi mau mấy bước, cố ý che ở Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư trước mặt. Làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ nói rằng: "Trầm Ngư, ta đột nhiên nghĩ tới có cái chuyện trọng yếu, muốn nói với ngươi." Thẩm Trầm Ngư hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy hắn. "Chuyện gì?" Không chờ hắn nói, Triệu Văn Thao nhảy ra ngoài, vẻ mặt rêu cợt nhìn lấy Triệu Cửu bài hát. "Triệu Cửu bài hát, đừng ở không đi gây sự, không phải là xem Hứa thúc thúc cùng Trầm Ngư trò chuyện tới, ghen tị sao? Thật không biết đầu óc ngươi bên trong cả ngày suy nghĩ cái gì, có thể hay không bình thường một chút?" "Huống hồ, ta vị hôn phu này đều không nói gì, ngươi ở nơi này bắt chó đi cày cái gì?" Triệu Cửu bài hát tâm tình lúc này phiền táo. Cái này Triệu Văn Thao vẫn léo nha léo nhéo. Đổi thành ở Hắc Ám thế giới, hắn đã sớm xuất thủ giết chết. Một nhẫn lại nhẫn. Bây giờ cái gia hỏa này lại nhảy ra. Triệu Cửu bài hát rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. "Không có nói chuyện với ngươi, câm miệng được không?" Suy nghĩ đến đây là Cửu Châu, hắn có chừng mực, chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Nhưng mà,
Triệu Cửu bài hát là thực lực gì? Hắn cái này nhẹ nhàng đẩy, cũng ẩn chứa cực đại lực lượng. Triệu Văn Thao không hề phòng bị đẩy ra ngoài đến mấy mét xa, chật vật ngã nhào trên đất. Triệu Văn Thao vẻ mặt kinh ngạc, không phải biết mình làm sao sẽ bị hắn đẩy ra xa như vậy. Sau đó phẫn nộ xông lên đầu, hắn từ dưới đất bò dậy, trong mắt thiêu đốt lửa giận, xông lên muốn đánh Triệu Cửu bài hát. Triệu Cửu bài hát nhãn thần lạnh lẽo, lại một chân đem Triệu Văn Thao đạp bay đi ra ngoài, không biết tự lượng sức mình. Lần này hắn xuất thủ, bỏ thêm lực lượng. Triệu Văn Thao nằm trên mặt đất, một lát không dậy nổi. Thấy Triệu Văn Thao bị đánh, Thẩm Trầm Ngư nhíu mày. Nàng là cùng Triệu Văn Thao cùng đi ra. Bây giờ Triệu Văn Thao bị đánh, nàng lại không có gì biểu thị, chuyển tới gia tộc, biết trách cứ nàng. Nhưng toàn bộ phát sinh quá nhanh, nàng muốn ngăn cản cũng không kịp, không biết nên làm sao bây giờ. Quay đầu nhìn về phía Hứa Hạo, trong mắt mang theo hỏi màu sắc. Hứa Hạo trầm tư một lát sau nói, đánh người là không đúng, cái này cần xem bọn hắn xử lý như thế nào, nếu như xử lý không tốt, vậy cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Xem bọn hắn mâu thuẫn này rất sâu, ta cảm thấy vẫn là báo cảnh cho thỏa đáng. Thẩm Trầm Ngư nhãn tình sáng lên, nàng cũng là đại gia tộc tâm tư, cảm thấy có việc có thể tự mình xử lý, báo cảnh sẽ ảnh hưởng gia tộc danh dự. Hiện tại, nàng đối với Triệu Cửu bài hát cùng Triệu Văn Thao đều rất không thích. Triệu Văn Thao bị đánh, nàng bị hôn thế này, khẳng định muốn làm cái gì, lại không tốt đắc tội Triệu Cửu bài hát, báo cảnh là lựa chọn tốt nhất. Lúc này lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. 110 sao? Nơi này có người đánh lộn đầu đả, liền tại ít nghe được Hứa Hạo nói phải báo cảnh, Triệu Cửu bài hát khuôn mặt trong nháy mắt tái rồi. Trong đầu không khỏi hiện ra lần trước lão thái quân thọ yến chẳng cảnh. Cũng là bởi vì nghe Hứa Hạo nói báo cảnh, hắn mới chỉ có không thể không rời đi. Không nghĩ tới Hứa Hạo lần này lại đem chiêu này ra. Ngươi tờ mở có hay không điểm đại gia tộc tộc trưởng phong độ? Gặp phải chút chuyện không muốn cùng với chính mình giải quyết, liền muốn báo cảnh. Mặt mũi của ngươi ở đâu? Hơn nữa, cái này tờ mở giờ cũng không tính là đánh lộn có được hay không? Hắn chỉ là cho Triệu Văn Thao một bài học. Không đến mức, ta đều không có dưới nặng tay, chúng ta liền chỉ đùa một chút. Lúc này, Thẩm Trầm Ngư cũng lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Triệu Cửu bài hát thấy thế quý lên, muốn tranh thủ một cái. Đừng! Đừng báo cảnh sát, không cần đến thai trong cuộc ca. Nhưng mà, đã muộn. Triệu Cửu bài hát rơi vào đường cùng. Đem Triệu Văn Thao đỡ, ở trên người hắn bố bố. Thực sự không có gì, không tin ngươi xem. Triệu Văn Thao quần quận ngũ tạng lục phủ khá hơn nhiều. Sắc mặt cũng từ từ khôi phục lại. Thẩm Trầm Ngư nghi ngờ nhìn lấy Triệu Văn Thao, vấn đạo. Triệu công tử, người không sao chứ? Triệu Văn Thao là một tinh danh, diễn kịch loại sự tình này hắn am hiểu nhất. Nhìn ra Triệu Cửu bài hát sợ báo cảnh, hắn lập tức ôm bụng, té trên mặt đất kêu dây lên. Ai u, đau chết mất, bụng của ta. Ta cờ mờ nở. Triệu Cửu bài hát người đều tê dại rồi. Thật muốn một cước đá đi, nhưng vẫn là nhịn được 50 Triệu Văn Thao, ngươi chớ quá mức. Hứa Hạo nhìn lấy bọn họ khôi hài, hơi cảm thấy thú vị. Chờ, các loại, cảnh biến tới, ngươi lại theo bọn họ giải thích ra. Thẩm Trầm Ngư cũng lắc đầu. Triệu Cửu bài hát, ngươi quá xung động, đánh lộn vốn cũng không đối với, bây giờ còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Triệu Cửu bài hát, cũng không lâu lắm. Một trận bén nhọn tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần. Hai chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp lái tới, vững vàng dừng ở mấy người trước mặt. Cầm đầu trên xe cảnh sát, cửa xe mở ra. Một người mặc thẳng cảnh phục đại mỹ nữ đi xuống, chính là cảnh hoa Liễu Di Nhiên. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vẻ uy nghiêm. Liễu Di Nhiên ánh mắt nhìn quét, chứng kiến Hứa Hạo thời điểm, nàng kinh ngạc một cái. Phát hiện Hứa Hạo lúc này cùng một cái xa lạ mỹ nữ cùng một chỗ lúc, trong bụng nàng hiểu rõ, Hứa Hạo đây là lại đang thông đồng tiểu mỹ nữ, nhưng cũng không nói gì, còn cố ý cho Hứa Hạo tạo cơ hội. Nàng hắng giọng một cái, vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Thẩm Trầm Ngư tiến lên, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi kẻ khả nghi đánh lộ đầu đả, xin theo chúng ta trở về sở cảnh sát tiếp thu điều tra. Liễu Di Nhiên gật đầu, nhìn về phía Triệu Cửu bài hát, vung tay lên. Hai gã cảnh viên lập tức tiến lên, cho Triệu Cửu bài hát khảo cầm tay. Sau đó, Liễu Di Nhiên vừa nhìn về phía Triệu Văn Thao. Triệu công tử, ngươi cũng theo chúng ta trở về làm ghi chép, không thành vấn đề a? Nàng tự nhiên biết Triệu Văn Thao thân phận, nhưng thì tính sao? Nàng nhưng là Hứa Hạo nữ nhân. Triệu Văn Thao nghĩ lấy cho Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư một chỗ không gian, vì vậy đáp ứng. Tốt, không thành vấn đề, ta nhất định phối hợp. Ở trước khi đi, Liễu Di Nhiên lặng lẽ cho Hứa Hạo liếc mắt đưa tình. Khiêu khích ý rất rõ ràng. Chương 384, mặt trời lên cao. Thầy cho tỷ muội kích thích. Ngủ đêm nhà cô chương 384, mặt trời lên cao. Thầy cho tỷ muội kích thích. Ngủ đêm nhà cô cảnh hoa nhìn trộm một màn. Đúng lúc bị bén nhạy Triệu Cửu bài hát chứng kiến, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn biết Hứa Hạo nữ nhân rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ cái này cảnh hoa cũng là? Nhớ không lầm, cảnh hoa này cùng thần nông đường mấy vị kia là sư tỷ muội a. Lạc Quynh Tiên vẫn là sư phó của nàng. Thầy trò cùng nhau thu a, nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cảnh viên đã đem hắn giải lên xe. Triệu Văn Thao cũng bị dẫn tới. Theo tiếng còi xe cảnh sát vang lên lần nữa, cắt tịch tính dạng. Lóe ra hồng lam giao thoa ngọn đèn, dần dần lái về phía Viết Vương, cho đến biến mất ở cuối ngã tư đường. Tại chỗ, Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư lặng lặng đứng. Hứa Hạo nhìn về phía Thẩm Trầm Ngư hỏi, "Bây giờ đi về sao? Ta tiễn ngươi trở về. Nếu như không nóng nảy nói, chúng ta có thể đi uống chén trà." Thẩm Trầm Ngư rũ xuống đôi mắt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên nói, "Đi uống trà a, còn rất nhiều sự tình, muốn thỉnh giáo Hứa tổng." Hứa Hạo lộ ra một nụ cười, "Tốt, vậy chúng ta đi." Hai người chậm rãi tản ra bước, hướng phụ cận trà lâu. Hứa Hạo vừa đi, vừa lấy ra điện thoại di động, thuần thục biên tập lấy tin tức, gửi đi cho Liễu Di Nhiên, để cho nàng hảo hảo thẩm thẩm Triệu Cửu bài hát. Cùng lúc đó, ở bay nhanh trên xe cảnh sát, ken một tiếng vang nhỏ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Liễu Di Nhiên thu đến tin tức, trong mắt nàng lưu lộ kỳ dị màu sắc. Cái gia hỏa này lại nơi nào đắc tội Hứa Hạo? Nói thầm trong lòng một tiếng. Vì Triệu Cửu bài hát yên lặng than thở hai giây nửa chung. Trước đây Hứa Hạo để cho nàng thẩm những người đó, cuối cùng đều không giải thích được tiêu thất. Còn như đi nơi nào? Không cần nhiều lời. Thiên đường, hay hoặc là địa ngục? Triệu Cửu bài hát cùng Triệu Văn Thao ngồi ở ngồi phía sau. Một cái biểu tình nghiêm túc nam cảnh viên chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Triệu Cửu bài hát hoạt động một chút thủ đoạn, hai tay bị quàng tay còn lại. Lấy thực lực của hắn, có thể ung dung đưa tay quàng niết thành bánh bao thịt. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Trừ phi hắn nhớ cùng toàn bộ quốc gia là địch. Cũng may, trải qua lần trước Hứa Hạo báo cảnh sát uy hiếp, hắn trước giờ khiến người ta chuẩn bị kỹ càng. Một cái phổ thông sở cảnh sát, mơ tưởng tra được hắn thân phận chân thật. Ta nói, chúng ta chính là đánh nhau một chút, không cần phải sử dụng quàng tay a. Làm được ta dường như phạm vào cái gì đại tội tựa như. Triệu Cửu bài hát bất mãn lẩm bẩm. Nghe được Triệu Cửu bài hát oán giận, Liêu Di Nhiên cau mày, cho bên cạnh cảnh viên ngáy mắt, rất ý tứ rõ ràng, cho hắn một bài học. Cảnh viên ngầm hiểu. Lúc này một tay lấy Triệu Cửu bài hát đầu, đặt tại xe trên cửa sổ, lớn tiếng quát lên, cho ta đàng hoàng một chút. Triệu Cửu bài hát trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, nhưng vẫn là cố nén không có phát tác. Một bên Triệu Văn Thao thấy thế, như có điều suy nghĩ. Cái này Triệu Cửu bài hát tựa hồ đối với sở cảnh sát rất mâu thuẫn, đánh hắn cũng không dám hoàn thủ, ta đây có hay không có thể làm chút cái gì chứ? Trong lòng Triệu Văn Thao tính toán. Một lát sau, Triệu Văn Thao để sát vào nam cảnh viên, hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, ý là nguyện ý ra giá cao, hung hăng giáo huấn Triệu Cửu bài hát. Về sau gặp phải chuyện gì, cũng có thể tìm hắn cái này Triệu công tử. Nam cảnh viên trên mặt lộ ra do dự màu sắc, trong lòng hắn có chút dao động. Nghĩ đến đội trưởng Liễu Di Nhiên đều nhường giáo huấn Triệu Cửu bài hát, liền cắn răng đáp ứng tới. Vì vậy, nam cảnh viên giơ quả đấm lên, đập về phía Triệu Cửu bài hát cái bụng. Chỉ là, một quyền này đánh vào người, Triệu Cửu bài hát một điểm cảm giác đều không có. Thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Hắn vẻ mặt tâm trầm, nghe được Triệu Văn Thao bàn giao, Triệu Cửu bài hát giận không kềm được, tâm sinh sát ý, nhưng mà, chính như Triệu Văn Thao dự liệu như vậy, hắn không tốt đối với cảnh viên độc thủ, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, chờ đợi thời cơ. Trở lại sở cảnh sát, Liêu Di Nhiên đối với thẩm vấn đã có kinh nghiệm, trực tiếp giao cho thủ hạ, mang theo Triệu Cửu bài hát đi tiểu hắc úp. Ken, Triệu Cửu bài hát tức giận trùng thiên, tâm tình giá trị 999 ở bên kia, Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư đi tới một nhà ưu tinh trà lâu, tuyển một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chiếu vào bệ cửa sổ, mang đến một loại tĩnh mịch và mỹ hảo. Phục vụ viên bưng lên hai chén nóng hổi trà, mùi trà bốn phía. Thẩm Trầm Ngư nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, mùi trà ở trong miệng tản ra, làm cho tâm tình của nàng trầm tĩnh lại. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, bàn luận các loại trọng tâm câu chuyện, cho chuyện rất ăn ý từ công tác đến sinh hoạt, từ lương thu yêu thích đến nhân sinh lý tưởng. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Uống xong trà phía sau, Hứa Hạo đứng dậy, cười nói với Thẩm Trầm Ngư, thời gian không còn sớm, ta tiễn ngươi trở về đi. Thẩm Trầm Ngư gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi trà lâu. Hứa Hạo đem Thẩm Trầm Ngư đưa về Trầm gia. Đã trải qua chuyện này, sự quan hệ giữa hai người sâu hơn, chính là công lược thời điểm tốt. Nhưng Hứa Hạo cũng không có ý xuất thủ, lời nói nhảm, chính mình công lược, nào có nàng vị hôn phu tự mình đem nàng đưa tới cửa cảm giác thành tựu đâu. Quyết định đem cơ hội này lưu cho Triệu Văn Thao, nhìn hắn kế tiếp thế nào thao tác. Đêm đã khuya, Hứa Hạo đối với Hồng Sắc Vi phân phó nói, đi lục Hồng Loan ra. Hồng Sắc Vi gật đầu, cho xe chạy. Một đường hành xử, cuối cùng vào một cái tiểu khu. Vàng bằng. Hứa Hạo gõ cửa phòng. Lúc này lục Hồng Loan mới vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị ngủ. Nghe được tiếng đập cửa, nàng sửng sốt, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Đã trễ thế này, sẽ là ai chứ? Đi môn môn miệng từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Khi thấy là Hứa Hạo lúc, lòng của nàng thoáng cái rối loạn. Không phải không thừa nhận, lần trước nàng bị Phương Hiểu tính kế, Hứa Hạo xuất hiện dường như anh hùng hàng lâm, cứu nàng. Một khắc kia, trong lòng nàng tràn đầy cảm động. Lúc đó Hứa Hạo đưa ra tách ra, là nàng không biết xấu hổ quân quýt lấy hắn. Ở Hứa Hạo cho nàng tẩy tủy đan phía sau, nàng càng là cảm động đến tột đỉnh, quyết định vĩnh viễn cùng với hắn. Nhưng trải qua mấy ngày nay, nàng bình tĩnh lại, liền nghĩ tới thân phận của hai người. Nàng là nhất giáo giải, mà Hứa Hạo là vợ chồng, vẫn là nàng học sinh ba ba. Hai người loại quan hệ này cũng quá xấu hổ. Nếu như bị phát hiện, nàng liền không có cách nào sống rồi. Sở dĩ nàng có chút sợ hãi đối mặt Hứa Hạo, vẫn chờ đợi lo lắng. Còn tốt Hứa Hạo vài ngày không tìm đến nàng. Phục hồi tinh thần lại, Lục Hồng Loan vội vàng mở cửa. Hứa Hạo cười đưa ra một chi tiểu diễm hoa. "Hồng Loan, tặng cho ngươi." Giờ khắc này, Lục Hồng Loan đến miệng, nghĩ phủi sạch quan hệ lời nói, lại dừng lại. Hứa Hạo đương nhiên biết trong lòng nàng quấn quýt, trong đầu tâm tình giá trị vẫn còn ở không ngừng xoát lắm. Hắn giả vờ nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy?" "Hồng Loan, ngươi thoạt nhìn lên có tâm sự." Lục Hồng Loan vội vàng nói, "Không có gì." Nàng mời Hứa Hạo vào nhà, tâm lại như tiểu lộc loạn tràng, đem Hứa Hạo dẫn tới sofa chỗ ngồi xuống. Lục Hồng Loan lại rót một ly nước ấm, nhẹ giọng nói, "Uống nước a." Hứa Hạo không khách khí đoan qua đây. Lục Hồng Loan há mồm một cái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng lấy dũng khí, vừa muốn mở miệng, "Hứa,